Chương 26, ngươi quản đây gọi nhận chăn nuôi. Chương 26, ngươi quản đây gọi nhận chăn nuôi. Tô Tiêu Minh nhìn Thạch Hạo tấm kia viết đầy bát quái cùng thần bí mặt, khóe miệng hơi dương lên, duy trì mình Tô thiếu bình tĩnh người thiết lập. Không sai. Hắn nhẹ gật đầu, ngữ khí hời hợt. Việc này là thật. Thạch Hạo con mắt trong nháy mắt trừng giống như trung đồng. Hắn một phát bắt được Tô Tiêu Minh bả vai, dùng sức lắc lắc. Ngoa tào. Thật à? Cái nào phú hảo? Mọi ngươi thật nhận hắn làm ba? Tình huống như thế nào a đây là? Liên tiếp vấn đề giống như súng máy một dạng từ Thạch Hạo miệng bên trong phun ra, chấn động đến Tô Tiêu Minh lỗ tai vang lên ong ong. Tiểu tử ngươi bình tĩnh bắt lính theo danh sách không được. Tô Tiêu Minh ghét bỏ lay mở hắn tay, sửa sang lại một cái bị bắt nhăn cổ áo. Hắn háng giọng một cái, quyết định lại cho mình hảo huynh đệ đến một thuốc mãnh liệt liệu. Không chỉ có là thật. Nhà chúng ta hiện tại và ở biệt thự lớn. Ta, một tháng tiền tiêu vặt 20 vạn. Em gái ta, đương nhiên cũng có. Trừ cái đó ra, mỗi tháng còn có đơn độc tiền ăn. Thạch Hạo cảm giác mình đầu góc triệt để đứng máy. Biệt thự, 20 vạn tiền tiêu vặt, 30 vạn tiền ăn. Đây từng cái con số nện xuống đến, đem hắn nện đến đầu góc choáng váng, thế giới quan cũng bắt đầu sụp đổ. Hắn đông nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, không phải hưng phấn, mà là phẫn nộ. Một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép phẫn nộ. Hắn nhìn Tô Tiêu Minh, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì lại nuốt trở vào. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Dựng mạnh Tô Tiêu Minh tay, đem hắn kéo đến bên cạnh một cái yên lặng nơi hẻo lánh. "Tiểu Minh, ngươi hồ đồ rồi a." Thạch Hạo ngữ khí trầm trọng vô cùng, trên mặt viết đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Tô Tiêu Minh bị hắn bất thình lình nghiêm túc khiến cho sững sờ. "Cái quái gì ta lại hồ đồ? Ta biết, gia gia mãi mãi không dễ dàng, nhà ngươi điều kiện một mực không quá tốt." Thạch Hạo âm thanh ép tới rất thấp, nhưng từng chữ đều lộ ra một cô lo lắng. "Thế nhưng là lại thiếu tiền, cũng không thể để mọi người đi đường này a." Tô Tiêu Minh triệt để bối rối. "Đi đâu con đường? Hao tử ngươi hôm nay đi ra ngoài không uống thuốc, ngươi còn cùng tà trang." Thạch Hạo nhìn hắn một bộ tình huống bên ngoài bộ dáng, gấp đến độ thẳng dậm chân. "Cái gì gọi là nhận phú hào làm ba? Nói dễ nghe, không phải liền là cho người ta làm cặn nữa như sao? Xã hội bây giờ bên trên quản loại này gọi cái gì, ngươi không biết? Người ta đổ mọi ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, mọi ngươi đổ người ta tiền. Đây truyền đi quá khó nghe a." Thạch Hạo càng nói càng kích động, âm thanh đều có chút phát run. "Tô Hiểu Nguyệt, nàng là ai?" "Đại học bá." "Trong mắt lão sư bà bối, đồng học trong mắt nữ thần. Nàng tiền đổ vô lượng a. Sao có thể vì ít tiền, vì cái gì biệt thự, một tháng 20 vạn tiền tiêu vặt, liền đem mình làm hỏng. Nàng mới bao nhiêu lớn a? Nàng biết cái gì? Ngươi khi ca, ngươi làm sao không khuyên giải lấy nàng điểm?" Thạch Hạo ánh mắt chuyển hướng Tô Tiêu Minh, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng khiển trách. "Ngươi ngược lại tốt, ngươi vẫn rất vinh quang, còn tự xưng Tô thiếu. Ngươi cầm lấy tiền này, tiêu đến yên tâm thoải mái. Tô Tiêu Minh, ngươi giá trị con đây, ngươi cốt khí đây, đều bị chó ăn rồi sao? Ta cho ngươi biết, tiền này bẩn." Cầm lấy phòng tay, Thạch Hạo chỉ vào Tô Tiêu Minh, ngón tay cơ hồ muốn đâm trọn hắn trên mũi. "Nghe ta, huynh đệ, hiện tại đổi ý còn kịp, mau để cho mọi ngươi cùng lao đầu kia gây mất. Cái gì biệt thự, cái gì tiền tiêu vặt, chúng ta cũng không cần. Chúng ta là nghèo, nhưng chúng ta nghèo đến có chi khí. Cước đạp thực địa, dựa vào chính mình đôi tay tránh ra đến tiền, mới tiêu đến an tâm. Ngươi biết hay không?" Những lời này nói đúng nghĩa chính ngôn từ, rõ ràng. Tô Tiêu Minh trên mặt biểu tình từ ban đầu mập mờ đến kinh ngạc, lại đến khiếp sợ, cuối cùng triệt để đen xuống dưới. Một cỗ vô pháp ức chế lửa giận từ đáy lòng của hắn bay thẳng chán. "Thạch Hạo." Hắn đột nhiên mở ra Thạch Hạo chỉ vào hắn tay, khí lực lớn đến làm cho Thạch Hạo lui về sau một bước. "Con mẹ nó ngươi tại thả cái gì cầu thí?" Tô Tiêu Minh tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt đỏ thẫm nhìn mình lom lom tốt nhất huynh đệ. Hắn một thanh nắm chặt Thạch Hạo cổ áo, đem hắn hung hăng văng ở trên tường. "Ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Ngươi đem muội muội ta Tô Hiểu Nguyệt muốn trở thành người nào?" Hắn âm thanh bởi vì phẫn nộ mà trở nên khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. "Con gái nuôi, Đường Bảo. Con mẹ nó chứ hiện tại vừa muốn đem ngươi đầu góc cậy mở nhìn xem, bên trong đều là cái quái gì? Đó là cha nuôi sao?" Tô Tiêu Minh gào thét lên tiếng, trên cổ gân xanh đều nổ lên. "Đó là cha ruột. Ta Tô Tiêu Minh thân sinh phụ thân. Tô Hiểu Nguyệt thân sinh phụ thân. Nghe hiểu sao?" Đây long trời lở đất một câu, để Thạch Hạo trong nháy mắt ngốc trệ. Trên mặt hắn kích động cùng phẫn nộ đọng lại, chỉ còn lại có vô tận mở mịt cùng kinh ngạc. "Hôn cha ruột." Tô Tiêu Minh đẩy ra hắn, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn cảm giác mình giống như là bị tín nhiệm nhất người từ phía sau lưng đâm một đao, vừa tức vừa bị quất. "Ta đem ngươi khi tốt nhất huynh đệ, trong nhà phát sinh như vậy đại sự tình, ta cái thứ nhất liền muốn nói cho ngươi. Kết quả đây, con mẹ nó ngươi không tin ta cái này làm huynh đệ, chạy tới tin trường học trong kia chút vương bắt đạn truyền lưu ngôn vị ngữ." Tô Tiêu Minh chỉ mình ngực, con mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo. "Tại ngươi Thạch Hạo tâm lý, ta Tô Tiêu Minh đó là loại kia vì tiền, có thể đem ta thân muội muội tiến lên hố lửa cặn bã. Có đúng không?" Thạch Hạo triệt để ngốc. Hắn nhìn Tô Tiêu Minh đỏ bừng con mắt, cùng bộ kia tổn thương đến cực điểm biểu tình, trong đầu trống rỗng. "Cha ruột." Tô Tiêu Minh lúc nào xuất hiện một cái cha ruột? Hắn không phải từ nhỏ đã. Thạch Hạo đột nhiên nhớ tới Tô Tiêu Minh trong nhà tình huống, đằng sau nói gắng gượng cắm ở trong cổ họng. Hắn há to miệng, một chữ cũng nói không ra, trên mặt nóng bỏng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Qua hơn nửa ngày, hắn mới tìm bay về mình âm thanh, khô khốc mở miệng. "Tiểu Minh, ngươi chừng nào thì có? có cái cha. Tô Tiêu Minh nhìn hắn bộ kia ngu xuẩn dạng, tâm lý hỏa khí cũng tiêu tan hơn phân nửa. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, quay người đưa lưng về phía Thạch Hạo, không muốn để cho hắn nhìn thấy mình phiếm hồng hốc mắt. Ta cha mẹ tuổi trẻ thời điểm, bởi vì một số hiểu lầm tách ra. Hắn âm thanh bình tĩnh lại, mang theo một tia mỏi bệnh. Ta ba những năm này, kỳ thực một mực đang tìm chúng ta nương ba, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, một mực không tìm được. Trước mấy ngày, hắn mới rốt cục tìm tới chúng ta, cùng chúng ta nhận nhau. Cố sự rất đơn giản, mấy câu liền nói xong. Nhưng trong này chua xót cùng khúc chiết, chỉ có chính bọn hắn biết. Thạch Hạo đứng tại chỗ, nghe Tô Tiêu Minh giảng thuật, cảm giác mình như cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Người ta một nhà đoàn tụ, là thiên đại chuyện tốt. Tự mình rất tốt, tin vào những cái kia tin đồn thất thiệt lời đồn, để người ta nghĩ đến xấu xa như vậy không chịu nổi. Còn chạy tới nghĩa chính ngôn từ giáo huấn huynh đệ. Chuyện này là sao a? Ba. Thạch Hạo đưa tay liền cho mình một cái vang dội bạc hai. Ta dựa vào. Ta. Tiểu Minh, thật xin lỗi. Ta thật là một cái ngu xuẩn. Con mẹ nó chứ cũng không phải là người. Hắn xông đi lên, muốn ôm ở Tô Tiêu Minh, lại cảm thấy không mặt mũi, chỉ có thể chân tay luống cuống đứng tại phía sau hắn. Ta nghe xong trường học bên trong truyền, nói mọi người nhận người có tiền tra, ta liền nghĩ sai. Ta thật đáng chết. Ta đây tấm phá miệng. Hắn lại muốn cho mình đến một cái, lại bị Tô Tiêu Minh bắt lại cổ tay. Đi. Tô Tiêu Minh xoay người, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn Thạch Hạo tấm kia viết đầy hối hận cùng tự trách mặt, tức giận tại trên bả vai hắn nện cho một quyền. Biết tiểu tử ngươi là quan tâm chúng ta, nhưng lần sau có thể hay không động trước động não, đừng nghe gió đó là mưa. Ta Tô Tiêu Minh tại trong lòng người cứ như vậy không đáng tin cậy. Thạch Hạo bị hắn đánh một quyền, tâm lý ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, Tô Tiêu Minh đây là tha thứ hắn. Đáng tin cậy. Đáng tin cậy. Huynh đệ của ta đáng tin nhất. Thạch Hạo cười hắc hắc, dùng sức gật đầu. Là ta khờ bức, ta đầu óc bị lửa đá. Về sau ngươi nói cái gì ta đều tin. Ngươi nói địa cầu là phương, ta tuyệt không nói nó là tròn. Xéo đi. Tô Tiêu Minh cười mắng một câu, tâm lý chút khó chịu đó cũng triệt để tan thành mây khói. Hắn một lần nữa đôi tay bỏ túi, khôi phục bộ kia Tô thiếu phái đoàn. Đi, đừng tại đây xử lấy cùng cái nhị ngốc tử một dạng, làm chính sự. Hắn hướng về phía siêu thị máy tính cửa vào dương lên cái cằm. Đi, đi vào. Hôm nay nhất định phải cho ca phối một đài có thể đem trên thị trường tất cả ba a đại làm đặc hiệu toàn kéo mát thần cơ. Vừa nghe đến thần cơ hai chữ, Thạch Hạo con mắt trong nháy mắt sáng lên. Vừa rồi xấu hổ cùng ấy náy đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Ngoa tạo. Thật à? Đỉnh phối. Dự toán bao nhiêu? Hắn xoa xoa tay, một mặt hưng phấn, rất giống cái sắp vào thành thổ tài chủ. Tô Tiêu Minh liếc hắn liếc nhìn, cái cằm kiêng đến cao hơn. Dự toán. Ta Tô thiếu mua đồ, cần nhìn dự toán sao? Nhớ kỹ, không có dự toán. Coi trọng cái nào, liền mua cái nào. Ngư bức. Thạch Hạo kích động bú lên quái dị, đi theo Tô Tiêu Minh sau lưng, hai người hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang hướng về siêu thị máy tính cửa lớn đi đến. Mới vừa đi hai bước, Thạch Hạo lại kéo lại Tô Tiêu Minh. Ôi, đợi lát nữa. Trên mặt hắn hưng phấn rút đi, đổi lại một bộ khôn khéo biểu tình. Máy vi tính này thành nước có thể rất được rất. Ngươi một cái thuần tiểu bạch đi bảo, không bị những cái kia gian thương hô đến quần lót đều không thừa. Thạch Hạo hạ giọng, bắt đầu cho hắn phổ cập khoa học. Cái gì công túi cạc màn hình khi bán lẻ bán, xỉ cột hẹn bộ nhớ khi hoàn toàn mới kín đáo đưa cho ngươi. Thậm chí trực tiếp cho ngươi đến cái thay xà đổi cột, ngươi ôm lấy một đống rác rưởi về nhà cũng không biết. Tô Tiêu Minh nghe vậy, nhíu mày. Sợ cái gì? Đây không phải có ngươi cái này thạo nghề có đây không? Hắn chợt nhớ tới cái gì, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Lại nói, ta nhớ được. Biểu ca ngươi không phải ngay tại máy vi tính này trong thành đi làm sao? Thạch Hạo vỗ đùi. Đúng a. Ta làm sao đem đây gốc dạ đem quên đi? Hắn lập tức đến lực lượng. Tô Tiêu Minh tiếp tục đùa hắn, ngươi biểu ca kia, đáng tin vậy không? Hắn sẽ không cũng nhìn chúng ta ngốc nhiều tiền, liên hợp ngoại nhân lừa ta a? Đánh rắm. Thạch Hạo lập tức đem vỗ ngực bang bang bang. Biểu ca ta kia người chân thật nhất, già trẻ không đạt. Nếu là hắn dám hố ngươi, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Ta giúp ngươi đi duy quyền, đem hắn cửa hàng đều cho hắn sốc. Chương 27, ca. Đủ rộng thoáng. Chương 27, ca. Đủ rộng thoáng. Hai người tại cửa ra vào đùa bỡn xong ba hoa, liền một đầu đâm vào rồng rắn lẫn lộn siêu thị máy tính. Tiếng cửa lớn, một cỗ hỗn hợp có mới cao su, mạch điện cùng trung ương điều hòa hơi lạnh đặc biệt hương vị đập vào mặt. Toàn bộ đại sảnh tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Từng cái nhãn hiệu cự phúc quảng cáo treo ở bắt mắt nhất vị trí, mặc các loại áo vest tiêu thụ nhân viên xuyên qua trong đám người. Miệng bên trong giống lên giờ vẹt, càng không ngừng hướng đi ngang qua khách hàng chào hàng lấy nhà mình sản phẩm. Xoái ca, mỹ nữ, cài máy sao? Tiểu mới nhất cạt màn hình đến hàng. Sổ tay đại bán pha giá a. Học sinh giá. Bỏ lỡ hôm nay đợi thêm một năm. Bán điện thoại bề ngoài cơ, chính phẩm hàng chợ, giảm 1/10. Thạch Hạo đối với mấy cái này kiếm khách đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hắn thuần thục đẩy ra một cái đụng lên đến tiêu thụ, che chở Tô Tiêu Minh thẳng đến thang máy. Đừng để ý đến bọn hắn, những này người miệng bên trong không có một câu lời nói thật, đi theo đám bọn hắn đi, không đem miệng ngươi túi móc sạch sẽ đều tính ngươi chạy nhanh. Tô Tiêu Minh đi theo phía sau hắn, có chút hăng hái đánh giá bốn phía. Nơi này hắn còn là lần đầu tiên đến, cảm giác theo vào cái gì cỡ lớn bán sỉ thị trường một dạng, đâu đâu cũng có quầy hàng, đâu đâu cũng có người. Biểu ca ngươi tại lầu mấy? Lầu 5, phía trên nhất tầng kia, chuyên môn làm lắp ráp cùng sửa chữa. Hai người lên lầu 5, nơi này hoàn cảnh so dưới lầu thanh tịnh không ít. Không có những cái kia kiếm khách tiêu thụ, phần lớn đều là từng cái độc lập cửa hàng. Quầy hàng thủy tinh bên trong bày đầy đủ loại máy tính linh kiện, treo trên tường giới mục biểu, đám lao bản phần lớn ngồi tại cửa hàng bên trong, hoặc là đang chơi điện thoại, hoặc là đang cấp khách hàng giới thiệu cái gì. Thạch Hạo xe nhẹ đường quen tại mê cung một dạng trong hành lang gạt hai cái cong, cuối cùng tại một cái treo ra điền máy tính chiêu bài cửa hàng trước dừng bước. Cửa hàng không lớn, nhưng nét tràn đầy. Bên tường kệ hàng bên trên chất đầy còn không có mở bao thùng máy, màn hình cùng đủ loại linh kiện đóng gói hộp, cơ hồ muốn đội lên trần nhà. Một người mặc màu xám tơ sợi, dáng người hơi mập, mang theo kính đen người trẻ tuổi đang đứng tại sau quầy. Nước miếng văng tung tóe cho một đôi tiểu tình lữ giới thiệu cái gì? Biểu ca. Thạch Hạo hô một tiếng. Người tuổi trẻ kia nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Thạch Hạo, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức chỉ bên cạnh cao su băng ghế. Tiểu Hạo, ngươi thế nào đến? Ngồi trước, chờ ta chỗ này làm xong. Thạch Hạo lôi kéo Tô Tiêu Minh ngồi xuống, nhỏ giọng giới thiệu nói, kia chính là ta biểu ca, Thạch Gia Điền. Tô Tiêu Minh gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Thạch Gia Điền cùng đôi tình lữ kia trên thân. Thạch Gia Điền đang chỉ vào một đài màu trắng bạc khinh bạc sổ tay, nói khô cả họng. Cho nên nói, hai vị nếu là bình thường liền lên mạng, nhìn xem kịch, làm một chút văn kiện, cái này tuyệt đối đủ. Mới nhất áp lực thấp bộ xử lý, công hao thấp, bay liên tục trường, với lại nhan trị cao, đặc biệt thích hợp nữ hải tử dùng. Nữ hải kia nhìn lên rất tâm động, lôi kéo bạn trai cánh tay lắc lắc. Ta cảm thấy cái này rất đẹp ấy. Nam hải lại cau mày, một bộ hiểu ca bộ dáng. Chỗ này lý khí không được, đó là cái thượng võng buồn trình độ, ta muốn chơi chơi game đều tốn sức. Với lại giá tiền này, có chút hư cao a. Thạch Gia Điền trên mặt nụ cười không thay đổi, lập tức lại chỉ hướng một cái khác đài màu đen trò chơi bốn. Vậy nếu là cân nhắc trò chơi tính năng, có thể nhìn xem cái này. Đánh dấu ép bộ xử lý, mang độc lập cả màn hình. Giải nhiệt cũng là song quạt 4 ống đồng, chủ lưu vong du tùy tiện chơi. Giá cả cũng liền so vừa rồi bộ kia đắt 800. Nam Hải tiến tới nhìn một chút phối trí, lại lấy điện thoại cầm tay ra tra một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Được rồi, chúng ta lại suy nghĩ một chút ta. Nói xong, liền lôi kéo còn tại nhìn bộ kia màu bạc sách vợ nữ hải, cũng không quay đầu lại đi. Ôi. Thạch Gia Điền nhìn hai người đi xa bóng lưng, trên mặt nụ cười chuyên nghiệp trong nháy mắt sụp đổ mất. Hắn thở một hơi thật dài, cầm lấy trên bàn chén nước lớn tấn 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 rót mấy miệng. Hỏi nửa giờ đầu, tra xong giá cả liền đi, liền cái giá đều không trả. Hắn lau đem miệng, tức giận xông Thạch Hạo bán giận. Hiện tại làm ăn này là càng ngày càng khó làm. Tả bán xong, hắn mới đem lực chú ý thả lại Thạch Hạo trên thân. Nói đi, tiểu tử ngươi hôm nay không lên lớp, tìm ta chỗ này tới làm gì? Lại muốn chơi miễn phí ta linh kiện a? Hắc, sao có thể a biểu ca? Thạch Hạo cợt nhả đụng lên đi. Hôm nay không phải ta, là huynh đệ của ta. Ta dẫn hắn tới chiếu cố ngươi sinh ý. Hắn một tay lấy sau lưng Tô Tiêu Minh đẩy đi ra. Thạch Gia Điền ánh mắt rơi vào Tô Tiêu Minh trên thân, trên dưới quan sát một chút. Thiếu niên này mặc một thân hiệu không nổi tiếng quần áo thoải mái, nhưng tài năng cùng cắt xén nhìn liền bất tiện nên. Khí chất cũng cùng phổ thông cao trung sinh không giống nhau lắm, đôi tay cắm ở trong túi quần, biểu tình nhàn nhạt, có loại nói không nên lời thong dong. Huynh đệ ngươi. Thạch Gia Điền ngữ khí vẫn như cũ tùy ý, muốn mua điểm cái gì? Miếng lót chuột vẫn là USCB. Hắn thấy, cao trung sinh tới mua đồ, đơn giản đó là những này mấy chục khối đồ chơi nhỏ. Cắt. Thạch Hạo khinh thường nhíu môi, sau đó ưỡn ngực, dùng một loại cực kỳ khoa trương ngữ khí tuyên bố. Huynh đệ của ta, phải phối một đài máy tính. Có thể đem trên thị trường tất cả 3A đại làm đặc hiệu toàn kéo mát thần cơ. Thần cơ. Thạch Gia Điền sửng sốt một chút, lập tức con mắt bỗng nhiên sáng lên. Trên mặt mỏi mệt cùng không kiên nhẫn quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại thợ săn nhìn thấy con mồi một dạng hưng phấn. Hắn một cái bước xa từ sau quầy lượn quanh đi ra, nhiệt tình vô Tô Tiêu Minh bà bay. Ai nha? Lắp máy tính tốt. Huynh đệ, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Hắn chỉ vào vừa rồi đôi tình lữ kia đã đứng vị trí. Tới tới tới, uống nước không? Ta đây có hồng trà đá. Đây thái độ chuyển biến nhanh chóng, để Tô Tiêu Minh cũng nhịn không được nhíu mày. Không cần. Tô Tiêu Minh vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, lời ít mà ý nhiều. Đi. Thạch Gia Điền cũng không thèm để ý, hắn xoa xoa tay, trực tiếp tiến nhập chính đề. Huynh đệ, muốn phối cái dạng gì? Chủ yếu đó là chơi game đúng không? Ân. Tô Tiêu Minh gật đầu. Chơi cái gì trò chơi? Ăn gà. Vẫn là lao đầu vòng loại kia. Tất cả. Tô Tiêu Minh nhàn nhạt phun ra hai chữ, dự toán bên trong, có thể mở cao bao nhiêu mở cao bao nhiêu. Được rồi. Thạch Gia Điền hưng phấn hơn, muốn máy tính để bàn đúng không? Đúng. Kia. Dự toán đại khái là bao nhiêu? Ca cũng tốt cho ngươi để cử phối trí. Cái này mới là mấu chốt nhất vấn đề. Thạch Hạo vừa định đem hắn câu kia không có dự toán khẩu hiệu kêu đi ra, liền bị Tô Tiêu Minh một ánh mắt ngăn lại. Trang bức về trang bức, nhưng vàng dòng bạc trắng tiêu xài, vẫn là đến có cái phổ. Tô Tiêu Minh đưa ra một ngón tay, sau đó lại mở ra bàn tay. 1/5. Thạch Gia Điền nghe được cái số này, trong mắt hào quang đơn giản có thể khi đèn pha dùng. Đầu năm nay, nguyện ý hoa 1/5 lắp máy tính cao trung sinh, đây chính là so gấu trúc lớn còn hiếm có bảo hộ động vật ta. Tuyệt đối khách hàng lớn. Đủ. Quá đủ. Thạch Gia Điền kích động vỗ đùi. Huynh đệ, ngươi cái này dự toán, tuyệt đối có thể phối một đài tính năng pháo mini. Tương lai trong 3 năm tất cả trò chơi ăn sạch. Hắn tại chỗ bước đi thong thả hai bước, giống như là tại trong đầu cấp tốc suy tư phối trí đơn. Đồng nhiên, ánh mắt hắn nhất định, chỉ hướng góc tường một cái còn không có mở bao to lớn thùng máy. Huynh đệ, ngươi hôm nay thật là đến đúng dịp. Hắn chỉ vào cái kia dương lớn, mang trên mặt một loại đã tiết hận lại may mắn phức tạp biểu tình. Thấy không? Bộ kia máy, là ta 2 ngày trước cho một cái khách hàng cũ phối, nguyên bộ xuống tới hơn 1.6 vạn. Kết quả ngươi đoán làm gì? Tiền hắn đều thanh toán, máy còn không có dọn đi, trong nhà vị kia chết sống không đồng ý. Nói hắn xài tiền bậy bạ, nào muốn ly hôn. Kia anh em không có cách, tiền đặt cọc cũng không cần, quả thực là đem máy trả lại cho ta. Ta đang lo bộ này cả cơ xử lý như thế nào đây. Bên trong kiện nhi tất cả đều là một đường đại bài, cái gì Y7U, 3070 thẻ. 32G thuyền hải tặc bộ nhớ, một cái T-tam tình trạng thái cố định. Mở ra đến đơn bán A, phiền phức còn lỗ tiền. Cả cơ bán A, lại quá đắt, người bình thường không có cái này dự toán. Thạch Gia Điền lôi kéo Tô Tiêu Minh đi đến kia cái dương trước, nước miếng văng tung vé giới thiệu lấy. Bộ này phối trí, ta nói với ngươi cái lương tâm giá, ngươi đi bên ngoài bất kỳ một cửa tiệm hỏi, không có 1 vạn 6 ngươi đều bắt không được đến. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn Tô Tiêu Minh, biểu tình vô cùng thành khẩn. Hôm nay ngươi coi trọng, nếu là tiểu hạo huynh đệ, kia chính là ta Thạch Gia Điền huynh đệ. 1 vạn 5, ngươi trực tiếp lấy đi. Ca một phân tiền không kiếm lời ngươi, coi như là thanh tuần cỏ, kết giao bằng hữu. Tô Tiêu Minh nghe hắn báo ra liên tiếp phối trí, mặc dù cụ thể loại nghe không hiểu nhiều, nhưng cái gì Y7, 3070 những mấu chốt này từ hắn vẫn là biết, tuyệt đối là hiện tại trên thị trường cao cấp hàng. Hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn ý kiến. Thạch Hạo đã sớm nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, hắn dùng sức gật đầu, hạ giọng tại Tô Tiêu Minh bên tai nói: "Tiểu Minh, đây phối trí máu mụ đỉnh. 3070 cạt màn hình hiện tại đều xào đến trên trời. Biểu ca ta cái giá tiền này, thật là nhảy lầu giá. Mua, nhất định phải mua." Đạt được chuyên nghiệp nhân sĩ khẳng định, Tô Tiêu Minh tâm lý đã nắm chắc. Hắn không do dự nữa, hướng về phía Thạch Gia Điền nhẹ gật đầu. "Đi, liền muốn đài này." "Được rồi." Thạch Gia Điền vui mừng nhướng mày, đây bút đơn lớn cuối cùng là thành. Tô Tiêu Minh lại hỏi: "Như vậy đại thứ gì, ta không tốt cầm, có thể giao hàng tới cửa sao?" Thạch Gia Điền nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia khó xử. "Giao hàng a? Huynh đệ, đây, chúng ta nghề này bình thường là không túi đường, ta tìm hàng kéo kéo cũng phải khoảng hơn 100 khối tiền đây." Thạch Hạo vừa định mở miệng hất đệm, nhường hắn biểu ca dàn xếp một cái. Thạch Gia Điền lại mình khoát tay áo, một mặt hào khí nói: "Được rồi được rồi, bao lớn chút chuyện, xem ở tiểu Hạo trên mặt mũi, đưa, nhất định phải đưa. Hôm nay đóng cửa tiệm, ta tự mình cho ngươi vượt qua đi." Nói xong, hắn lại xích lại gần chút, dùng chỉ có 3 người có thể nghe được câm lượng, cười hắc hắc. "Bất quá ca cũng cùng ngươi hai nói câu xuất phát từ tâm căn nói, cái gì ra vốn, vậy khẳng định là thổi ngữ bức, mở cửa làm ăn, nào có không kiếm tiền đạo lý." Hắn duỗi ra mấy cây ngón tay khoa tay một cái. "Đây 1 vạn 5, đối sạch tất cả chi phí, ta đại khái có thể rơi xuống mấy 100 khối nước trả tiền. Coi như là vất vả phí cùng chờ một lúc tiền xăng, đây tổng không có vấn đề a." Loại này trước tiên đem cảnh cáo nói ở phía trước thẳng thắn, ngược lại để Tô Tiêu Minh đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều. So với những cái kia miệng lưỡi dẻo quẹo, hắn không thể đem ngươi xương cốt đều nuốt vào giàn thường, cái này Thạch Gia Điền, sắp thực được cho thực sự. Thạch Hạo càng là một bàn tay đập vào mình biểu ca trên bờ bay, cười mắng: "Ngươi được đấy, ca. Đủ rộng thoáng. Ta liền thích ngươi điểm này." Chương 28, 1 vạn 5 huynh đệ giá. Chương 28, 1 vạn 5 huynh đệ giá. Tô Tiêu Minh giao hoàn tiền, sảng khoái lưu lại địa chỉ. Thạch Gia Điền vỗ bộ ngực căn đoan, buổi tối đóng cửa tiệm liền tự mình đem hàng đưa đến. Hai người cùng vừa lòng thỏa ý Thạch Gia Điền cáo biệt, đi ra siêu thị máy tính. Vừa rời đi kia tòa cao ốc, Thạch Hạo liền rốt cuộc nhịn không nổi, hắn hưng phấn mà ôm Tô Tiêu Minh cổ, mặt mày hớn hở: "Thế nào, Tiểu Minh, biểu ca ta đây người, đủ ý tứ a. Ta nói cho ngươi, hắn đó là miệng nát điểm, người tuyệt đối đáng tin cậy. 1 vạn 5 bắt lấy bộ này phối trí, chúng ta quả thực là máu kiếm lời." Tô Tiêu Minh không có hắn như vậy kích động, trên mặt mang nhàn nhạt cười, từ chối cho ý kiến. Hắn từ Thạch Hạo dưới cánh tay trôi ra, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Dựa vào không đáng tin cậy, hiện tại còn khó nói. Thạch Hạo sửng sốt một chút, đi theo. "A, ý gì? Ngươi còn không tin biểu ca ta?" Hắn đều đem lời nói đến kia phân thượng, liền kiếm lời cái mấy 100 khối vất vả phí, đây còn có giả. Tô Tiêu Minh dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo điểm nghiền ngẫm. Hắn nói hắn kiếm lời mấy 100 khối, ngươi liền tin? Chính hắn nói, đào đi tất cả chi phí, đại khái có thể rơi xuống mấy 100 khối nước trả tiền. "Đi, vậy chúng ta liền tính toán." Tô Tiêu Minh rỗi ra ngón tay đầu, bắt đầu một bút tính sổ sách. Hắn nói kiếm lời mấy 100, chúng ta liền hướng cao tính, coi như hắn kiếm lời 300, được thôi. Kia máy vi tính này chi phí đó là 1 vạn 4.700. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, cái này sổ sách rất đơn giản. Tô Tiêu Minh nói tiếp, hắn còn nói, đài này máy, hắn ra gốc là dự định bán hơn 1 vạn 6.000. 1 vạn 4.700 chi phí, bán 1 vạn 6, lợi nhuận cũng liền 1.300. Hắn còn muốn cho ngươi miễn phí giao hàng tới cửa, dù đã tìm rẻ nhất hàng kéo kéo, cũng phải mấy chục khối a. Chúng ta dù đã 30, kia 1.300 lợi nhuận, trừ 30, còn lại 1.270. Tô Tiêu Minh nhìn vẻ mặt bối rối Thạch Hạo, cười: "Mở tiệm không cần tiền a? Tiền thuê nhà điện nước, tiền nhân công, đây đều là chi phí. Vì này 1.200 lợi nhuận, hắn lại là giúp ngươi cải máy, lại là giúp ngươi kiểm tra. Cuối cùng còn muốn tự mình cho ngươi giao hàng tới cửa. Ngươi cảm thấy, đây hợp lý sao?" "Đây." Thạch Hạo bị hắn đây liên tiếp con số cho đập hôn mê rồi. Lúc trước hắn vào xem lấy cao hứng, căn bản không nghĩ qua nhiều như vậy. Bây giờ bị Tô Tiêu Minh như vậy vừa phân tích, hắn cảm giác giống như sắp thực có điểm gì là lạ. Làm ăn, lợi nhuận không đến 10 kia đều xem như lỗ vốn. Tô Tiêu Minh kết luận: "Ta đoán chừng, máy vi tính này hắn bán cho ta, lợi nhuận tối thiểu tại 1.000 khối trở lên." "Không thể nào." Thạch Hạo vô ý thức phản bác: "Biểu ca ta không đến mức lừa ta nhiều như vậy a. hắn nhưng là ta thân biểu ca, thân huynh đệ còn tính rõ ràng đây. Tô Tiêu Minh vô vô hắn bả vai, đừng kích động, ta cũng không nói hắn nhất định hố ngươi, đó là hiếu kỳ, muốn nghiệm chứng một chút. Nếu không, chúng ta cầm lấy cái này phối trí đơn, đi khác cửa hàng bên trong hỏi một chút giá. Thạch Hạo trong lòng vẫn là có chút không phục, cảm thấy Tô Tiêu Minh đem nhà mình thân thích nghĩ đến quá xấu rồi. Hỏi liên hỏi, sợ cái gì? Hắn lôi kéo Tô Tiêu Minh, quay người liền muốn đi siêu thị máy tính đi vào trong. Đi, chúng ta bên trên lầu 3, cái kia có cửa tiệm là ta một cái thúc mở, ta nhường hắn cho báo cái thực giá. Tô Tiêu Minh kéo lại hắn. Người ngốc à? Trả về siêu thị máy tính hỏi. Tô Tiêu Minh đơn giản muốn bị hắn ngây thơ làm cho tức cười. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là luật lệ? Đây một cái siêu thị máy tính bên trong, ngẩng đầu không thấy túi lầu đấy, đều là người quen. Ngươi cầm lấy biểu ca ngươi cửa hàng bên trong vừa mua phối trí, đến hỏi một nhà khác cửa hàng giá cả, người ta sẽ cho ngươi nói thật không? Không cho ngươi báo cái 1,78 vạn, đều tính xứng đáng ngươi. Bọn hắn đây gọi thương nghiệp lẫn nhau thổi, lẫn nhau khiêm tiệu, biết hay không? Không phải hôm nay hắn hủy đi ngươi đài, ngày mai ngươi liền hủy đi hắn đài, làm ăn này còn thế nào làm? Thạch Hạo bước chân dừng ở tại chỗ, trên mặt biểu tình có chút xấu hổ. Những này môn đạo, hắn một học sinh trung học chỗ nào hiểu? Hắn gãi gãi đầu, nghi ngờ hỏi, Tiểu Minh, ngươi đã cảm thấy biểu ca ta có thể sẽ hố ngươi? Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì còn mua đến như vậy sảng khoái? Bởi vì ta cần một đài máy tính, mà lại là hiện tại, lập tức, lập tức. Tô Tiêu Minh trả lời rất thẳng thắn. Máy vi tính này phối trí quả thật không tệ, 3070 cạt màn hình bày ở chỗ ấy. Dù đã hắn có lợi nhuận, giá cả cũng sẽ không lệch phổ đến bầu trời. Ta chỉ là muốn biết, ta vì đây phần tình huynh đệ cùng hắn thẳng thắn đến cùng nhiều thanh toán bao nhiêu tiền. Đi thôi, đừng tại đây nhi xử lấy. Tô Tiêu Minh chỉ cách đó không xa cửa tàu điện ngầm. Chúng ta đi trung tâm thành phố thương trường nhìn xem, chỗ nào tiệm máy vi tính cùng bên này không phải một vòng, báo giá sẽ chân thật rất nhiều. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, cắn răng. Đi. Bất quá chúng ta có thể nói tốt ta, Tiểu Minh. Không quản hỏi ra kết quả thế nào, chuyện này đến đây chấm dứt. Máy tính ngươi đã mua, tiền cũng thanh toán, cũng không thể lại trở về tìm biểu ca ta phiền phức. Tô Tiêu Minh gật gật đầu, yên tâm, ta còn không có nhàm chán như vậy. Thạch Hạo lại siết chặt nắm đấm, bồi thêm một câu. Nhưng là, nếu như hắn thật hố ta nhóm rất nhiều, ta cam đoan với ngươi, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại mang bất kỳ một cái nào bằng hữu đi hắn cửa hàng bên trong mua một vật. Lời này, hắn nói đến chém đinh chặt sắt. Nhìn ra được, hắn trong lòng cũng kìm nén một cố kình. Hai người ngồi lên tàu điện ngầm, rất nhanh liền đến trung tâm thành phố lớn nhất một nhà mua sắm thương trường. Thang đến lầu 5 chữ số sản phẩm khu, cùng siêu thị máy tính loại kia ngư long hỗn tạp, ồn ào hoàn cảnh khác biệt. Trong thương trường cửa hàng lắp đặt thiết bị đến gọn gàng xinh đẹp, nhân viên cũng đều mặc lấy thống nhất chế phục, nhìn lên chuyên nghiệp rất nhiều. Bọn hắn tùy tiện đi vào một nhà treo người ngoài hành tinh logo nhãn hiệu cửa hàng. Một cái tuổi trẻ nhân viên tiểu ca lập tức tiến lên đón. Hai vị tốt, muốn nhìn một chút sổ tay vẫn là máy tính để bàn. Tô Tiêu Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đưa di động đưa tới, phía trên nhớ ký Thạch Gia điền báo kia một chuỗi phối trí. Tiểu ca, làm phiền ngươi, giúp ta ấn cái này phối trí đơn, đánh giá cái giá. Nhân viên tiểu ca tiếp nhận điện thoại nhìn thoáng qua. I7U, 3070 thẻ, 32G bộ nhớ, 1T trạng thái cố định. Phối trí có thể a, chơi cái gì trò chơi cũng đủ. Hắn vừa nói, một bên đi đến mình trước máy vi tính, ngón tay tại trên bàn phím lốt bút gõ lên. Tô Tiêu Minh cùng Thạch Hạo khẩn trương đưa tới, con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ thấy kia tiểu ca tại một cái báo giá hệ thống bên trong, cực nhanh đánh dấu lấy đủ loại linh kiện. CPU cùng bo mạch chủ phần món ăn, hiện tại có biệt động, đại khái là 4500. Bộ nhớ, 2 đầu 16G, 1200. Trạng thái cố định, tam tinh, 1000. Cắt màn hình, 3070 hiện tại giá cả xuống tới điểm, nhưng cũng còn muốn 4500 khoảng. Hắn mua báo một con số, Thạch Hạo sắc mặt liền trắng một điểm. Tô Tiêu Minh nhưng là ở trong lòng yên lặng làm lấy toán cộng. Tiểu ca đem chủ yếu linh kiện đều chọn xong về sau, ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc nhìn. Các ngươi là chỉ cần mấy cái này đại kiện, hay là nói phải phối đủ cho bẹn? Tô Tiêu Minh nói, cho bẹn, thùng máy, nguồn điện, giải nhiệt, toàn tính cả. Được rồi. Tiểu ca lại tại hệ thống bên trong điểm mấy lần, cuối cùng nhấn xuống nút Enter. Một cái tổng giá trị bắn ra ngoài. Hắn chỉ vào màn hình, đối với hai người nói ra. Những này tấm u trong thẻ lưu trạng thái cố định loại hình hạch tâm linh kiện, thêm lên đại khái là 1.200.000 khối. Nếu như phối tề cả cơ, lại thêm một cái cũng không tệ lắm 2K màn hình. Nguyên bộ xuống tới, 1.3002, có thể cho ngươi giải quyết. 1.3002, hơn nữa còn mang một cái màn hình. Cái số này, để Tô Tiêu Minh cùng Thạch Hạo hai người, đồng thời đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chương 29, bị biểu ca coi như heo làm thịt. Chương 29, bị biểu ca coi như heo làm thịt. Bọn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, con mắt còn nhìn chằm chằm cái kia trên màn hình tổng giá trị, đại não cũng đã hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Không khí an tĩnh đến đáng sợ. Nhân viên tiểu ca tựa hồ đã nhận ra bầu không khí quỷ dị, hắn có chút không hiểu nhìn hai người. Làm sao vậy, hai vị? Cái giá tiền này có vấn đề gì không? Hắn tưởng rằng mình báo giá quá cao, hù đến hai cái này học sinh, đội vàng nói bổ sung. A, ta nói với các ngươi một cái a. Chúng ta đây là thực thể cửa hàng báo giá, khẳng định lại so với chính các ngươi tại trên internet mua linh kiện muốn đắt một điểm. Đại khái đắt cái 1000 khối khoảng a. Nhưng chúng ta chỗ này có thể bảo chứng tất cả đều là chính phẩm hàng chợ, toàn quốc liên bảo đảm. Với lại chúng ta phụ trách cài máy cùng hậu mãi, hệ thống đều cho các ngươi sắp xếp gọn, lấy về liền có thể dùng. Trên mạng mua nói, nước liền tương đối sâu, bạn nhất mua được cái đổi mới kiện hoặc là khoáng thẻ, vậy coi như thua thiệt lớn. Hắn mỗi giải thích thêm một câu, Thạch Hạo sắc mặt liền càng hắc một điểm. Tô Tiêu Minh tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm nói không tốt. Nhân viên tiểu ca lời này, đơn giản đó là tại Thạch Hạo trên vết thương điên cuồng sắt muối. Thực thể cửa hàng có hậu mãi có bảo hộ, so mua qua internet đắt 1000, báo giá 1 vạn 3000. Ý tứ này không phải liền là nói, bộ này phối trí thuần linh kiện chi phí, cũng liền 1 vạn 2 xuất đầu. 1 vạn 2 chi phí. Hắn Thạch ra điện, Thạch Hạo thân biểu ca, há mồm liền dám muốn 1 vạn 5. Còn không mang theo màn hình. Đây cũng không phải là kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu vấn đề. Đây mẹ hắn căn bản chính là đem bọn hắn làm heo làm thịt. Thao. Thạch Hạo trong cổ họng gạt ra một chữ, giống như là từ trong hàm răng mài đi ra. Hắn bỗng nhiên quay người lại, cũng không quay đầu lại liền hướng ngoài tiệm đi. Tấm lưng kia, tràn đầy đè nén không được lửa giận. Ôi, đồng học. Nhân viên tiểu ca bị hắn phản ứng này khiến cho sững sờ. Thạch Hạo. Tô Tiêu Minh tranh thủ thời gian xuống tới, trước khi đi vẫn không quên quay đầu cùng nhân viên tiểu ca nói lời xin lỗi. Không có ý tứ a tiểu ca, quấy rầy ngươi, chúng ta có chút việc gấp. Nói xong, hắn cực nhanh đuổi theo. Thương trưởng trong hành lang người đến người đi, Thạch Hạo lại đi được nhanh chóng, giống một đầu phẫn nộ châu đực, mạnh mẽ đâm tới. Tô Tiêu Minh thật không dễ mới tại thang cuốn miệng đuổi kịp hắn. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Thạch Hạo một thanh hất ra hắn tay, con mắt đỏ bừng, gắt gao chừng mắt thang máy bên ngoài biển quảng cáo. Đừng mẹ hắn ngăn đón ta. Hắn âm thanh đều đang phát run, là tức. Ta hiện tại liền gửi điện trả lời náo thành. Ta muốn đi hỏi một chút hắn Thạch gia điền, mẹ hắn có còn hay không là người. 3000 khối. Dòng dã 3000 khối a. Hắn làm sao hạ thủ được? Ta bắt hắn đích thân ca, hắn cầm ta khi ngu xuẩn. Thạch Hạo càng nói càng kích động, một quyền liền nện ở thang cuốn trên lan can, phát ra một tiếng vang trầm. Con mẹ nó chứ hiện tại liền muốn đi đem hắn kia tiệm nát đập. Đập. Tô Tiêu Minh nhíu chặt lông mày, kéo lại hắn. Ngươi bình tĩnh một chút được hay không? Phá tiệm. Ngươi đập cửa hàng sau đó thì sao? Ngươi bồi thường tiền, ngươi bị bắt, cha mẹ ngươi biết rồi không cắt ngang ngươi chân. Ngươi cô phụ nghĩ như thế nào? Các ngươi hai nhà thân thích còn có làm hay không? Tô Tiêu Minh bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, cuối cùng để Thạch Hạo kia cổ phía trên xúc động hơi hạ xuống một điểm. Thạch Hạo từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn đương nhiên biết phá tiệm hậu quả, nhưng hắn đó là nuốt không trôi khẩu khí này. Loại kia bị mình tín nhiệm nhất người phản bội cùng lừa gạt cảm giác, so trực tiếp bị người đoạt 3000 khối tiền còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Vậy ngươi nói làm cái gì? Thạch Hạo giống lên trở về. Cứ tính như vậy, khi đây 3000 khối tiền cho chó ăn, ta làm không được. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Tô Tiêu Minh nhìn hắn, ánh mắt tỉnh táo dị thường. Tiền, nhất định phải muốn trở về, nhưng không thể dùng ngươi loại kia ngu xuẩn biện pháp. Hắn móc ra mình điện thoại, tại sổ truyền tin bên trong tìm kiếm lấy. Chúng ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Đem máy tính lui. Thạch Hạo ngây ngẩn cả người. Lui máy tính. Đúng, lui máy tính. Tô Tiêu Minh gật gật đầu. Liền nói chúng ta không muốn, nhường hắn đem tiền lui về đến. Nếu là hắn hỏi vì cái gì, ngươi liền trực tiếp đem bên này hỏi giá cả nói cho hắn biết. Hắn hô ta nhóm, hắn không chiếm lý, hắn không có lý do không lui. Thạch Hạo cảm xúc vẫn là rất kích động, đoạt lấy Tô Tiêu Minh điện thoại. Ta đến nói. Hắn tìm tới Thạch gia điền dây số, không hề nghĩ ngợi liền gọi tới. Điện thoại vang lên vài tiếng, rất nhanh liền tiếp thông. Uy, Tiểu Minh a, thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Thạch gia điền mang theo điểm ý cười âm thanh, nghe lên cùng bình thường không có gì khác biệt. Là máy tính dùng đến cũ quen, vẫn là có vấn đề gì? Thanh âm này, giờ phút này tại Thạch Hạo nghe tới, lại tràn đầy rối trá cùng châm trọng. Thạch gia điền. Thạch Hạo đối với điện thoại đống nhiên giống lên, âm thanh to đến đem bên cạnh đi ngang qua người giật nảy mình. Đầu bên kia điện thoại Thạch gia điền rõ ràng cũng bối rối. Hạo, Hạo Hạo, tại sao là ngươi? Ngươi nổi điên làm gì? Ta nổi điên. Thạch Hạo tức giận đến cười lên. Ta là điên rồi. Ta bị ngươi khi hầu đuổi địch, ta có thể không điên sao? Thạch gia điền ta hỏi ngươi, ngươi bán ta máy vi tính kia, ngươi che giấu lương tâm đã kiếm bao nhiêu tiền? Ngươi. Thạch gia điền tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng Thạch Hạo căn bản không cho hắn cơ hội. Ngươi đừng mẹ hắn cùng ta dạng u. Chúng ta bây giờ đang ở trung tâm thành phố trong thương trường. Giống như lúc phối trí, người ta nguyên bộ xuống tới, mang cái 2K màn hình, mới bán 1 vạn 3000. Bỏ đi màn hình, chi phí đỉnh tiên 1 vạn 1. Ngươi bán ta 1 vạn 5. Ngươi thực như bức a biểu ca ta. Giết quen giết đến ác như vậy, ngươi buổi tối ngủ được cảm giác sao? Thạch Hạo âm thanh một tiếng so một tiếng cao, mỗi một chữ đều giống như phun hỏa. Đầu bên kia điện thoại, triệt để trầm mặc. Thạch gia điền hiển nhiên là bị lời nói này cho đang hỏi, hồi lâu không nói được tiếng nào. Ta không quản ngươi dùng lý do gì. Thạch Hạo nắm chặt điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hiện tại, lập tức, đem đưa 1 vạn 5000 khối tiền trả lại cho ta. Ngươi nếu là dám nói một chữ không hoặc là dám thiếu lui một phân tiền, ta cam đoan, ta hôm nay liền bên trên nhà ngươi đi. Ngay trước cô phụ mặt, đem chuyện này hảo hảo nói một chút. Để ngươi cả nhà tất cả xem một chút, ngươi Thạch gia điền là làm sao hố mình hôn biểu đệ. Nói xong, hắn căn bản không đợi đối phương đáp lời, trực tiếp liền theo xuống cút máy khóa. Toàn bộ thế giới, thanh tịnh. Thạch Hạo ngụm lớn thở phì phò, đưa di động nhét về cho Tô Tiêu Minh, cả người còn ở vào một loại cực độ phẫn nộ trong dư vận. Tô Tiêu Minh vô vô hắn phía sau lưng. Tốt, mắng cũng mắng, khí nên tiêu tàn a. Thạch Hạo không nói chuyện, chỉ là ngực còn tại kịch liệt phập phồng. Đi thôi, đừng tại đây nhi đứng. Tô Tiêu Minh lôi kéo hắn. Anh em mời ngươi uống điểm dễ uống, đi trừ hỏa. Thạch Hạo lắc đầu, hữu khí vô lực nói ra. Không tâm tình. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là biểu ca tấm kia rối trá khuôn mặt tươi cười. Vừa nghĩ đến mình còn đần độn quản người ta gọi ca, cảm thấy người ta đối với mình đủ ý tứ. Hắn cũng cảm giác mình là cái thiên tự hàng thứ nhất đại ngu ngốc. Hai người trầm mặc đi xuống lầu dưới, tìm hẻo lánh vị trí ngồi. Thạch Hạo cúi đầu, không nói một lời. Tô Tiêu Minh cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn, loại này bị người thân đâm lưng tư vị, ngoại nhân rất khó cảm động đây. Đúng lúc này, Thạch Hạo ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào Tô Tiêu Minh đặt lên bàn trên điện thoại di động. "Ấy, Tiểu Minh." Hắn bỗng nhiên mở miệng. "Ngươi đổi di động?" Tô Tiêu Minh sững sờ, cầm lên mình điện thoại. Là một cái mới nhất xoáy hạng cơ, vừa tuyên bố không bao lâu. "A, cái này a." Tô Tiêu Minh gãi gãi đầu. "Ta bà đưa, xem như lễ gặp mặt a." Thạch Hạo a một tiếng, không có hỏi nhiều nữa. Hắn biết Tô Tiêu Minh trong nhà tình huống so sánh phức tạp, Tô Tiêu Minh một mực đi theo hắn mụ sinh hoạt. Gần đây hắn cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ cha ruột, không biết cái nào gân vắt sai, đột nhiên chạy trở về gian thành. Đưa cái điện thoại làm quà ra mắt, cũng là bình thường. Hai người tìm ra tiệm trà sữa ngồi xuống, riêng phần mình điểm một ly uống. Thạch Hạo vẫn như cũng là bộ kia hiệu xịu đầu đạp nao bộ dáng, cầm lấy ống hút câu được câu không đâm trong chén cối băng. Đại khái qua mười mấy phút, hắn điện thoại đột nhiên len ken một tiếng. Thạch Hạo cầm lấy đến xem xét, là hẹn chặt tới sổ thông chi. Thạch Gia Điền hướng ngài chuyển khoản 15.000. Không không nguyên ngay sau đó, Thạch Gia Điền mẹ chặt tin tức cũng phát tới. Là một đầu giọng nói. Thạch Hạo cao mày, ấn mở công thả. "Hạo Hạo a, thật không có ý tứ a, ngươi có thể tuyệt đối đừng tức giận." Thạch Gia Điền âm thanh nghe lên tràn đầy hối náy cùng hối hận. "Ngươi nhìn ta đây đầu óc, ngày đó cửa hàng bên trong quá bận rộn, cho ngươi báo giá thời điểm, đoán chừng là nhìn lầm đi. Đem một bộ khác cao hơn phối trí giá cả báo cho ngươi. Ta vừa rồi tra xét một cái hệ thống mới phát hiện, đúng là sai lầm. Tiền ta đã trả lại cho ngươi, ngươi xem một chút thu vào không có. Chuyện này là ca không đúng, ca xin lỗi ngươi. Buổi tối ca mời ngươi ăn cơm, cho ngươi bồi tội, được không?" Nghe xong đầu này giọng nói, Tô Tiêu Minh nhíu mày. Đây lấy cớ, tìm đến thật đúng là giọt nước không lọt. Nhìn lầm đi, lừa gạt quỷ đâu. Thạch Hạo sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn cười lạnh một tiếng, ngón tay tại điện thoại trên màn hình cực nhanh đánh chữ. "Cơm sẽ không ăn, tiền ta thu vào. Về sau ta sẽ không lại mang bất kỳ bằng hữu đi ngươi trong điểm." Phát xong mấy câu nói đó, hắn suy nghĩ một chút, lại ấn mở vừa rồi cái kia thương trưởng nhân viên báo giá hệ thống tấm ảnh, cắt cái đồ. Tô Tiêu Minh nhìn hắn điệu bộ này, tò mò hỏi: "Ngươi làm gì?" Thạch Hạo cắn răng, trong mắt lóe một cỗ không cam lòng lửa giận. "Ta muốn đem bức tranh này phát đến nhà chúng ta thân thích đàn bên trong. Ta muốn để tất cả người đều biết, hắn Thạch Gia Điền là cái gì mặt hàng." Chương 30, tiền lương 4 vạn 5000 AJ chương 30, tiền lương 4 vạn 5000 AJ Tô Tiêu Minh tay mắt lênh lẹ, một thanh đẻ xuống Thạch Hạo chuẩn bị điểm kích gửi đi tay. "Anh em, bình tĩnh." Thạch Hạo nâng lên vằn vện kia máu con mắt, căm tức nhìn hắn. "Ngươi ngăn đón ta làm gì? Chuyện này nhất định phải để tất cả thân thích đều biết." Nhưng hắn Thạch Gia Điền tại thân thích bên trong không ngẩng đầu được lên. Tô Tiêu Minh thở dài, đem hắn điện thoại đánh tới. "Ngươi phát thì thế nào? Ngoại trừ để nhà ngươi thân thích nhìn cái chuyện cười lớn, còn có cái gì dùng? Ngươi cảm thấy bọn hắn là sẽ giúp ngươi mắng Thạch Gia Điền, vẫn là ghi nhớ trong đất chê cười ngươi bị người làm heo làm thịt?" Lời nói này, giống một chậu nước lạnh, quay đầu dội xuống. Thạch Hạo lửa giận trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, thay vào đó là một loại thật sâu cảm giác bất lực. Đúng vậy a, từng nhà có vốn khó niệm trải qua. Thân thích loại quan hệ này, có đôi khi so người xa lạ còn yếu ớt. Thật đem việc này chọc ra, cuối cùng mất mặt vẫn là nhà mình. "Kia, cứ tính như vậy." Thạch Hạo âm thanh mang theo không cam lòng. "Đương nhiên không thể cứ tính như vậy." Tô Tiêu Minh đưa di động còn cho hắn. "Nhưng quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chúng ta có là biện pháp bảo chế hắn, không cần thiết dùng loại này thương địch 800 tự tổn 1000 ngu xuẩn nhận." Tô Tiêu Minh vô vô hắn bả vai. "Đi, anh em dẫn ngươi đi cái địa phương ăn cơm, vị nhã đường thế nào? Chỗ ấy món ăn không tệ." Thạch Hạo lắc đầu, "Không đúng lắm. Quên đi thôi, không tâm tình. Ta bây giờ nhìn cái gì đều cảm thấy buồn nôn." Tô Tiêu Minh suy nghĩ một chút, đề nghị, "Vậy rằng này, chúng ta dứt khoát lại đi vừa rồi cái kia thương trường nhìn xem. Ngươi giúp ta tham nhu một chút." Thạch Hạo hiện tại xác thực cần chút chuyện khác đến chuyển di lực chú ý, liền gật đầu đồng ý hai người một lần nữa trở lại nhà kia thương trường, đi thẳng tới trước đó yêu cầu báo giá nhà kia tiệm máy vi tính. Vẫn là cái kia đeo kính tiểu ca. Nhìn thấy bọn hắn, tiểu ca rõ ràng cũng sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười. "Nha, hai vị lại trở về rồi. Làm sao, là bên kia không hài lòng?" Tiểu ca cũng là người thông minh, nhìn Thạch Hạo tấm kia đen như đáy nổi mặt, liền đoán được 7-8 phần. Tô Tiêu Minh cười cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Đừng nói nữa, nhắc lên liền giận. Tiểu ca, chúng ta không tìm hắn. Ta muốn mình phối một đài, phối trí liền cùng ngươi cho lúc trước bằng hữu của ta để cử cái kia không sai biệt lắm là được. Chủ yếu đánh một chút trò chơi, nhìn xem điện ảnh." Tiểu ca nghe xong, lập tức minh bạch. Hắn nhanh nhẹn tại hệ thống bên trong thao tác lên, miệng bên trong còn lẩm bẩm. "Đi, không có vấn đề. Ngài đây nhu cầu, ta cho ngài tích lũy một bộ thích hợp nhất. CPU dùng mới nhất khốc duyệt i7, cắt màn hình bên trên 4070T, bộ nhớ 32G, trạng thái cố định ổ cứng 2T. Bộ này phối trí, tương lai mấy năm chơi cái gì 3A đại làm đều dư xài." Hắn lốp bút một trận thao tác, rất nhanh liền liệt ra một tấm kỹ càng phối trí đơn cùng báo giá. "Nguyên bộ xuống tới, cho ngài tính cái thực sự giá, 1.3500. Tô Tiêu Minh còn chưa lên tiếng, tiểu ca lại chủ động nói ra. "Ta nhìn cùng hai vị cũng rất có duyên, như vậy đi, ta lại cho ngài lau cái số lẻ, 1.2. Nguyên bộ lấy cho ngài bên dưới. Màn hình, bàn phím con chuột, hai nghe, toàn đều đưa ngài một bộ chất lượng không tệ, ngài thấy thế nào? 1.2. Cái giá tiền này, so Thạch Gia Điền cái kia rút lại bản 1 vạn năm còn muốn tiện nghi 3000. Với lại phối trí chân thật cao một cái cấp bậc. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Thạch Hạo ở một bên nhìn, tâm lý ngũ vị tạp trần. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là dễ quen. Đi, liền bộ này. Tô Tiêu Minh rất sảng khoái, quét thẻ. Giao hoàn tiền, sắp xếp vào cơ, hai người giơ lên to lớn máy tính thùng máy đi ra thương trường. Thạch Hạo cảm xúc so vừa rồi bình phục không ít. Minh ca, cảm ơn. Cảm ơn cái gì, ngươi giúp ta khiêng máy tính, ta còn không có tạ ngươi đây. Tô Tiêu Minh vui vừa. Hai người đi đến giao lộ, Thạch Hạo dừng bước. Đi, ta liền đưa đến chỗ này a. Ta phải về nhà, lập tức thi tốt nghiệp trung học, phải nắm chắc thời gian ôn tập. Trải qua hôm nay việc này, hắn tâm lý kìm nén một cố kình. Chỉ muốn vươn lên hùng mạnh, tương lai lại không nguyên nhân quan trọng vì đây ít tiền bị người xem thường, bị người làm đồ đần buồn địch. Đi, vậy ngươi trở về hảo hảo ôn tập. Tô Tiêu Minh gật gật đầu, có việc tùy thời hẹn chặt ta. Tốt. Cùng Thạch Hạo sau khi tách ra, Tô Tiêu Minh đánh chiếc xe. Xe ở trong thành thị ghé qua, Tô Tiêu Minh tựa ở bên cửa sổ, nhìn phi tốc rút lui cảnh đường phố, suy nghĩ có chút phiêu hốt. Khi xe trải qua một cái quen thuộc tiểu khu cửa ra vào thì, hắn vô ý thức hô một tiếng. Sư phó, đỗ xe. Tài xế một cước phanh lại đạp xuống. Tô Tiêu Minh đẩy cửa xe ra liền muốn xuống xe, có thể chân vừa bước ra, liền ngây ngẩn cả người. Kim Dương Hoa Vườn. Đây là hắn trước kia ở vài chục năm láo tiểu khu. Hắn suýt nữa quên mất, mình đã không được nơi này. Tô Tiêu Minh cười một cái tự dễ ước, đối với tài xế một giọng nói thật có lỗi, báo ra Vân Đỉnh Sơn khu biệt thự địa chỉ mới. Lúc trở lại biệt thự, đã là hơn 5 giờ chiều. Hắn vừa đi vào sân, liền thấy hai chiếc xe một trước một sau chạy nhanh trở về. Phía trước một cố là Lưu Vũ Thường mở chiếc kia Benz cấp. Đằng sau đi theo, nhưng là một cố đường cong trôi chảy, tạo hình cực kỳ khoa huyễn xa hoa xe con. Xe đánh dấu Tô Tiêu Minh không nhận ra, nhưng chỉ xem kia cực kỳ tương lai cảm giác thiết kế, liền biết đây xe tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Hai chiếc xe không có dừng ở sân bên trong, mà là trực tiếp lái vào bên cạnh gara tầng hầm. Tô Tiêu Minh kéo lấy mỏi mệt bước chân đi vào phòng khách, vừa định tê liệt ở trên ghế salon, liền nghe đến cửa thang máy ken một tiếng. Lưu Vũ từ bên trong đi ra, sau lưng còn đi theo hai cái lạ lẫm người trẻ tuổi. Một cái là vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, nhìn lên rất tinh anh nam nhân. Một cái khác nhưng là cái mang theo kính đen, khí chất văn tĩnh, tướng mạo thanh tú nữ nhân. Tiểu Minh, trở về. Lưu Vũ nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Ba. Tô Tiêu Minh gật gật đầu. Lưu Vũ chỉ vào sau lưng hai người, cho Tô Tiêu Minh giới thiệu nói. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Tiểu Cường, sau này sẽ là nhà chúng ta chuyên trách tài xế, các ngươi đi ra ngoài dùng xe, trực tiếp tìm hắn là được. Cái kia gọi Tiểu Cương nam nhân lập tức hướng Tô Tiêu Minh bái, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng. Tiểu Minh thiếu gia tốt. Tô Tiêu Minh bị xưng hô này khiến cho toàn thân không được tự nhiên. Đừng, đừng gọi ta thiếu gia, gọi ta Tiểu Minh là được. Lưu Vũ lại chỉ hướng cái kia văn tĩnh nữ nhân. Vị này là Châu Tiếu, Châu A Di. Về sau phụ trách trong nhà thường ngày sinh hoạt thường ngày cùng ba bữa cơm. Gọi Châu Tiếu nữ nhân cũng đối Tô Tiêu Minh ôn hòa cười cười, nâng đỡ mắt kính. Tiểu Minh ngươi tốt. Tô Tiêu Minh triệt để bối rối. Tài xế, A Di, đây. Đây là cái gì tình huống? Hắn nhìn Lưu Vũ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ba, nhà chúng ta còn muốn mời tài xế cùng A Di. Đương nhiên. Lưu Vũ chuyện đương nhiên nói ra. Không phải trong nhà nhiều chuyện như vậy ai tới làm? Các ngươi đến trường tan học cũng không thể mỗi ngày đón xe a. Tô Tiêu Minh chỉ bên ngoài. Vừa mới trở về trước kia. Chiếc xe kia cũng là nhà chúng ta. Đúng, đùa sách. Lưu Vũ nói đến mây trôi nước chảy. Tô Tiêu Minh cảm giác mình thế giới quan lại một lần nhận lấy trùng kích. Đúng lúc này, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Tô Hiểu Nguyệt mặc một thân đồ mặc ở nhà từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn thấy phòng khách bên trong người xa lạ, cũng sửng sốt một chút. Ba, ngươi trở về. Hai vị này là. Đến, Tiểu Nguyệt, giới thiệu cho ngươi một chút. Lưu Vũ vây tay. Đây là Tiểu Cương, tài xế. Đây là Châu Tiếu, Châu A Di. Giới thiệu xong, Lưu Vũ lại cố ý đối với Châu Tiếu bổ sung một câu. Châu Tiếu thật không đơn giản, nàng là 985 Đại học Quản trị Kinh doanh thạc sĩ. Năm đó còn là thành phố văn khoa trạng nguyên, gia sư kinh nghiệm cũng rất phong phú. Tiểu Nguyệt ngươi học tập bên trên có vấn đề gì, nhất là số học, tùy thời có thể lấy thỉnh giáo Châu A Di. Lời này vừa ra, không riêng gì Tô Tiêu Minh, liền Tô Hiểu Nguyệt đều sợ ngây người. Tô Hiểu Nguyệt cau mày, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Châu Tiếu. Một cái 985 thạc sĩ, thành phố văn khoa trạng nguyên, chạy tới cho bọn hắn tài sản A Di. Mở cái gì quốc tế cho đùa. Nàng đi đến Lưu Vũ bên người, thấp giọng, dùng chỉ có hai cha con có thể nghe được âm lượng hỏi. Ba, ngươi không có lầm chứ? Mời cái A Di mà thôi, cần như vậy cao bằng cấp. Nàng cùng ngươi không có cái gì đặc thù quan hệ a. Nữ hài tử trực giác luôn là rất nhạy cảm, nhất là đối với chuyện như thế này. Lưu Vũ dở khóc dở cười, gõ một cái nàng cái đầu. Suy nghĩ lung tung cái gì đây? Ta mời Châu Tiểu đến, chủ yếu là vì ngươi. Ngươi không phải số học thành tích một mực không thể đi lên sao? Châu A Di trước kia mang qua rất nhiều tốt nghiệp ban học sinh. Đối với cao khảo số học trọng điểm chỗ khó cửa nhỏ thành, có nàng giúp ngươi học bổ túc, so ngươi tại bên ngoài tìm những cái kia phụ đạo ban mạnh gấp trăm lần. Nghe được là vì mình học bổ túc số học, Tô Hiểu Nguyệt sắc mặt mới hơi dịu đi một chút. Nhưng nàng vẫn cảm thấy quá khoa trương. Vậy cũng không cần mời đến chặn đón ra Asia. Đây cũng quá lãng phí nhân tài. Với lại, như vậy cao bằng cấp, tiền lương khẳng định không thấp a. Lưu Vũ rôi ra bốn cái ngón tay, sau đó lại tăng thêm một cây. Tiền lương, 4 vạn 5 ngàn.
Cái gì?
Tô Hiểu Nguyệt lần này là thật bị hù dọa, âm thanh đều cất cao 8 độ.
4 vạn 5 ngàn.
Một tháng.
Ba người điên rồi sao?
Mời cái A-Z hoa 4 vạn 5 ngàn một tháng.
Nàng đơn giản không thể nào hiểu được. Trong nhà việc nhà chính ta cũng có thể làm.
Căn bản không cần đến mọi người.
Tô Hiểu Nguyệt kích động nói ra.
Lưu Vũ nhìn nữ nhi kịch liệt phản ứng, kiên nhẫn giải thích nói, Tiểu Nguyệt, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Ta đưa cho Châu A-Z 4 vạn 5 ngàn, mua không phải nàng quét dọn vệ sinh điểm này sức lao động, mà là nàng trong đầu tri thức. Là nàng chuyên nghiệp năng lực, là nàng có thể giúp ngươi đề cao thành tích, thi đậu đại học tốt giá trị. Để chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự tình, hai người các ngươi mới có thể đem tất cả tinh lực đều tập trung ở học tập bên trên. Cái này mới là hiệu suất cao nhất phương thức.
Chương 31, Trạng Nguyên A-Z Hàng Duy đả kích chương 31, Trạng Nguyên A-Z Hàng Duy đả kích Lưu Vũ nói năng có khí phách, mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn.
Tô Hiểu Nguyệt há to miệng, còn muốn phản bác thứ gì, lại phát hiện mình vậy mà tìm không thấy phù hợp lý do.
Để chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự tình.
Những lời này từ cha mình miệng bên trong nói ra, nghe lên là như vậy lạ lắm, lại dẫn một cố kỳ dị sức thuyết phục.
Nàng xem thấy trước mắt cái này mặc phổ thông, khí chất ôn hòa châu thiếu, lại nghĩ tới nàng kia dọa người lý lịch cùng 4 vạn 5 ngàn tiền lương, tâm lý ngũ vị tạp trần.
Cái nhà này giống như thật không đồng dạng.
Cơm tối thời gian, châu thiếu chuyên nghiệp năng lực liền được lần đầu tiên hiện ra.
4 món ăn một chén canh, vô cùng đơn giản đồ ăn thường ngày.
Giấm đường xương sườn bên ngoài xốp giòn trong mềm, chua ngọt ngon miệng.
Đậu xào kiểu tứ xuyên tươi hương tê cay, thức ăn thần khí.
Tỏi băng đông cải xanh thanh thúy sướng miệng, giải ngán lại khỏe mạnh.
Còn có một bàn rau xanh xào tôm non bi đánh sung mãn, phối hợp vài miếng hà lan đậu, màu sắc mê người.
Cuối cùng một đạo cà chua sốt trứng gà, màu sắc nước trà đỏ sáng, mùi vị nồng đậm.
Tô Tiêu Minh lay lấy chén bên trong cơm, con mắt đều sáng lên.
Châu A Di, ngươi tay nghề này tuyệt a.
So bên ngoài tiệm cơm đầu bếp đều lợi hại.
Châu Tiếu ngại ngùng cười cười, cho Tô Tiêu Minh kẹp một đũa đông cải xanh.
Ưa thích liền ăn nhiều một chút, về sau mỗi ngày cho các ngươi làm.
Liền ngay cả một mực sụ mặt, tâm lý kìm nén một cố kỉnh Tô Hiểu Nguyệt.
Tại nếm thử một miếng giấm đường xương sườn về sau, trên mặt biểu tình cũng không kèm được.
Là thật ăn ngon.
So nàng nếm qua bất kỳ một cái quán ăn làm đều muốn ngon hơn.
Một bữa cơm, trong nhà bầu không khí trước đó chưa từng có hài hòa.
Lưu Vũ nhìn hai cái hải tử ăn như hổ đói bộ dáng, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, hắn cảm thấy đây 4 vạn 5 ngàn tiêu đến quá đáng giá.
Sau khi ăn xong, Châu Tiếu nhanh nhẹn thu thập bát đũa, lại cắt một bản hoa quả bưng lên.
Tiểu Nguyệt, ngươi hôm nay số học tác nghiệp nhiều không?
Có hay không chỗ nào sẽ không?
Đến.
Tô Hiểu Nguyệt tâm lý hơi hồi hộp một chút, biết đang trò vui muốn bắt đầu.
Nàng đối với Châu Tiếu chủ nghệ là phục, nhưng đối với nàng phụ đạo năng lực, trong lòng vẫn là tồn lấy một tia hoài nghi.
Văn khoa Trạng Nguyên, số học có thể tốt bao nhiêu?
Nàng từ trong túi sách lấy ra buổi chiều vừa phát hạ đến số học bài thi, ném ở trên bàn trà.
Buổi chiều tùy đường trắc nghiệm, cuối cùng một đạo đại đề, ta không làm ra đến.
Nàng ngữ khí mang theo điểm khiêu khích thú vị, đó là muốn nhìn một chút cái này Trạng Nguyên A Di đến cùng có bao nhiêu cân lượng.
Tô Tiêu Minh cũng bu lại, hắn buổi chiều cũng nhìn đây đạo đề, là liên quan tới hàm số và dãy số kết hợp áp trục đề.
Độ khó không nhỏ, hắn cũng chỉ là có cái sơ bộ mạch suy nghĩ.
Châu Tiếu cầm lấy bài thi, cẩn thận nhìn một lần đề mục.
Nàng biểu tình rất bình tĩnh, không có chút nào khó xử.
Đây đạo đề khảo sát là một cái quy nạp cùng đưa đẩy tư tưởng.
Ngươi nhìn số này liệt thông hạng công thức, có phải hay không cùng một cái kinh điển kinh tế học mô hình rất giống?
Châu Tiếu không có trực tiếp giảng đề, ngược lại hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề.
Tô Hiểu Nguyệt ngây ngẩn cả người.
Kinh tế học mô hình?
Đúng.
Châu Tiếu gật gật đầu, cầm bút lên tại giấy nháp bên trên viết xuống một cái công thức. Ngươi nhìn, đây chính là lãi gộp mô hình. Chúng ta đem ban đầu tri thức điểm lý giải, coi như là ngươi tiền vốn. Mỗi ngày ngươi thông qua làm bài, ôn tập, đối với cái này tri thức điểm có mới lý giải cùng gia tăng, đây chính là sinh ra lợi tức.
Mà đây đạo đề tinh túy ở chỗ, cái trước chuyển vận sẽ trở thành sau một hạng đưa vào một bộ phận.
Lợi tức sẽ lăn nhập xuống đồng thời tiền vốn bên trong, sinh ra mới lợi tức.
Đây chính là lãi mẹ đẻ lãi con cũng chính là lãi gộp.
Châu Tiếu âm thanh không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng.
Nàng không tác dụng những cái kia phức tạp số học thuật ngữ,
mà là dùng một cái sinh động hình tượng ví dụ, đem một cái trừu tượng số học vấn đề trong nháy mắt trở nên cụ thể lên.
Cho nên, ngươi giải đây đạo đề mấu chốt, không phải đi cứng rắn tính mỗi một hạng, mà là muốn tìm tới cái này lãi mẹ đẻ lãi con quy luật, cũng chính là nó đưa đẩy quan hệ.
Một khi ngươi tìm được cái này quan hệ, đằng sau vấn đề liền giải quyết dễ dàng.
Nói xong, nàng cầm bút lên, thuần thục tại giấy nháp bên trên viết xuống kỹ càng giải đề trình tự.
Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, một mạch mà thành.
Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Tiêu Minh hai tỷ đệ đã hoàn toàn thấy choáng.
Nhất là Tô Hiểu Nguyệt, nàng cảm giác mình đầu óc giống như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng, trong nháy mắt khai thiếu.
Trước đó nàng nhìn đây đạo đề, chỉ cảm thấy một đoàn bay rối, căn bản tìm không thấy đầu mối. Nhưng bây giờ bị Châu Tiếu dùng lãi gộp như vậy một giải thích, những cái kia cuốn quýt lấy nhau hàm số và dãy số, lập tức trở nên mi thanh mục tú, rõ ràng sáng tỏ.
Nguyên lai, đề toán còn có thể như vậy giải.
Đây quả thực là hàng duy đặc kích.
Tô Tiêu Minh cũng là một mặt bội phụ, lúc trước hắn cho muội muội giảng đề, chỉ sẽ nói ngươi nhìn cái này công thức, bộ đi vào là được rồi.
Kết quả thường thường là Tiểu Nguyệt nghe được như lọt vào trong sương mù, chính hắn cũng giảng được miệng đắng lưỡi khô.
Cùng Châu Tiếu so sánh, mình điểm này phụ đạo trình độ, đơn giản đó là trò trẻ con.
Hiểu không?
Châu Tiếu để bút xuống, mỉm cười nhìn Tô Hiểu Nguyệt.
Hiểu.
Đã hiểu.
Tô Hiểu Nguyệt nặng nề mà gật đầu, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra chân chính tin phục cùng sùng bái.
Châu A Di, ngươi quá lợi hại. Nàng cầm lấy bài thi, cảm giác trước đó tòa kia không thể vượt qua đại sơn, hiện tại biến thành một cái tiểu sơn đất. Nàng thậm chí có lòng tin, lần sau gặp lại cùng loại đề mục, mình cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhìn thấy trên mặt nữ nhi đã lâu tự tin, Lưu Vũ ở một bên vui mừng cười. Đêm nay, Tô Tiêu Minh ngủ cực kỳ sâu. Mới đổi nệm cao su đệm, vừa mua trò chơi máy tính, nhường hắn hưng phấn đến nửa đêm. Đợi đến ngày thứ 2 đồng hồ sinh học đem hắn đánh thức thì, hắn bắt lấy điện thoại xem xét, trên màn hình thình lình biểu hiện ra 7:20. Ngoa tạo. Tô Tiêu Minh một cái giật mình từ trên giường đánh lên. 8 điểm liền đến muộn. Tay hắn bận rộn chân loạn mặc xong y phục, xông ra gian phòng, đang chuẩn bị đi toilet. Lại nhìn thấy phụ thân Lưu Vũ mặc một thân quần áo thể thao, trên trán còn mang theo mồ hôi, từ dưới lầu đi tới. Tỉnh. Lưu Vũ nhìn hắn một cái, ngữ khí bình đạm. "Ba, ngươi làm sao? Dậy sớm như thế?" Tô Tiêu Minh có chút chột dạ. "Ta 6 giờ liền dậy, chạy ở bên ngoài vài vòng." Lưu Vũ lau mồ hôi, "Ngươi rửa mặt xong, đi tìm Tiểu Cương." "Tìm Cương ca làm gì?" "Từ hôm nay trở đi, hắn phụ trách mang ngươi luyện công buổi sáng." Lưu Vũ vứt xuống một câu, trực tiếp trở về phòng tắm rửa đi. Tô Tiêu Minh ngốc tại chỗ, đầu óc còn không có quay lại. "Luyện công buổi sáng? Đùa gì thế? Ta đời này ghét nhất đó là chạy bộ." Nhưng phụ thân mệnh lệnh không dung chống lại, hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đánh răng rửa mặt, sau đó chậm rãi chuyển đến sân bên trong. Thanh thần sân, không khí trong lành. Chỉ thấy một cái vóc người tráng kiện nam nhân, ở trần, đang ở sân trung ương đánh lấy một bộ quyền pháp. Hắn động tác cường tráng mạnh mẽ, mỗi một quyền một cước đều mang gào thét tiếng gió, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Chính là tài xế kiêm bảo tiêu, Tiểu Cương. Tô Tiêu Minh thấy mí mắt nhảy lên, vị này anh em xem xét đó là người luyện võ a vừa. "Cương ca." Hắn cẩn thận từng ly từng tí hô một câu. Tiểu Cương thu quyền, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, xoay người lại. Hắn ánh mắt sắc bén, trên dưới đánh giá Tô Tiêu Minh một phen, thấy Tô Tiêu Minh tâm lý hoảng sợ. "Lão bản phân phó." Tiểu Cương ngữ khí cùng hắn người một dạng, gọn gàng mà linh hoạt. Trước làm 10 phút đồng hồ làm nóng người, kéo duỗi một cái cơ bắp, phòng ngừa tổn thương. Sau đó, vòng quanh tiểu khu chạy 2 vòng. "A, 2 vòng." Tô Tiêu Minh mặt đều xanh. Bọn hắn ở căn biệt thự này khu, một vòng xuống tới nói ít cũng có 2 km, 2 vòng đó là 4 km. "Có vấn đề?" Tiểu Cương lông mày nhướng lên. "Không có. Không có vấn đề." Tại Tiểu Cương kia tràn ngập cảm giác gáp bách dưới ánh mắt, Tô Tiêu Minh trong nháy mắt liền sợ. Hắn đi theo Tiểu Cương làm 10 phút đồng hồ khó chịu làm nóng người, cảm giác mình toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Sau đó, chân chính ác mộng bắt đầu. Vừa mới bắt đầu chạy mấy trăm mét, Tô Tiêu Minh còn cảm thấy rất mới mẻ. Có thể một cây số xuống tới, hắn cũng cảm giác mình phổi sắp nổ, hai chân giống như là rót chỉ, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề. Tiểu Cương ngay tại bên cạnh hắn không nhanh không chậm đi theo, cũng không thúc hắn, nhưng này trầm mặc tồn tại bản thân liền là một loại to lớn áp lực. "Không được, Cương ca, ta chạy không nổi rồi." Tô Tiêu Minh bị đổ gối, từng ngụm thở hổn hển. Lúc này mới vòng thứ nhất, Tiểu Cương mặt không thay đổi đưa qua một bình nước, điều chỉnh hô hấp, tiết tấu thả chậm, nhưng không thể ngừng. Tô Tiêu Minh khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cắn răng tiếp tục dịch chuyển về phía trước. Chờ hắn thật không dễ kéo lấy hai đầu phế chân chạy xong 2 vòng, trở lại cửa biệt thự thì hắn nhìn thoáng qua điện thoại. 7:52 phân. Xong con B. Tô Tiêu Minh kêu lên một tiếng, cũng không nói hoài tới cùng Tiểu Cương chào hỏi, xông vào trong phòng, lấy 100 mét bắn vọt tốc độ tắm rửa, chuyển trường vụ. Hắn lao xuống lầu thì Tô Hiểu Nguyệt cùng Châu Tiếu đang ngồi ở trước bàn ăn nhàn nhã ăn bữa sáng. Châu Tiếu đã vì hắn chuẩn bị xong một phần sandwich cùng một ly sữa ấm. "Mau ăn, đến trễ." Tô Hiểu Nguyệt thúc giục nói. Tô Tiêu Minh bắt lấy sandwich lung tung nhét vào miệng bên trong, rót 2 cái sữa bò, kéo túi sách liền chạy ra ngoài. "Ca, ngươi tư thế đi làm sao như vậy kỳ quái?" Tô Hiểu Nguyệt phát hiện không thích hợp. Tô Tiêu Minh cảm giác mình cơ đùi thịt đã không phải là mình, mỗi đi một bước đều sảng khoái vô cùng. "Đừng nói nữa, nói nhiều rồi đều là nước mắt." Cửa ra vào, Tiểu Cương đã mở ra chiếc kia màu đen ảo ảnh đang đợi. Hai người ngồi lên xe, xe bình ổn lái ra khu biệt thự. May mắn bây giờ không phải là cao điểm buổi sáng nhất chắn thời điểm, một đường coi như thông thuận. Xe dừng ở cửa trường học, Tô Hiểu Nguyệt bắt lấy túi sách liền liền xông ra ngoài. "Ca, ta đi trước." Tô Tiêu Minh cũng muốn xông, nhưng hắn chân không cho phép, chỉ có thể khập khiễng đi trường dạy học chuyện. Chờ hắn nghe răng trợn mắt chuyển đến cửa phòng học thì chuông vào học âm thanh vừa bạn kết thúc. Hắn thăm dò đi đến xem xét, giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng. Toàn bộ đồng học ánh mắt bá một cái, toàn đều tập trung vào trên người hắn. "Tô Tiêu Minh." Giáo viên chủ nhiệm đẩy một cái mắt kính, "Đến muộn a." "Báo cáo lão sư, ta..." "Đi, đi vào đi." Giáo viên chủ nhiệm khoát tay áo, "Ngươi là niên cấp thứ nhất, cho ngươi cái mặt mũi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a." Tô Tiêu Minh như được đại xá, tại toàn bộ đồng học nhìn chăm chú dưới, dùng một loại cực kỳ khó chịu tư thế đi trở về mình chỗ ngồi. Hắn vừa ngồi xuống, bạn cùng bàn Triệu Văn liền bu lại, một mặt bắt quái. "Minh ca, ngươi đây là đêm qua làm gì chuyện xấu?" "Eo không được." "Xéo đi." Tô Tiêu Minh tức giận trả lời một câu. Lúc này, một tấm tờ giấy nhỏ lúc trước bàn đưa tới, là Đồng Thiến. Tô Tiêu Minh mở ra xem, phía trên là nàng xinh đẹp chưa biết. "Ngươi làm sao đến muộn nha? Với lại đi đường bộ dáng thật kỳ quái, giống con tiểu nhãn chìn, không có sao chứ?" Trong câu chữ lộ ra một cô lo lắng. Tô Tiêu Minh tâm lý ấm áp, cầm bút lên ở phía dưới trả lời. "Một lời khó nói hết, gia đình thêm mới ma quỷ tập thể hình hạng mục, ta sắp tàn phế rồi." Chương 32, em gái ta là ngươi có thể nghị luận. Chương 32, em gái ta là ngươi có thể nghị luận. Rất nhanh, trước bàn Đồng Thiến chuyển nửa người. Nàng đem một tấm mới tờ giấy, ngay tiếp theo một túi còn bốc hơi nóng bánh bao cùng một ly sữa đậu nành, nhẹ nhàng đặt lên Tô Tiêu Minh trên bàn. Tô Tiêu Minh ngây ngẩn cả người. Hắn cúi đầu, nhìn về phía tờ giấy kia. Phía trên là Đồng Tiến Thanh Tú lại dẫn một kia hoạt bát chữ biết. Ma quỷ tập thể hình hạng mục. Nghe lên liền tốt thẳng a. Cho ngươi bổ sung điểm năng lượng, đừng có thật phế đi, không phải niên cấp đệ nhất bảo tọa ta muốn phải cướp đi. Chữ biết cuối cùng, còn vẽ lên một cái lẻ lươi đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Tô Tiêu Minh trái tim giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát. Có chút ấm, lại có chút nữa. Hắn ngẩng đầu muốn nói tiếng cảm ơn, Đồng Tiến cũng đã chuyển trở về, chỉ lưu cho hắn một cái nghiêm túc soát để bóng lưng. Phản phất vừa rồi cái kia đưa bữa sáng ôn nhu nữ sinh cùng nàng không hề quan hệ. Nàng liền bím tóc đuôi ngựa đong đưa đều lộ ra một cố học bá kết giới, người rảnh rỗi chớ quấy rầy khí chàng. Tô Tiêu Minh cầm lấy một cái bánh bao thịt, nhiệt độ từ đầu ngón tay chuyển đến, một mực cấm đến tâm lý. Ôi 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 ôi, bên cạnh, Triệu Văn kia âm dương quái khí âm thanh vang lên. Hắn nháy mắt ra hiệu lại gần, giảm thấp xuống giọng, nhưng này mùi bắt quái hưng phấn sức lực làm sao đều giấu không được. Minh ca, có thể a ngươi. Chúng ta học bá nữ thần tự mình cho ăn bữa sáng, đây đãi ngộ, chậc chậc chậc. Từ thực khai ra, hai người phát triển đến bước nào? Có phải hay không con ta nhóm lén lút tốt hơn? Tô Tiêu Minh cắn một cái bên dưới bánh bao, miệng đầy mùi thịt, mơ hồ không rõ mắng, xéo đi. Ăn ngươi cơm a, nói làm sao nhiều như vậy? Cắt, còn không có ý tứ. Triệu Văn căn bản không tin, hắn dùng tuổi trỏ thọc Tô Tiêu Minh, cười đến một mặt hèn mọn. Ngươi xem một chút, người ta Đồng Tiến đối với ngươi tốt bao nhiêu, quan tâm ngươi thân thể, còn cho ngươi mang ái tâm bữa sáng. Đây quả thực là tiêu chuẩn tiểu tức phụ phong phạc a. Tiểu tức phụ ba chữ vừa ra khỏi miệng, Tô Tiêu Minh sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn thả tay xuống bên trong bánh bao, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nghiêm túc đến dọa người. Triệu Văn, hắn thanh âm không lớn, nhưng lộ ra một cố không thể nghi ngờ cảnh cáo. Cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ta cùng Đồng Tiến đó là phổ thông đồng học, ngươi đừng tại đây nhi mù ồn ào, bại hoại người ta nữ hải tử thanh danh. Triệu Văn nhìn thấy hắn bộ này nghiêm túc bộ dáng, cũng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ đến Tô Tiêu Minh phản ứng như vậy lại. Bình thường đùa giỡn một chút, Tô Tiêu Minh nhiều lắm là liền mắng hai câu, cho tới bây giờ không có trịnh trọng như vậy việc qua. Triệu Văn gãi gãi đầu, ngượng ngùng giơ lên tay. Được được được, ta sai rồi, ta im miệng. Phổ thông đồng học được rồi. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn Tô Tiêu Minh trong ánh mắt, kia cổ ta hiểu ý vị lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Tô Tiêu Minh cũng lười lại cùng hắn giải thích. Hắn biết, loại sự tình này càng tô càng đen. Hắn chỉ là không muốn bởi vì mình sự tình, để Đồng Tiến lâm vào lưu nôn phỉ ngữ bên trong. Kia phần bữa sáng, hắn ăn đến vô cùng hương, cũng vô cùng chân quý. Nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi, phòng học bên trong ồn ào. Tô Tiêu Minh bởi vì đi đứng không tiện, liền không có ra ngoài, ghé vào trên mặt bàn muốn ngủ bù. Kết quả, một cái nữ sinh đi tới hắn bên cạnh bàn. Tô Tiêu Minh. Tô Tiêu Minh ngẩng đầu, thấy là trong lớp một cái bình thường không làm sao nói, nhưng trong ánh mắt luôn là lộ ra khôn khéo nữ sinh. Hắn có chút ấn tượng, nhưng gọi không ra tên. Có việc. Tô Tiêu Minh hỏi. Nữ sinh kia trên mặt mang một loại hư giả, muốn lôi kéo làm quen nụ cười. Cái kia. Ta hôm nay buổi sáng tốt lành giống nhìn thấy ngươi. Ngươi cùng mọi mọi người. Là từ một cỗ màu đen ảo ảnh bên trên xuống tới a. Hoa, xe kia rất đẹp a. Nàng vừa dứt lời, xung quanh mấy cái dựng thẳng lỗ thai đồng học lập tức băng đến hiếu kỳ ánh mắt. Ảo ảnh. Đây chính là mấy trăm vạn cất bước xe sang trọng. Đối bọn hắn những này gia đình bình thường học sinh đến nói, cơ bản chỉ tồn tại ở internet cùng trên tạp chí. Tô Tiêu Minh tâm lý hơi hồi hộp một chút, có loại không tốt dự cảm. Hắn mặt không thay đổi ứng phó nói, a, có đúng không? Ngươi nhìn lầm đi. Làm sao khả năng nhìn lầm? Nữ sinh kia thấy hắn không thừa nhận, ngược lại càng hăng hái, âm thanh đều để cao mấy phần. Ta thấy rất rõ ràng. Đó là ngươi cùng Tô Hiểu Nguyệt. Nàng dừng một chút, cuối cùng ném ra mình chân chính muốn hỏi vấn đề, trong giọng nói tràn đầy ác ý yêu kỳ. Lớp chúng ta bên trong, gần đây đều đang đồn một sự kiện. Nói Tô Hiểu Nguyệt, có phải hay không nhận cái rất có tiền cha nuôi a? Nghe nói nàng quản một cái nam gọi ba ba, là thật sao? Vâng. Tô Tiêu Minh cảm giác mình đầu góc trong nháy mắt nổ. Một cơn lửa giận từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Hắn toàn thân cơ bắp đều bởi vì phẫn nộ mà căng thẳng, ngay tiếp theo bắp đùi đau nhức đều trở nên bén nhọn lên. Hắn chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Cứ việc động tác bởi vì cơ bắp đau nhức mà có chút buồn cười, nhưng hắn ánh mắt lại lạnh đến để nữ sinh kia không tự chủ được lui về sau nửa bước. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Tiêu Minh tiếng nói rất thấp, rất nặng, giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Ngươi lặp lại lần nữa. Toàn bộ phòng học tiền ồn ào, tại thời khắc này đều yên lặng xuống tới. Tất cả người đều cảm thấy bên này mùi thuốc súng. Nữ sinh kia bị Tô Tiêu Minh băng lạnh ánh mắt thấy có chút run rẩy, nhưng vẫn là cứng cổ. Ta cũng là nghe người khác nói a. Ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút sao, ngươi như vậy hung làm gì? Hiếu kỳ. Tô Tiêu Minh cười giận dữ. Cầm loại này hạ lưu lời đồn đến thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Ngươi. Ngay tại Tô Tiêu Minh chuẩn bị triệt để bạo phát thời điểm, một cái lạnh lùng giọng nữ trên bảo. Là Đồng Thiến. Nàng không biết lúc nào xoay người qua, trong tay còn cầm lấy bút, bình tĩnh nhìn cái kia gây sự nữ sinh. Đồng học, ta có chút nghe không hiểu, ta giúp ngươi vớt một vớt. Đồng Thiến thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người lỗ tai bên trong. Nữ sinh kia ngây ngẩn cả người, ngươi muốn làm gì? Đồng Thiến đẩy một cái mắt kính, thấu kính sau ánh mắt sắc bén giống nào. Thứ nhất, ngươi nói ngươi thấy Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt ngồi ảo ảnh đến trường, đúng không? Đúng. Đúng a. Vậy chỉ có thể chứng minh nhà bọn họ có chiếc xe này, hoặc là tài xế mở chiếc xe này đưa bọn hắn. cái này cùng ngươi đằng sau cái kia buồn nôn suy đoán có bất kỳ logic quan hệ sao?
Ta.
Nữ sinh nghẹn lời. Đồng Tiến không có cho nàng thở dốc cơ hội, tiếp tục đặt câu hỏi. Thứ hai, ngươi nói ngươi tại nghe người khác nói. Xin hỏi, cái này người khác là ai? Có danh tiếng sao? Hay là nói, cái này người khác kỳ thực liền là chính ngươi lập đi ra?
Ta không có.
Ta thật nghe nói.
Nữ sinh vội vã giải thích.
A, nghe nói. Đồng Tiến nhếch miệng lên một vệ cười lạnh. Vậy ngươi đó là tại không có chứng thực sự thật tình huống dưới, chủ động truyền bá cũng làm lớn ra cái này lời đồn.
Từ pháp luật bên trên giảng, ngươi đây gọi phỉ báng, hiểu không?
Liên tiếp hỏi lại, giống như giày đặc đạn, đánh cho nữ sinh kia không hề có lực hoàn thủ.
Nàng mặt lúc đỏ lúc trắng, miệng ngập ngừng, một chữ đều nói không ra.
Xung quanh xem náo nhiệt đồng học cũng đều sợ ngây người.
Bọn hắn không nghĩ đến, bình thường im lặng soát để học bá Đồng Tiến, đoán lên người đến thế mà mạnh như vậy.
Cái này chiến đấu lực, đơn giản phá trận.
Chương 33, học bá chiến thư chương 33, học bá chiến thư Tô Tiêu Minh nhìn Đồng Tiến bên mặt, trong lòng lửa giận, trong bất chi bất giác bình lặng hơn phân nửa, thay vào đó là một dòng nước ấm. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua toàn lớp. Hắn biết, hiện tại là giải quyết triệt để vấn đề thời điểm.
Ta đến nói cho các ngươi biết chân tướng.
Tô Tiêu Minh nghiêm thành, rõ ràng mà kiên định.
Thứ nhất, chiếc xe kia là ta ba.
Thứ hai, muội muội ta Tô Hiểu Nguyệt, gọi cái kia ba ba đó là ta ba, cũng là ba nàng.
Thân sinh.
Một cái hộ khẩu bốn bên trên loại kia.
Rõ chưa?
Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia đã nhanh muốn khóc lên nữ sinh trên mặt, nữ khí lạnh đến cực điểm.
Cho nên, thu hồi ngươi điểm này dơ bẩn suy đoán.
Đây là ta lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng giải thích.
Về sau, nếu là lại để cho ta nghe được ai ở sau lưng nghị luận muội muội ta nửa chữ.
Tô Tiêu Minh dừng lại một chút, nói từng chữ từng câu.
Đừng trách ta, không nói đồng học thể diện.
Toàn bộ phòng học lặng ngắt như tờ.
Tất cả người đều bị Tô Tiêu Minh trên thân tản mát ra kia sự quyết tâm trấn trụ.
Cái kia gây sự nữ sinh, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lại nhiều lời một chữ, xám xịt chạy trở về mình chỗ ngồi.
Một trận phong ba, tựa hồ như vậy bình lặng.
Nhưng mà, yên tĩnh chỉ là mặt ngoài.
Vài giây đồng hồ về sau, phòng học trong góc vang lên đè nén không được xì xào bàn tán.
Cắt, ai mà tin a?
Chính là, giả trang cái gì à, nhà hắn tình huống như thế nào người nào không biết, đột nhiên toát ra người có tiền tra.
Ta nhìn a, tám thành là chỗ dạng, thẹn quá hóa giận.
Đúng à, muội muội của hắn dáng dấp xinh đẹp như vậy, bị kẻ có tiền coi trọng cũng rất bình thường sao?
Những âm thanh này mặc dù tiểu, nhưng tại yên tĩnh phòng học bên trong, lại có vẻ vô cùng chói tai.
Tô Tiêu Minh nghe được,
Đồng Thiến cũng nghe đến.
Tô Tiêu Minh nằm đấm, lại một lần nữa nắm chặt.
Hắn đang muốn phát tác.
Phanh!
Một tiếng vang thật lớn.
Tất cả người giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía âm thanh nguồn gốc.
Là Triệu Văn.
Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, cả người bỗng nhiên đứng lên, trợn mắt tròn xoe trừng mắt mấy cái kia xì xào bàn tán nam sinh.
Thao!
Các ngươi mẹ hắn xong chưa?
Triệu Văn giọng vốn là đại, đây vừa hô, càng là giống như đất bằng kinh lôi.
Suốt ngày ăn no dỗi việc không có chuyện làm, liền biết ở sau lưng nhai nhà khác cái lưỡi tử.
Ưa cao ghen tị cứ việc nói thẳng.
Từng cái cùng cái người nhiều chuyện một dạng, tính là gì nam nhân?
Người ta trong nhà có tiền hay không, đóng các ngươi thí sự a?
Lại mẹ hắn để ta nghe thấy một câu, lão tử xé các ngươi miệng.
Triệu Văn là thật phát hỏa, lồng ngực kịch liệt phập phồng, chỉ vào mấy người kia cái mũi chửi ầm lên.
Hắn đây một trận có thể xưng bản đồ pháo gào thét, đem toàn bộ phòng học đều cho giống bối rối.
Mấy cái kia xì xào bàn tán nam sinh, mặt đỏ bừng lên, bị mắng cầu huyết lâm đầu, lại một chữ cũng không dám phản bác.
Nói đùa.
Triệu Văn bà bỡ, tính tình lại nổ.
Thật làm phát bực hắn, hắn cũng mặc kệ cái gì đồng học thể diện, là thực có can đảm độc thủ.
Tô Tiêu Minh nhìn vì chính mình xuất đầu huynh đệ, tâm lý ấm áp.
Hắn đi qua, vỗ vỗ Triệu Văn bà bay.
Đi, huynh đệ, cảm ơn.
Ta cái rắm.
Triệu Văn còn tại nổi nóng, cả tiếng trả lời một câu.
Đám này tôn tử đó là thiếu mắng.
Hắn đảo mắt một vòng, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo.
Đều mẹ hắn nhớ kỹ cho ta, về sau ai còn dám ở sau lưng nói nguyên thuyền, đừng trách ta Triệu Văn trở mặt không quen biết.
Nói xong, hắn mới bang khi một tiếng ngồi xuống, nhưng ngực hay là tại kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ.
Phòng học bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh.
Chỉ là lần này, không còn có người dám phát ra nửa điểm dị dạng âm thanh.
Tô Tiêu Minh vừa ngồi trở lại chỗ ngồi, cũng cảm giác phía sau lưng bị người chọc lấy một cái.
Hắn quay đầu.
Là Đồng Tiến.
Nàng đưa qua một tấm tờ giấy nhỏ.
Tô Tiêu Minh nghi ngờ mở ra.
Phía trên là Đồng Tiến xinh đẹp lại dẫn một tia phong mang chưa biết.
Chớ bị một đám đồ đần ảnh hưởng tới tâm tính.
Thứ sáu có kiểm tra hàng tuần.
Ngươi nếu là thi rớt, ta cầm đệ nhất đều cảm thấy không có ý nghĩa.
Tô Tiêu Minh nhìn xong, nhịn cười không được.
Cái này Đồng Tiến, thật đúng là
ngạo kiêu đến có thể.
Quan tâm người liền quan tâm người sao, nhất định phải dùng loại này khiêu chiến ngữ khí.
Hắn cầm bút lên, ba 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 tại tờ giấy mặt sau viết xuống hồi phục, sau đó từ góc bàn đưa trở về.
Yên tâm, đầu tiên là ta.
Ngươi hảo hảo nỗ lực, tranh thủ bảo đảm 2-1.
Rất nhanh, tờ giấy lại đưa trở về.
Thử, chờ coi.
Đằng sau còn theo một cái dùng sức đâm ra đến, nghiến răng nghiến lợi giản bút họa tiểu nhân.
Tô Tiêu Minh nhịn không được cười lên.
Hắn đem tờ giấy cất kỹ, trong lòng cuối cùng một tia mù mịt cũng triệt để tan đi.
Không sai,
cùng đám kia nhàm chán người đưa khí, hoàn toàn là lãng phí thời gian.
Việc cấp bách là học tập,
là thứ sáu kiểm tra hàng tuần.
Hắn phải dùng một cái không thể tranh luận hạng nhất, làm cho tất cả mọi người im miệng.
Nghĩ tới đây, Tô Tiêu Minh hít sâu một hơi, đem tất cả tạm niệm ném ra khỏi đầu.
Lấy ra một bản 5 năm cao khảo 3 năm mô phỏng bắt đầu quá chú tâm đầu nhập vào để trong biển.
Một trận phong ba, tại Triệu Văn gào thét cùng học bá chiến thư bên trong, cuối cùng triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Cùng lúc đó, cao tam, 15, ban. Nơi này tràn đầy nồng hậu dạy đặc học tập không khí. Tiểu Nguyệt, đây đạo đề cái thứ 3 luận điểm, ta luôn cảm giác viết không đủ khắc sâu, ngươi giúp ta nhìn xem. Một cái nữ sinh cầm lấy chính trị sách bài tập, tiến đến Tô Hiểu Nguyệt chỗ ngồi bên cạnh. "Tốt." Tô Hiểu Nguyệt thả ra trong tay sách lịch sử, tiếp nhận sổ nhìn kỹ lên. "Ân, ngươi góc độ không có vấn đề. Nhưng là ngươi nhìn, nơi này trích dẫn vật liệu có hay không có thể đổi thành quốc phú luận bên trong liên quan tới thị trường nhìn không thấy tay luật thuật. Dạng này càng có thể thể hiện." Nàng nói chuyện ấm giọng thì thầm, trật tự rõ ràng, hai ba câu nói liền điểm ra vấn đề mấu chốt. Nữ sinh kia nghe được liền tục gật đầu, "Hiểu ra. Đúng a. Ta làm sao lại không nghĩ đến đây? Tiểu Nguyệt ngươi quá lợi hại." "Không có rồi, chúng ta học hỏi lẫn nhau." Tô Hiểu Nguyệt khiêm tốn cười cười. Từ lần trước tháng kiểm tra thành tích ra sau đó, nàng tại trong lớp địa vị quả thực là thẳng tắp tăng lên. Nhất là văn khoa, lịch sử, chính trị, ngữ văn, cơ hồ đều là đứt gãy thức đệ nhất. Hiện tại, nàng chỗ ngồi bên cạnh, cơ hồ thành trong lớp văn tổng giải đáp nghi vấn góc mỗi ngày đều có đồng học tới thỉnh giáo vấn đề. Đúng lúc này, phòng học cửa sau bị đẩy ra. Một người mang kính mắt, khuôn mặt có chút tiểu thụy trung niên nữ lao sư đi đến. Nàng là một ban năm số học lão sư, Vương lão sư. Tô Hiểu Nguyệt. Vương lão sư âm thanh có chút khàn khàn. "Ngươi đi ra một cái, dẫn theo ngươi lần trước kiểm tra hàng tuần bài thi, đến phòng làm việc của ta." Phòng học bên trong nháy mắt an tĩnh một cái. Các đồng học ánh mắt đều tụ tập đến Tô Hiểu Nguyệt trên thân, mang theo vài phần đồng tình. Lại là số học. Mọi người tâm lý đều rõ ràng, Tô Hiểu Nguyệt văn khoa có bao nhiêu thần, số học liền có bao nhiêu hố. Lần trước kiểm tra hàng tuần, 150 phân bài thi, nàng thi 38 phân. Cái này điểm số, quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. "Tốt, lão sư." Tô Hiểu Nguyệt ngược lại là rất bình tĩnh, nàng cùng bên cạnh đồng học bàn giao một câu "ta đi trước một cái." Sau đó liền từ bàn trong bụng rút ra tấm kia vô cùng thê thảm bài thi, đi theo Vương lão sư đi ra phòng học. Từ phòng học đến văn phòng, bất quá ngắn ngủi mấy chục mét hành lang. Vương lão sư không nói một lời, đi lại vội vàng. Trong nội tâm nàng phiền A chương 34, nàng thế mà có thể suy một ra ba. Chương 34, nàng thế mà có thể suy một ra ba. Không phải phiền Tô Hiểu Nguyệt, là phiền mình. Nhớ nàng cũng là mang theo mười mấy giới tốt nghiệp ban kim bài số học lão sư, làm sao lại tại Tô Hiểu Nguyệt nơi này cắm ngã nhào. Hai từ này, ngươi nói nàng đần à, nàng văn khoa thành tích kia, tư duy lo dịp năng lực tuyệt đối không kém. Có thể làm sao vừa đến số học bên trên, liền cùng đầu góc chậm chạp một dạng đây. Nàng cho Tô Hiểu Nguyệt thiên vị cũng không phải lần một lần hai. Mỗi lần giảng đề, nàng đều nghe được đặc biệt nghiêm túc, gật đầu điểm đến cùng gà con mổ thóc giống như. Có thể vừa đến tự mình làm đề, liền lộ ra nguyên hình. Bởi vì chuyện này, mấy cái cổ ẩn lão sư đều nói bóng nói gió hỏi qua nàng. "Vương lão sư, Tô Hiểu Nguyệt hải tử này thật thông minh a, đếm như thế nào học liền?" "Ngụ ý, có phải hay không là ngươi dạy học phương pháp có vấn đề?" Ngay tại vừa rồi, giáo viên chủ nhiệm lại đem nàng kêu lên nói chuyện. "Vương lão sư a, Tô Hiểu Nguyệt hải tử này liền nhờ ngươi. Nàng cái khác khoa đều tốt như vậy, số học có thể ngàn vạn không thể lại cản trở. Chúng ta yêu cầu không cao, cao khảo có thể đạt tiêu chuẩn là được." "Thật, đạt tiêu chuẩn là được." Giáo viên chủ nhiệm tận tình khuyên bảo bộ dáng, để Vương lão sư áp lực sân đại. "Đạt tiêu chuẩn? Chỉ nàng hiện tại đây 38 phân trình độ, cách 90 phân tuyến hợp lệ, kém thế nhưng là dòng dã một cái Tô Hiểu Nguyệt a." "Ôi." Vương lão sư tâm lý than thở, đẩy ra văn phòng cửa. "Vương lão sư trở về rồi. Tiểu Nguyệt tới rồi, nhanh ngồi." Văn phòng bên trong lão sư khác nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt, đều nhiệt tình chào hỏi. Hai từ này mặc dù số học kém, nhưng miệng ngọt hiểu lễ phép, cái khác khoa thành tích lại tốt, các lão sư đều thật thích nàng. "Lý lão sư tốt, Trương lão sư tốt." Tô Hiểu Nguyệt khéo léo vấn an. Vương lão sư chỉ mình đối diện cái ghế. "Ngồi đi." Nàng tiếp nhận Tô Hiểu Nguyệt truyền đạt bài thi, bày tại trên bàn, hít sâu một hơi, miễn cưỡng lên tinh thần. "Đến, chúng ta vẫn là từ đạo thứ nhất lựa chọn nhìn lên. Đây đạo tập hợp đề, ta đầu tuần mới nói qua cùng loại, ngươi vì cái gì vẫn sẽ chọn sai?" Vương lão sư chỉ vào bài thi, bắt đầu một vòng mới tuyệt vọng phụ đạo. "Lão sư, đây đạo đề cạm bẫy ở chỗ nó miêu tả tập hợp là số nguyên tập Z, mà không phải số thực tập R, ta lúc ấy nhìn loạn điều kiện." Tô Hiểu Nguyệt chỉ vào đề mục, nhỏ giọng nói ra. "Ân." Vương lão sư sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ đến, Tô Hiểu Nguyệt thế mà có thể chính mình nói phạm sai lầm nguyên nhân. Trước kia hỏi nàng chỉ sẽ nói ta quên hoặc là ta sẽ không. "Vậy ngươi bây giờ biết nên làm như thế nào?" Vương lão sư bất động thanh sắc hỏi. "Biết rồi." Tô Hiểu Nguyệt gật gật đầu, cầm bút lên, ở bên cạnh giấy nháp bên trên cực nhanh viết ra chính xác giải đề quá trình, đáp án không sai chút nào. Vương lão sư trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. "Có chút ý tứ. Kia đây đạo đề đây, hàm số lượng giác." Nàng lại chỉ hướng tiếp theo một đạo sai đề. "Đây đạo đề hơi phức tạp một chút, cần dùng đến hai sừng cùng với kém công thức biến hóa. Đây đạo đề, ta là muốn trước dùng hướng dẫn công thức đem góc phạm vi thống nhất, sau đó lại dùng cùng kém hóa tích. Nhưng là tính tới một nửa kẹp lại." Tô Hiểu Nguyệt một bên nói, một bên đem mình lúc ấy mưu trí lịch chỉnh xét lại một lần. Vương lão sư càng nghe càng kinh hãi. Mạch suy nghĩ, cư nhiên là đúng. Mặc dù tính toán ra vấn đề, nhưng nàng giải đề phương hướng hoàn toàn chính xác. Đây cũng không phải là một cái chỉ có thể kiểm tra 38 phân học sinh nên có trình độ. "Ngươi đem việc này đằng sau tính một lần ta xem một chút." Vương lão sư đè xuống trong lòng kinh ngạc, nói ra. "Tốt." Tô Hiểu Nguyệt lần nữa biết, lần này nàng tính được rất chân thành, mấy phút đồng hồ sau, liền cho ra câu trả lời chính xác. Vương lão sư trầm mặc. Nàng cầm lấy bài thi, nhanh chóng sau này lật. Đây đạo dãy số đề, ngươi mạch suy nghĩ là cái gì? Cái này hình học không gian, phụ trợ tuyến ngươi là nghĩ như thế nào? Còn có cuối cùng đây đạo hình học giải tích, ngươi vì cái gì đệ nhất hỏi liền từ bỏ? Vương lão sư liên tiếp đặt câu hỏi, tốc độ nói càng lúc càng nhanh. Mà Tô Hiểu Nguyệt giải đáp, cũng làm cho nàng càng ngày càng khiếp sợ. Nàng phát hiện, đây cái đề bài bên trên đại bộ phận đề mục, Tô Hiểu Nguyệt không phải hoàn toàn không biết. Nàng là có mạch suy nghĩ, có thậm chí là chính xác mạch suy nghĩ, chỉ là bởi vì kiến thức căn bản không vững chắc, hoặc là khả năng tính toán quá kém, mới đưa đến cuối cùng thảm bại. Nhất là giảng đến một chút hơi cất cao nội dung thì Tô Hiểu Nguyệt thậm chí có thể đưa ra một số khác biệt giải pháp. Lão sư, ta cảm thấy đây đạo đề dùng vector pháp đến giải, có phải hay không so thành lập hệ tọa độ đơn giản hơn một điểm? Còn có nơi này, nếu như đem cái này hàm số nhìn thành một cái chỉnh thể đến đổi nguyên, đằng sau cầu đạo sẽ thuận tiện rất nhiều. Suy 1 ra 3. Nàng thế mà có thể suy 1 ra 3. Vương lão sư triệt để bối rối. Đây là cái kia số học đầu góc chậm chạp Tô Hiểu Nguyệt sao? Đây tư duy độ linh hoạt cùng chiều sâu, chỗ nào như cái số học học cặn bã. Đơn giản so trong lớp rất nhiều trung đẳng sinh đều mạnh hơn. Ngươi, Vương lão sư nhìn Tô Hiểu Nguyệt, miệng ngập ngừng, nửa ngày nói không ra lời. Nàng cảm giác mình nhận lấy kịch liệt trùng kích. Chẳng lẽ là mình trước kia đối nàng phụ đạo, cuối cùng đã thông nàng hai mạch nhâm đốc? Có thể biến hóa này cũng quá lớn a. Từ 38 phân đến có thể đuổi theo mình mạch suy nghĩ, thậm chí còn có thể đưa ra ưu hóa giải pháp. Trong lúc này khoảng cách, quả thực là từ Đông Phi khe nước lớn trực tiếp nhảy tới Thái Bình Dương a. Lão sư ngươi thế nào? Tô Hiểu Nguyệt nhìn ngây người Vương lão sư, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. A, không có việc gì. Vương lão sư lấy lại tinh thần, nàng xem thấy trước mắt cái này một mặt vô tội nữ hải, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không được, nàng không thể liền như vậy có kết luận. Vạn nhất là hài tử này sớm tìm người hỏi qua đây cái đề bài nữa nha. Đúng, nhất định là như vậy. Nàng nhất định phải lại nghiệm chứng một chút. Khục. Vương lão sư háng giọng một cái, nỗ lực để mình âm thanh nghe lên bình tĩnh một chút. Đây cái đề bài hôm nay trước hết giảng đến nơi đây. Ngươi, ngày mai buổi chiều lớp tự học, lại đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ta một lần nữa chuẩn bị cho ngươi một tấm bài thi, ngươi ngay trước ta mà làm. Nàng muốn đích thân dò xét một chút. Nhìn xem cái này Tô Hiểu Nguyệt, đến cùng là thoát thai hoang cốt, hay là tại cùng nàng diễn kịch. Tốt, ta ơn lão sư. Tô Hiểu Nguyệt cũng không biết Vương lão sư trong lòng phức tạp ý nghĩ, nàng chỉ cảm thấy hôm nay phụ đạo hiệu suất đặc biệt cao. Rất nhiều trước đó mơ hồ khái niệm đều rõ ràng, thế là chân thành nói cảm ơn. Ân, trở về đi. Vương lão sư phất phất tay. Tô Hiểu Nguyệt nghe lời mà đứng dậy, đi ra văn phòng. Tô Hiểu Nguyệt trở lại phòng học, ngồi trở lại mình chỗ ngồi, thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi tại Vương lão sư văn phòng trong kia một phen đối thoại, để nàng cả người đều phấn khởi lên. Nguyên lai, mình không phải thật sự đần. Nguyên lai những cái kia thiên thư một dạng đề mục, nàng cũng có thể có chính xác mạch suy nghĩ. Tô Hiểu Nguyệt cầm bút lên, tại giấy nháp bên trên một lần nữa diễn toán một đạo trước đó bài thi bên trên sai đề. Lần này, nàng không có trước đó mê mang cùng tắc cảm giác. Ngòi bút trên giấy xẹt qua, mạch suy nghĩ rõ ràng, logic thông thuận, mỗi một cái chỉnh tự đều nước chảy thành sông. Khi cuối cùng đáp án bị giải đi ra một khắc này, một loại trước đó chưa từng có cảm giác thành tựu cùng vui sướng dâng lên trong lòng. Nàng làm được. Nàng thật dựa vào chính mình làm được. Tô Hiểu Nguyệt nhịn không được siết chặt nắm đấm, khóe miệng khống chế không nổi dâng lên. Loại cảm giác này, quá sung sướng. Mấy ngày nay nỗ lực không có uổng phí. Không, phải nói, là Châu tiểu thư phụ đạo, quá thần. Chương 35, lão ba ái tâm thức ăn ngoài. Chương 35, lão ba ái tâm thức ăn ngoài. Tô Hiểu Nguyệt trong đầu hiện ra Châu tiểu kia trường tổng là mang theo ôn hòa ý cười mặt. Rõ ràng là đồng dạng nội dung, từ Châu tiểu thư miệng bên trong nói ra, liền trở nên đặc biệt dễ hiểu. Những cái kia phức tạp công thức cùng định lý, bị nàng dùng đủ loại thú vị ví dụ một giải thích, liền khắc thật sâu tại trong đầu. Nguyên lai học số học cũng có thể không phải một kiện thống khổ sự tình. Tô Hiểu Nguyệt tâm lý tràn đầy cảm kích. Nàng thật rất cảm tạ ba ba. Ta ơn hắn, mời tới Châu tiểu thư như vậy một cái thần tiên gia sư. Không chỉ đem trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng, còn có thể đem mình số học từ trong vực sâu vớt đi ra. Phần ân tình này, quá lớn. Tiểu Nguyệt, ngươi trở về rồi. Bạn cùng bàn trầm giai nghi bu lại, mang trên mặt bát quái hưng phấn. Vương lão sư tìm ngươi làm gì nha? Có phải hay không lại phê bình ngươi? Không có. Tô Hiểu Nguyệt lắc đầu, tâm tình rất tốt đem bài thi thu vào bản động, là cho ta giảng bài thi đây. Giảng bài thi cần lâu như vậy? Trầm giai nghi trừng mắt nhìn. Sau đó giảng thấp xuống giọng, thần thần bí bí hỏi, ôi, ta hỏi ngươi vấn đề a. Chuyện gì? Buổi sáng hôm nay đưa ngươi đến trường học, là ai a? Trầm giai nghi con mắt sáng long lánh. Mở chiếc xe kia, cũng quá đẹp rồi a. Màu đen, hình giọt nước thân xe, kia tiêu chí ta đều không có gặp qua. Ta đoán khẳng định cự đắt. Có phải hay không truyền thuyết bên trong ảo ảnh? Ảo ảnh? Tô Hiểu Nguyệt sửng sốt một chút. Nàng đối với xe nhất khiếu bất thông, buổi sáng vào xem suy nghĩ tâm sự, căn bản không chú ý tiểu cương ca mở là xe gì. Là tiểu cương ca đưa ta đến. Nàng thanh thật trả lời. Tiểu cương ca, nhà ngươi tài xế sao? Trầm giai nghi càng hiếu kỳ. Không đúng, ta trước đó nhìn ngươi ra tài xế mở không phải chiếc kia a với lại. Đưa ngươi người, là ngươi ba bà sao? Buổi sáng cửa sổ xe hạ xuống thời điểm, nàng xa xa nhìn thoáng qua, trên ghế lái là cái trẻ tuổi nam nhân, nhưng ghế sau bóng người nàng không thấy rõ. Không phải ta ba, đó là tài xế tiểu cương ca. Tô Hiểu Nguyệt giải thích nói. Hoa, vậy ngươi ra tài xế đều mở ra ảo ảnh. Hà môn, tuyệt đối là hà môn. Trầm giai nghi một mặt khoa trương sợ hãi thán phục. Tô Hiểu Nguyệt bị nàng chọc cười. Cái gì hào môn a, ta thật không biết đó là cái gì xe.
Đừng chăng a.
Trầm Giai Nghi dùng tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng nàng một cái, nháy mắt ra hiệu nói.
Không có suy nghĩ a Tiểu Nguyệt, ẩn tàng đủ sâu.
Nói đi, có phải hay không là ngươi bà cho ngươi đổi mới tòa giá?
Thật không phải.
Tô Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ.
Được thôi, không của ngươi.
Trầm Giai Nghi nhìn nàng không giống nói dối, con ngươi đảo một vòng, lập tức đổi lại định nọt đủ cười.
Kia.
Tốt Tiểu Nguyệt, Mỹ Lệ Tiểu Nguyệt, Thiện Lương Tiểu Nguyệt.
Ngừng.
Tô Hiểu Nguyệt tranh thủ thời gian cắt ngang nàng, có chuyện nói thẳng.
Hắc hắc.
Trầm Giai Nghi chắp tay trước ngực, làm ra một bộ tội nghiệp bộ dáng.
Tan học.
Có thể hay không có một cái ngươi xe?
Liên từng cái.
Ta quá muốn ngồi ảo ảnh.
Và ngươi.
Tô Hiểu Nguyệt nhìn nàng tắc quái biểu tình, dở khóc dở cười.
Ta phải hỏi một chút Tiểu Cương ca, nếu như hắn tiện đừng nói.
A.
Quá đồng.
Tiểu Nguyệt ngươi tốt nhất rồi.
Trầm Giai Nghi vui vẻ cho nàng một cái gâu ôm.
Hai người cười đùa trong chốc lát, chung vào học tiếng vang.
Các nàng cấp tốc thu liễm chơi đùa tâm tư, lật ra sách giáo khoa, đầu nhập vào khẩn trương ôn tập bên trong.
Thứ sáu đó là kiểm tra hàng tuần.
Lần này, Tô Hiểu Nguyệt tâm tính cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt.
Nàng xem thấy số học sách bên trên những cái kia từng để cho đầu nàng đau nhức muốn nứt hàm số cùng hình vẽ hình học.
Lần đầu tiên có một loại muốn chinh phục bọn chúng xúc động.
Thời gian trôi qua nhanh chóng,
đảo mắt liền tới buổi trưa 12 giờ.
Leng keng,
leng keng.
Phòng học bên trong, Tô Hiểu Nguyệt cùng lớp bên cạnh Tô Tiểu Minh, trong túi điện thoại cơ hồ trong cùng một lúc chấn động một cái.
Tô Hiểu Nguyệt lấy điện thoại di động ra,
là ba ba phát tới tin nhắn.
Tiểu Nguyệt, ba ba đến các ngươi trường học cửa.
Nghe nói gần đây trường học nhà ăn vệ sinh có vấn đề, hôm nay cho các ngươi mang theo vị nhã đường cơm trưa.
Mau ra đây cầm.
Vị nhã đường?
Đây không phải là thành phố đắt nhất khó khăn nhất đặt trước riêng tư quán cơm sao?
Tô Hiểu Nguyệt có chút kinh ngạc.
Ba ba thế mà lại tự mình đến đưa cơm,
còn mua vị nhã đường.
Trong nội tâm nàng dâng lên một dòng nước ấm.
Một bên khác, Cao Tam, 7, ban.
Tô Tiêu Minh đang ghé vào trên mặt bàn, hữu khí vô lực đối với bạn cùng bàn Triệu Văn nói:
"A Văn, đi, tìm Thạch Hạo đi ăn cơm. Hôm nay nhà ăn nếu là lại chỉ có rau xanh, ta liền chết cho bọn hắn nhìn."
"Đi đi đi, chết đói."
Triệu Văn cũng dọn dẹp đồ vật đứng lên đến.
Hai người vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Tô Tiêu Minh điện thoại liền vang lên.
Hắn móc ra xem xét, con mắt trong nháy mắt trợn tròn.
Một giây sau,
ngoa tạo.
Tô Tiêu Minh kích động kém chút đưa di động ném ra.
Ta ba đến cho ta đưa cơm.
Hắn cầm lấy điện thoại, tại Triệu Văn trước mặt điên cuồng lắc lư, trên mặt biểu tình vừa mừng vừa sợ, cùng chúng 500 vạn vé số giống như.
Vị nhã đường.
Hắn nói hắn cho ta mang theo vị nhã đường cơm trưa.
Ngay tại cửa trường học.
Triệu Văn đến gần xem thử, nội dung tin ngắn cùng Tiểu Nguyệt thu được một chữ không kém.
Vị nhã đường.
Đó là cái kia truyền thuyết nhân quân 4 chữ số, còn phải sớm một tháng hẹn trước vị nhã đường.
Đúng.
Đó là cái kia.
Tô Tiêu Minh đắc ý nhướng lông mi, vỗ Triệu Văn bả vai.
Huynh đệ, ca ca hôm nay liền không bồi ngươi bóp nhà ăn.
Chính ngươi đi tìm Thạch Hạo a.
Nói xong, hắn một trận gió giống như xông ra phòng học, chỉ để lại một cái tiêu sái bóng lưng.
Triệu Văn ngốc tại chỗ, trong tay còn cầm lấy trống giống hộp cơm.
Hắn nhìn xem Tô Tiêu Minh biến mất phương hướng, lại cúi đầu nhìn xem mình hộp cơm, cảm giác buổi trưa hôm nay cơm đột nhiên liền không thơm.
Người với người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ?
Ba hắn làm sao lại sẽ không đột nhiên xuất hiện ở cửa trường học, cho hắn đưa một phần bị nhã đường ái tâm cơm chưa đây?
Triệu Văn thở dài, một mặt bi phẫn đi hướng Thạch Hạo chỗ ngồi.
Thạch Hạo, chớ ngủ, ăn cơm đi.
Tiểu Minh đây.
Thạch Hạo còn buồn ngủ ngẩng đầu.
Đừng nói nữa.
Triệu Văn biểu tình càng bi thương, người ta có cha ruột đưa tới xa hoa bữa tiệc lớn, đã vứt bỏ chúng ta những phàm nhân này.
Cái đồ chơi gì nhi?
Ba hắn, cho hắn đưa bị nhã đường cơm đến.
Ta dựa vào.
Thật giả?
Thạch Hạo trong nháy mắt thanh tỉnh, mặt mũi tràn đầy đều viết ước ao ghen tị, lưu thúc thúc quả thực là mãi mãi là thần a.
Triệu Văn sâu kín nói, đúng vậy à, người khác ba, cho tới bây giờ không có khiến ta thất vọng qua.
Hai người liếc nhau, từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng chua xót.
Sau đó nhận mệnh cầm lấy hộp cơm, kết bạn đi hướng huyên náo nhà ăn.
Mà giờ khắc này,
Tô Hiểu Nguyệt cũng thu hồi điện thoại, đối với bên cạnh Trầm Giai Nghi nói,
Giai Nghi, ta ba đến đưa cơm, ở cửa trường học, ngươi có muốn hay không cùng đi?
Thúc thúc đến.
Trầm Giai Nghi nhãn tỉnh sáng lên, tốt.
Nàng vừa vặn muốn kiến thức một cái vị này truyền thuyết bên trong thần hào ba.
Đi.
Tô Hiểu Nguyệt lôi kéo Trầm Giai Nghi, hai người cũng bước nhanh đi ra phòng học, hướng phía cửa trường học chạy tới.
Lúc nghỉ trưa ở giữa trong sân trường người đến người đi.
Tô Hiểu Nguyệt cùng Trầm Giai Nghi một đường chạy chậm, rất nhanh liền đi vào trường học cửa ra vào.
Các nàng so Tô Tiêu Minh tới trước một bước.
Cửa trường học, một cố điệu thấp xa hoa màu đen xe con yên tĩnh dừng ở bên đường.
Bên cạnh xe dựa một cái nam nhân.
Hắn mặc một thân cắt xén vừa bản trang phục bình thường, thân hình thẳng tắp, khí chất trầm ổn.
Chương 36, các ngươi chúa cứu thế đến.
Chương 36, các ngươi chúa cứu thế đến.
Tuế Nguyệt tựa hồ vô cùng hậu đãi hắn, trên mặt không có để lại quá nhiều vết tích, ngược lại lắng động ra một loại đặc biệt mị lực.
Tô Hiểu Nguyệt liếc mắt liền thấy được hắn.
Ba.
Nàng hô, lôi kéo Trầm Giai Nghi liền chạy đi qua.
Lưu Vũ nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy nữ nhi chạy tới thân ảnh, khoe miệng đường cong trong nháy mắt nhu hòa xuống tới.
Chạy chậm chút, không nóng nảy.
Ba, ngươi làm sao thật đến?
Tô Hiểu Nguyệt chạy đến trước mặt, còn có chút thở, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ.
Nàng thuận thế đem sau lưng Trầm Giai Nghi kéo đến phía trước.
Ba, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta bạn cùng bàn, cũng là ta hảo bằng hữu, Trầm Giai Nghi.
Trầm Giai Nghi khẩn trương nắm luốt góc áo, lén lén đánh giá trước mắt nam nhân.
Đây chính là Tiểu Nguyệt trong miệng trong truyền thuyết kia thần hào ba.
cũng tuổi còn rất trẻ, quá đẹp rồi a. Cùng trong tưởng tượng óc đầy bụng vệ đầy mỡ trung niên phú hào hoàn toàn không giống. Khí chất này, đây nhan trị, nói hắn là cái nào làm hot minh tinh đều có người tin a. Nàng cảm giác mình gương mặt có chút nóng lên, lắp bắp mở miệng.
Thúc, thúc thúc tốt. Lưu Vũ ôn hòa đối nàng gật đầu.
Ngươi tốt, Giai Nghi. Thường xuyên nghe Tiểu Nguyệt nhắc lên ngươi. Hắn âm thanh rất có tư tính, giống như là mang theo dòng nước ấm, để trầm Giai Nghi khẩn trương trong nháy mắt hóa giải không ít.
Không có ý tứ à, hôm nay không biết ngươi cùng Tiểu Nguyệt cùng một chỗ, cho nên không chuẩn bị ngươi cơm trưa.
Lưu Vũ mang theo hầy này nói.
Không quan hệ không quan hệ.
Thúc thúc ngươi quá khách khí.
Trầm Giai Nghi vội vàng khoát tay.
Có thể nhìn thấy chân nhân nàng đã cảm thấy rất mộng ảo.
Ngày mai.
Lưu Vũ cười, ngày mai thúc thúc cho các ngươi mang nhiều một phần, mang một ít nữ hải tử thích ăn đồ ngọt.
A.
Trầm Giai Nghi triệt để ngây ngẩn cả người.
Còn
có ngày mai. Hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên a.
Lưu Vũ không có nói thêm nữa, quay người từ trong xe đưa ra một cái tinh xảo hộp cơm.
Hộp cơm là tầng 3, toàn thân là ôn nhuận màu sắc, phía trên dùng thiếp vàng công nghệ in ba cái rồng bay phượng múa chữ, vị nha đường. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này đóng gói, liền rõ ràng lấy một cô ta rất đắc khí tức.
Cầm lấy, nhanh đi ăn đi, đừng lạnh.
Lưu Vũ đem hộp cơm đưa cho Tô Hiểu Nguyệt. Tô Hiểu Nguyệt vừa nhận lấy, Lưu Vũ lại từ trong túi móc ra một cái tiểu tiểu phun sương bình.
Đúng, Tiểu Nguyệt, cái này cho ngươi ca.
Đây là cái gì?
Tô Hiểu Nguyệt tò mò hỏi.
Hắn buổi sáng hôm nay không phải chạy bộ sao?
Lưu Vũ giải thích nói, ta đoán hắn hiện tại khẳng định cơ bắp đau nhức đến không được.
Đây là vận động khử đau nhức phun sương, nhập khẩu, hiệu quả đặc biệt tốt, nhường hắn phun một cái.
Tô Hiểu Nguyệt cầm lấy cái kia bình nhỏ, tâm lý lại là một dòng nước ấm trào lên.
Ba ba thật thật mạnh tâm.
Liên loại chuyện nhỏ nhặt này đều đã nghĩ đến.
Tốt, ta công ty còn có buổi họp, đi trước.
Lưu Vũ sờ lên nữ nhi đầu.
Ở trường học học tập cho giỏi, thiếu cái gì liền cùng ba ba nói.
Nói xong, hắn xông Trầm Giai Nghi lần nữa gật đầu ra hiệu, liền mở cửa xe, lên xe.
Màu đen xe con lặng yên không một tiếng động trượt vào dòng xe cộ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa.
Chỉ để lại Tô Hiểu Nguyệt cùng Trầm Giai Nghi còn đứng ở tại chỗ.
Tô Hiểu Nguyệt cúi đầu nhìn trong tay hộp cơm cùng phun sương, khóe miệng không tự chủ dương lên.
Còn bên cạnh Trầm Giai Nghi đã triệt để tiến nhập trạng thái đờ đẫn.
Nàng trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, khẽ nhếch miệng, một bộ bị chấn động đến tắt tiếng bộ dáng.
"Uy,
Giai Nghi."
Tô Hiểu Nguyệt lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng nàng, "Hồi thần rồi."
"Tiểu Nguyệt."
Trầm Giai Nghi cuối cùng tìm về mình âm thanh, nàng một phát bắt được Tô Hiểu Nguyệt cánh tay, kích động lay động lên.
"Ngươi ba ba,
ngươi ba ba cũng quá thần tiên a.
Lại xoáy lại ôn nhu lại có tiền,
còn như thế cẩn thận.
Trời ạ,
đây quả thực là trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện hoàn mỹ ba ba a.
Ngày mai còn nói không muốn cho chúng ta mang đồ ngọt.
Ta không phải đang nằm mơ chứ?"
Nhìn hảo hữu bộ này hoa si bộ dáng, Tô Hiểu Nguyệt nhịn cười không được.
Được rồi, đừng dung, lại giao động đồ ăn đều đủ.
Nàng lắc lắc trong tay một cơm.
Đi, chúng ta đi nhà ăn, tìm một chỗ ăn cơm.
Ân.
Trầm Giai Nghi điên cuồng gật đầu.
Tô Hiểu Nguyệt lại lấy ra điện thoại.
Ta cho ca ta gọi điện thoại, ra hỏa này chuyện gì xảy ra?
Chân ngắn như vậy sao?
Bây giờ còn chưa đến.
Lúc này, Tô Tiêu Minh đang viện trường dạy học cầu thang lan can, từng bước một hướng xuống chuyển.
Hắn mặt vo thành một nắm, biểu tình thống khổ.
Tê. Cơ đùi thịt truyền đến một trận bén nhọn đau nhức cảm giác, nhường hắn mỗi đi một bước đều có thụ dày vò.
Hắn một bên hùng hùng hổ hổ, vừa cảm thụ thân thể của mình kháng nghị.
Bọn hắn ban bảy tại đỉnh lầu, rời trường cửa ra vào là xa nhất khoảng cách.
Tô Tiêu Minh cảm giác mình đi một thế kỷ dài như vậy.
Trong túi điện thoại đột nhiên chấn động lên.
Hắn gian nan móc ra xem xét, trên màn hình nhảy lên Tô Hiểu Nguyệt ba chữ.
Thúc cái gì thúc?
Hắn bực bội lẩm bẩm một câu, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nhấn tắt.
Ca ca ta chân đều muốn gây mất,
không rảnh nghe điện thoại.
Hắn hiện tại tất cả tâm thần đều đã bị kia phần đến từ vị nhã đường xa hoa cơm chưa chiếm lấy rồi.
Cuối cùng, tại nghỉ trưa nhanh kết thúc thời điểm, Tô Tiêu Minh kéo lấy một đầu tàn chân khập khiễng xuất hiện tại cửa trường học.
Hắn liếc mắt liền thấy được ôm lấy hộp cơm Tô Hiểu Nguyệt cùng bên cạnh Trầm Giai Nghi.
Ba ở đâu?
Hắn trái phải nhìn quanh.
Sớm đi, công ty có việc.
Tô Hiểu Nguyệt đem trong tay hộp cơm nhét vào trong ngực hắn.
Đây, ngươi bị nhã đường đỉnh cấp thức ăn ngoài.
Tô Tiêu Minh lập tức mặt mày hớn hở ôm lấy, kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, giống như là tại ôm lấy cái gì tuyệt thế chân bảo.
Còn có cái này.
Tô Hiểu Nguyệt lại đem cái kia phun sương bình đưa cho hắn.
Ba để ta cho ngươi, nói ngươi chạy bộ, hiện tại khẳng định cơ bắp đau nhức.
Tô Tiêu Minh tiếp nhận phun sương bình, cả người đều định trụ.
Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay phun sương, lại ngẩng đầu nhìn một chút Tô Hiểu Nguyệt.
Trên mặt cợt nhả trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại khó nói lên lời xúc động.
Hắn mới vừa rồi còn đang vì chân đau đến nghe răng trợn mắt,
kết quả ba ba liền cái này đều đã nghĩ đến.
Một cô nóng nóng cảm giác từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất dâng lên, trong nháy mắt tách ra thân thể đau nhức cùng mọi mệt.
Ta dựa vào.
Hắn tự lẩm bẩm.
Lão ba,
ngư bức,
đi, đừng tại đây nhi cảm khái, đi nhanh đi, đi trễ nhà ăn đều không có vị trí.
Tô Hiểu Nguyệt thúc giục nói.
Đi đi đi.
Tô Tiêu Minh trong nháy mắt đẩy máu phục sinh, ôm lấy hắn cơm trưa, xài bước liền hướng nhà ăn đi, liền chân đều không khỏe.
Ba người đi vào huyên náo nhà ăn,
liếc mắt liền thấy được trong góc Triệu Văn Hòa Thạch Hạo đối diện hai phần thê thảm rau xanh cơm trắng, trông mòn con mắt.
Nơi này,
Triệu Văn nhìn thấy bọn hắn, lập tức kích động phát tay.
Ba người bước nhanh tới.
Ta Tiên, Tiểu Minh, ngươi đây là đi Tây Thiên tỉnh kinh sao?
Làm sao mới đến a?
Thạch Hạo phàn nàn nói.
Các ngươi chúa cứu thế đến. Tô Tiêu Minh dương dương đắc ý đem vị nhã đường hộp cơm đi cái bàn trung gian vừa để xuống, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trầm Giai Nghi có chút ngượng ngùng đứng. Cái kia, Tiểu Nguyệt, Tiểu Minh, nếu không ta vẫn là mình đi đánh phần cơm a. Đừng a, Giai Nghi. Tô Hiểu Nguyệt lôi kéo nàng ngồi xuống, xem trước một chút phân lượng, ta ba đặt trước, khẳng định đủ ăn. Không đủ chúng ta lại đi mua. Triệu Văn ánh mắt sớm đã bị cái kia làm bằng gỗ hộp cơm hấp dẫn. Hắn tiến tới, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Liền đây. Hắn nhếch miệng, giọng nói mang vẻ một tia ra vẻ khinh thường. Chương 37, nhà khắc thần tiên 33 chương 37, nhà khắc thần tiên 33 ta còn tưởng rằng là làm bằng vàng hộp cơm đây. Đây nhìn, cùng bên ngoài những cái kia bán thương vụ phần món ăn hộp cũng kém không nhiều sao. Hắn tâm lý kia cổ ước ao ghen tị, khi nhìn đến cái này thường thường không có gì lạ hộp cơm về sau, không giải thích được tiêu tán một chút. Có lẽ, bên trong đồ ăn cũng liền như thế. Thạch Hạo lại lườm hắn một cái. Ngươi biết cái gì? Trọng điểm là hộp cơm sao? Trọng điểm là tâm ý. Là Lưu Thúc Thúc tự mình đưa tới ái tâm cơm chưa? Điều này đại biểu chịu nặng tình cha. Ngươi hiểu không ngươi? Thạch Hạo một mặt bi vẫn chỉ mình hộp cơm. Ta ba. Đừng nói đưa cơm, nếu là hắn có thể nhớ lại ta buổi trưa không có tiền ăn cơm. Cho ta chuyển cái sổ sách, ta đều có thể tại chỗ cho hắn đập một cái. Triệu Văn bị đoán đến á khẩu không trả lời được. Tốt ta, hắn thừa nhận, hắn chua. Hắn lại bắt đầu chua. Được rồi, chớ ồn ào. Tô Tiêu Minh háng giọng một cái, hưởng thụ lấy chúng nhân chú mục cảm giác. Hắn đưa tay đặt ở hộp cơm khóa bên trên. Đều đừng chớp mắt ta. Tiếp đó, đó là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Trong ngay mắt, Triệu Văn, Thạch Hạo, thậm chí liền mới vừa rồi còn đang ngẩn người Trầm Giai Nghi, đều đồng loạt duỗi cổ. Bốn ánh mắt gắt gao tập trung vào cái kia hộp cơm. Tất cả người đều nín thở. Đang mong đợi truyền thuyết kia bên trong người đều bốn chữ số cơm trưa, đến cùng là cái gì thần tiên bộ dáng. Cùng cụt. Một tiếng thanh thúy giải tỏa âm thanh, tại tĩnh mịch trên bàn cơm bầu trời vang lên. Tô Tiêu Minh ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, kia nhìn như giản dị tự nhiên làm bằng gỗ hộp cơm khóa ứng tiếng bắn ra. Triệu Văn Hòa Thạch Hạo hết hầu không tự chủ trên dưới bông nhúc nhích qua một cái, nuốt nước miếng âm thanh rõ ràng có thể nghe. Liền ngay cả một mực có chút câu nệ Trầm Giai Nghi, giờ phút này cũng bên không có ý tứ, một đôi sáng tỏ con mắt chăm chú khóa tại trên nắp hộp. Tô Tiêu Minh hít sâu một hơi, trên mặt mang một loại gần như thần thánh trang nghiêm biểu tình. Hắn chậm rãi, từng chút đem hộp cơm cái nắp xốc lên. Cái nắp mở ra trong nháy mắt, một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nồng đậm hương khí, hỗn hợp có quần quần hơi nóng, đột nhiên từ trong hộp đựng thức ăn dâng lên mà ra. Kia mùi thơm bá đạo vô cùng, mang theo hải vị tươi, canh loan thuần, nước tương dày. Chỉ là người được, cũng là người ta cảm giác trong miệng nước bọt đang tại điên cuồng bài tiết. Ta đi. Thạch Hạo con mắt trong nháy mắt trừng giống như trung đồng. Chỉ thấy hộp cơm tầng thứ nhất, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy hai cái vàng rực, béo ngậy quái vật khổng lồ. Đó là cái đầu sung mãn đến khoa trương bảo ngư, mặt ngoài bị một tầng đậm đặc đến tỏa sáng bảo nước bao vây lấy. Dưới ánh đèn lóe ra mê người rực rỡ. Bảo ngư bên cạnh còn nằm lấy mấy khối trong suốt long lanh, chất keo cảm giác mười phần hoa nhược cây. Thế này sao lại là cơm trưa? Đây rõ ràng là quốc yến. Bảo nước chụp ba đồ bảo. Thạch Hạo âm thanh đều đang phát run. Hắn làm một cái thâm niên ăn hàng, liếc mắt một cái liền nhận ra món ăn này địa vị. Đây mẹ hắn là ba đồ bảo. Thật giả? Triệu Văn đã nói không ra lời. Lúc trước hắn tất cả đố kỵ, khinh thường, chua chua cảm xúc, khi nhìn đến hai cái này bảo ngư trong mắt, bị đánh đến vỡ nát. Trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Hắn sai vô cùng. Cơm này hộp cùng bên ngoài thương vụ phần món ăn hộp, kém không phải một điểm nửa điểm. Kém là một cái thứ nguyên. Tiểu Minh. Thạch Hạo run rẩy giơ lên mình nữa, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Ta có thể nếm thử không? Liên một ngụm. Ta dùng ta chén này cơm trắng đổi với ngươi. Tiền đồ. Tô Tiêu Minh vung tay lên, trên mặt là không che giấu được đắc ý ăn. Đều ăn. Ta ba nói, mọi người cùng nhau chia sẻ. Đạt được xá lệnh, Thạch Hạo đua nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ kêu bảo ngư mép váy kẹp tiếp theo khối nhỏ thịt, thổi đều không có thổi liền trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Một giây sau, Thạch Hạo cả người đều cứng đờ. Hắn con mắt càng mở càng lớn, trên mặt biểu tình từ kích động biến thành rung động, cuối cùng hóa thành một loại phiêu phiêu dục tiên say mê. Nô. Hắn nhắm mắt lại, phát ra thỏa mãn rên rỉ. Triệu Văn ở một bên thấy khó chịu, nhịn không được thúc giục, "Điều gì a? Ngươi ngược lại là nói chuyện a?" Thạch Hạo đống nhiên mở mắt ra, vô đuổi. "Thần, đây là thần tiên ăn đồ chơi." Hắn kích động đến nói năng lộn xộn. Đây bảo ngư thịt lại nu lại đánh răng, khẽ cắn mở, bên trong nước ba một cái ngay tại miệng bên trong nổ tung. Quá tươi. Đời này chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Triệu Văn cũng nhịn không được nữa. Hắn cũng rôi ra đũa, kẹp một khối nhỏ. Thịt vừa vào miệng, cả người hắn cũng định trụ. Kia cổ thuần hậu ngon hương vị, trong nháy mắt chiếm lĩnh hắn tất cả vị giác. Lúc trước hắn tất cả tâm lý hoạt động, đều hóa thành hai chữ. Thật là thơm. Tô Hiểu Nguyệt nhìn hai người bọn hắn khoa trương bộ dáng, cười lắc đầu. Sau đó đem trước mặt mình kia phần hộp cơm đi Trầm Giai Nghi trước mặt đẩy một cái. Giai Nghi, đừng nhìn lấy nha. Ngươi cũng ăn. Trầm Giai Nghi vội vàng khoát tay, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Không không không, Tiểu Nguyệt, đây quá quý giá, ta. Ai nha, khách khí với ta cái gì? Tô Hiểu Nguyệt không nói lời gì, trực tiếp dùng công đũa kẹp một khối lớn hoa nhựa cây bỏ vào Trầm Giai Nghi chén bên trong. Mau nếm thử, ta ba tâm ý, không ăn liền lãng phí. Nhìn chén trong kia khối trong suốt long lanh hoa nhựa cây, Trầm Giai Nghi do dự một chút, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói câu, tạ ơn. Nàng cúi đầu, cái miệng nhỏ ăn lên. Mà bên này, Tô Tiêu Minh nhìn hai cái hảo hữu như si như say biểu tình, lòng hư vinh đạt được to lớn thỏa mãn. Hắn háng giọng một cái. Đừng nóng nội, đây chỉ là món ăn khai vị. Nói đến, hắn mở ra hộp cơm tầng thứ hai. Nếu như nói tầng thứ nhất bảo ngư là nhìn cảm giác cùng khíu giác tạc đạn nặng ký, kia tầng thứ hai đó là tình xảo nghệ thuật hoàn mỹ hiện ra. Bên trái là như bạch ngọc trứng hấp canh, phía trên nằm lấy mấy đầu đỏ tươi sung mãn cua hoàng đế thịt đùi, đỏ trắng giao nhau, trông rất đẹp mắt. Bên phải là mấy quả rán trí kim vàng úp mang, mỗi một quả phía trên đều điểm xuyết lấy một chút màu đen mảnh vỡ, một cô đặc biệt loài nấm dị hương phiêu tán đi ra. Cua hoàng đế chân trứng hấp, còn có hắc tùng lộ rán úp mang. Thạch Hạo lần nữa gọi ra tên món ăn, âm thanh đã mang tới giọng nghẹn ngào. Tiểu Minh, nhà ngươi còn thiếu nhi từ sao? Sẽ ăn cơm loại kia. Triệu Văn đã bỏ đi chống cự, hắn hiện tại chỉ muốn đắm chìm trong đây mỹ thực trong hải dương. Tiểu Minh ca, ta sai rồi, ta vừa rồi không nên nói kia hộp cơm thường thường không có gì lạ, ta có tội, ta sám hối. Hắn chỉ mình rau xanh cơm trắng, mời dùng những này thần tiên món ăn đến trừng phạt ta đi. Đi, nhìn các ngươi điểm này tiền đồ. Tô Tiêu Minh cười, đem tầng thứ hai món ăn cũng đẩy lên cái bàn trung gian. Ăn đi, bao no. Thạch Hạo cùng Triệu Văn lập tức gia nhập mới chiến trường. Ta thiên, đây bánh gato sao có thể như vậy trượt? Vào miệng tan đi a. Đây úc mang hỏa hậu tuyệt. Bên ngoài hương cháy, bên trong vẫn là trứng luộc chưa chín. Phối hợp hát tùng lộ, mùi vị kia, phía trên. Thái thượng đầu. Tô Hiểu Nguyệt nhìn bọn hắn ăn như hổ đói bộ dáng, lại nhìn xem bên người cái miệng nhỏ nhấm nháp trầm dai nghi, trong mắt ý cười sâu hơn. Nàng cũng kẹp một khối úc mang, từ từ ăn lấy, cảm thụ được phụ thân kia phần chịu nặng yêu thương. Vẫn chưa xong đây. Tô Tiêu Minh hiến bật ví giống như mở ra tầng thứ ba. Tầng thứ ba là món chính. Tràn đầy một hộp màu vàng kim cương, mỗi một hạt gạo đều bọc lấy màu đỏ cam nước tương. Bên trong còn có thể nhìn thấy từng tia thịt cua cùng sung mãn gạch cua. Chương 38, đây cơm trưa, hào vô nhân tính. Chương 38, đây cơm trưa, hào vô nhân tính. Gạch cua quái cơm. Tia cổ hương mặn nồng đậm hương vị, trực tiếp cho bữa này xa hoa cơm trưa vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ta, chén này là ta. Thạch Hạo tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem mình bắt cơm đưa tới. Xéo đi, người gặp có phần. Triệu Văn cũng không cam chịu yếu thế. Đều có. Tô Tiêu Minh mừng rỡ không được, cầm lấy đĩa, hào phóng cho hai người chén bên trong đều cửa hàng thật dày một tầng gạch cua cơm. Tô Hiểu Nguyệt cũng đem mình kia phần cơm phân một nửa cho Trầm Giai Nghi. Giai Nghi, ăn nhiều một chút. Trầm Giai Nghi nhìn chén bên trong xếp thành tiểu sơn đồ ăn, khắp khuôn mặt là cảm kích, dùng sức nhẹ gật đầu. Ngay tại bốn người chuẩn bị ăn như gió cuốn thời điểm, một cái thanh thúy hoạt bát âm thanh chuyển tới từ phía bên cạnh. Hoa, các ngươi đang ăn vật gì tốt ta, cách 800 mét ta đã nghe đến mùi thơm. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Đồng Thiến bưng một cái đồng dạng tinh xảo giữ ấm cơm, cười hì hì đi tới. Đồng Thiến, ngươi hôm nay cũng mang cơm? Tô Hiểu Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Đúng a. Đồng Tiến đem mình hộp cơm đặt lên bàn, mở ra cái nắp. Ta mụ để A Di cho ta làm giấm đường tiểu sắp xếp cùng dầu mượn tô bự, nhanh, chúng ta đổi lấy ăn. Trong nháy mắt, đây trương tiểu bàn ăn trở nên càng thêm chén chúc, cũng càng thêm phong phú. Bào ngư, ước mang, cua hoàng đế, giấm đường tiểu sắp xếp, dầu mượn tô bự. Nguyên bản thê thảm rau xanh cơm trắng đã sớm bị lấn qua một bên. Tới, cạn ly. Thạch Hạo giơ lên mình có ca. Cho chúng ta vĩ đại hữu nghị cùng bữa này hảo vô nhân tính cơm chưa cạn ly. Triệu Văn cũng kích động nâng chén. Cạn ly. Thanh thúy chạm cốc gầm thanh bên trong. Xen lẫn các thiếu niên thiếu nữ không cố kỵ gì cười đùa. Bữa này cơm chưa phong phú trình độ, đã vượt xa khỏi mấy cái cao trung sinh tưởng tượng. Thạch Hạo cùng Triệu Văn Triệt để thả bay bản thân. Đũa tại mấy tầng hộp cơm ở giữa bay lượn, miệng bên trong chất đầy đồ ăn, còn đang không ngừng mà phát ra mơ hồ không rõ tán thưởng. "Tiểu Minh, ngươi chính là ta thân ca. Ô, đây gạch cua cơm, ta có thể ăn ba chén lớn." Đồng Thiến mang đến giấm đường tiểu sắp xếp cùng dầu muộn tôm bự cũng cực được hoan nghênh. Chua ngọt nước tương cùng hương mặn tôm thịt, cho bữa này hải sản bữa tiệc lớn tăng thêm khác phong vị. Mấy người ăn đến khí thế ngất trời. Thạch Hạo một bên gặm sương sườn, một bên mơ hồ không rõ mở miệng. Mụ, ăn đến quá sung sướng. Đó là vừa nghĩ đến thứ sáu liền muốn kiểm tra hàng tuần, ta đây tâm tình. Trong nháy mắt liền không tốt. Hắn một câu, để nguyên bản hừng hực bàn ăn bầu không khí làm lạnh nửa giây. Triệu Văn liếc mắt, ăn cơm đều không chặn nổi ngươi miệng, nói cái gì kiểm tra, suối quẩy. Tô Tiêu Minh chậm rãi dùng thìa múc một muỗng gạch cua cơm, nghe vậy, nét miệng lên một vẻ tự tin đường cong. Kiểm tra hàng tuần mà thôi, đội cái gì? Lần này niên cấp thứ nhất, ta quyết định được. Hắn lời nói được hơi hận, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá khí. Thạch Hạo cùng Triệu Văn liếc nhau, cùng nhau thở dài. Đến, quên chỗ này còn ngồi cái học thần. Người so với người, tức trên người. Tô Hiểu Nguyệt phốc phốc bật cười, nàng dùng tuổi trò đụng đụng bên người Đồng Thiến. Thiến Thiến, nghe không? Cả ta lại bắt đầu trang, ngươi lần này cố gắng một chút, đem hắn từ đệ nhất trên bảo tọa đạp xuống tới. Đồng Thiến đang cái miệng nhỏ ăn một khối dầu mượn tô bự, nghe vậy, vội vàng khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cũng đừng. Ngươi ca đó là cái học tập quái vật, ta có thể bảo vệ ta niên cấp thứ hai liền cảm ơn trời đất. Nàng lời này là chân tâm thật ý Tô Tiêu Minh tại học tập bên trên thiên phú và nỗ lực, là tất cả người đều nhìn ở trong mắt. Tô Hiểu Nguyệt nhếch miệng, vừa định nói chút gì, Tô Tiêu Minh lại đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Ngươi còn có rảnh rỗi quản người khác? Hắn nhíu mày nhìn nhà mình muội muội. Trước quan tâm chính ngươi số học a. Lần này có thể đạt tiêu chuẩn sao? Tô Hiểu Nguyệt trên mặt nụ cười trong nháy mắt đọc lại. Số học là trong nội tâm nàng đĩnh viên đau nhức. Nàng cứng cổ phản bác. Đương nhiên có thể. Lần này ta khẳng định đạt tiêu chuẩn. Ừ, không chỉ đạt tiêu chuẩn, Tô Tiêu Minh cười khẽ, không chút lưu tình tiếp tục bổ đao. Ta nhớ được người nào đó khai giảng thời điểm thế nhưng là thả ra hào ngôn, nói muốn kiểm tra vào niên đoàn ba vị trí đầu tới. Làm sao, hiện tại còn dám muốn sao? Lời này vừa ra, Tô Hiểu Nguyệt gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Nàng đúng là đã nói. Kết quả mấy lần kiểm tra xuống tới, đều bị vô cùng thê thảm số học thành tích kéo chân sau. Bây giờ bị Tô Tiêu Minh ngay trước đám bằng hữu mặt trực tiếp vạch trần, nàng vừa thẹn vừa xấu hổ. Ta làm sao không dám nghĩ? Nàng đống nhiên vỗ bàn một cái, âm thanh đều cất cao vài lần. Tô Tiêu Minh, ngươi chờ đó cho ta. Lần này kiểm tra hàng tuần, ta chẳng những số học muốn đạt tiêu chuẩn, ta còn muốn xông vào niên đoàn ba vị trí đầu. Thiếu nữ trong trẻo lại quật cường âm thanh tại huyên náo trong phòng ăn vô cùng rõ ràng. Thạch Hạo cùng Triệu Văn đều ngưng ngứa, kinh ngạc nhìn nàng. Bọn hắn là biết Tô Hiểu Nguyệt lệnh khoa nghiêm trọng đến mức nào. Mục tiêu này không phải bình thường cao a. Đúng lúc này, bên cạnh một bàn truyền đến vài tiếng không che giấu chút nào cười nhạo. A, niên đoàn ba vị trí đầu. Một cái lanh lảnh giọng nữ vang lên lên, tràn đầy khinh miệt. Nàng có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ a? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bàn bên ngồi ba nữ sinh, nói chuyện chính là trung gian cái kia. Tô Hiểu Nguyệt nhận ra nàng, Chu Vũ Đồng, Văn Khoa Ban, thành tích rất tốt, hàng năm chiếm lấy niên cấp thứ ba vị trí. Trước kia cùng Tô Tiêu Minh một lớp thời điểm, liền khắp nơi nhìn Tô Hiểu Nguyệt không vừa mắt. Chu Vũ Đồng bên cạnh một cái nữ sinh cũng đi theo phụ họa. Đúng rồi à, cũng không nhìn một chút mình cái gì trình độ, số học liền đạt tiêu chuẩn đều tốn sức, còn muốn trước khi thi ba. Thật là cười chết người. Một cái khác nữ sinh tắc âm dương quái khí mở miệng. Ta nghe nói nàng gần đây không phải tại bên ngoài học bù sao? Xem ra cũng không có cái gì dùng sao? Có ít người à, trời sinh cũng không phải là học tập liệu, lại thế nào bổ, cũng đỡ không nổi tưởng. Mấy câu nói đó nói đến cay nghiệt đến cực điểm, một điểm thể diện đều không có lưu. Tô Hiểu Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bờ môi run rẩy, lại một chữ đều nói không ra. Trầm Giai Nghi cùng Đồng Tiến sắc mặt cũng trầm xuống, lo âu nhìn nàng. Thạch Hạo cùng Triệu Văn càng là trực tiếp nhíu mày, trên mặt vui cười thần sắc biến mất không còn một mảnh. Uy, mấy người các ngươi nói cái gì đó? Triệu Văn nhịn không được mở miệng. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Chu Vũ Đồng liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, ngược lại đưa mắt nhìn sang Tô Hiểu Nguyệt, khóe miệng mỉa mai sâu hơn. Làm sao? Dám nói không dám để cho người bình luận a? Mình bao nhiêu cân lượng không rõ ràng sao? Đừng đến lúc đó thành tích đi ra, mất mặt xấu hổ. Ngươi, Tô Hiểu Nguyệt khó thở, vành mắt đều đỏ. Ngay tại nàng chuẩn bị liều lĩnh tiến lên lý luận thì một cái tay đè xuống nàng bả vai. Là Tô Tiêu Minh. Hắn không biết lúc nào đã để tay xuống bên trong bát đũa. Giờ phút này, trên mặt hắn tất cả biểu tình đều thu liễm lên. Cặp kia luôn là mang theo vài phần lười nhác ý cười cặp mắt đào hoa, giờ phút này trầm tĩnh đến dọa người. Trong phòng ăn nguyên bản ồn ào bối cảnh âm, tại bọn hắn đây một mảnh nhỏ khu vực, quỷ dị yên tĩnh trở lại. Tô Tiêu Minh chậm rãi đứng người lên, chân ghế cùng mặt đất ma sát, phát ra một đạo chói tai tiếng vang. Hắn thậm chí đều không có nhìn mấy nữ sinh kia, chỉ là cúi đầu, dùng khăn giấy chậm rãi lau đi khóe miệng. Sau đó, hắn mới mở mắt ra, ánh mắt nhàn nhạt quét tới. Chương 39, ai dám động đến em gái ta? Chương 39, ai dám động đến em gái ta? Ánh mắt kia bên trong không có phẫn nộ, không có kích động, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy lạnh lùng. Nhà chúng ta ăn cơm, lúc nào đến phiên mấy đầu chó hoang ở bên cạnh kêu loạn? Hắn âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền đến ở đây mỗi người lỗ tai bên trong. Chu Vũ Đồng trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ. Bên người nàng hai nữ sinh cũng là sắc mặt trắng nhợt. Xung quanh mấy bàn đang dùng cơm học sinh cũng đều cảm nhận được bên này áp suất thấp, nhao nhao quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Chu Vũ Đồng bị Tô Tiêu Minh câu nói kia nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời, mặt đỏ lên, dáng chống đỡ lấy phản bác. Tô Tiêu Minh, ngươi mắng ai là cậu? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nàng, ý miệng. Tô Tiêu Minh cắt ngang nàng nói, ngữ khí vẫn như cũ bình đạm, lại mang theo một cỗ không dung kháng cự áp lực. Hắn đi về phía trước một bước, liền một bước này, để Chu Vũ Đồng ba người vô ý thức sau này rụt rụt. Muội muội ta thành tích là tốt là xấu, cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Nàng muốn thi thứ mấy, là nhà chúng ta sự tình, ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng tại nơi này khoa tay múa chân. Ăn mình cơm, quản tốt mình miệng. Lại để cho ta từ trong miệng ngươi nghe được một chữ chỉ trích nàng, tự gánh lấy hậu quả. Liên tiếp lời nói, không mang theo một cái chữ thô tục, lại so bất kỳ chửi mắng đều tới càng có lực chủ kích. Toàn bộ nhà ăn, càng ngày càng nhiều người chú ý tới bên này xung đột. Chu Vũ Đồng bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, nhất là đối đầu cặp kia băng lãnh con mắt giờ. Một đoạn phủ bụi ký ức đống nhiên từ trong đầu xông ra. Là cao nhất thời điểm, cũng là tại đây trong phòng ăn. Một cái cao tam học trưởng ỷ vào bà bữa, đùa giỡn vừa nhập học Tô Hiểu Nguyệt, động thủ độc cướp. Kết quả, Tô Tiêu Minh không nói hai lời, cơ lấy trong tay bàn ăn, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía học trưởng kia cái đầu đập xuống. Y nuốt bàn ăn, nện ở xương cốt bên trên, phát ra trầm đục. Cùng học trưởng kia đầu rơi máu chảy kêu thảm, thành lúc ấy rất nhiều trong lòng người lâu dài bóng mờ. Sự kiện kia viên náo rất lớn, Tô Tiêu Minh kèm chút bị trường học khai trừ. Từ đó về sau, trường học bên trong lại không ai dám tùy tiện trêu chọc Tô Hiểu Nguyệt, mà Tô Tiêu Minh hộ mội cùng ma thanh danh cũng triệt để truyền ra đến. Nghĩ tới đây, Chu Vũ Đồng phía sau lưng luồn lên một cỗ khí lạnh. Nàng xem thấy trước mắt cái này mà không biểu tình thiếu niên, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Bên người nàng hai người đồng bạn càng là dọa đến thở mạnh cũng không dám, lặng lẽ lôi kéo nàng góc áo. Vũ Đồng, chúng ta đi thôi. Hắn giống như thật tức giận. Chu Vũ Đồng bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không dám nói thêm nữa một chữ. Tại Tô Tiêu Minh kia cực kỳ cảm giác gáp bách nhìn chăm chú dưới, nàng và đồng nghiệp chật vật thu lại mình bàn ăn, cơ hội là chạy trối chết. Nhìn các nàng hốt hoảng rời đi bóng lưng, trong phòng ăn vang lên một trận nhỏ vụ tiếng nghị luận. Tô Tiêu Minh lúc này mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngồi trở lại mình vị trí bên trên. Trên bàn bầu không khí có chút ngưng trệ. Thạch Hạo cùng Triệu Văn hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lòng còn sợ hãi. Ta dựa vào. Triệu Văn thấp giọng, "Tiểu Minh, ngươi vừa rồi dạng như vậy, quá dọa người." Thật, Thạch Hạo cũng mãnh liệt gật đầu, cùng cao nhất lần kia giống như lúc, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn chết đĩa. Bọn hắn nói, cũng làm cho Tô Hiểu Nguyệt từ vừa rồi bị khuất cùng tức giận lấy lại tinh thần. Nàng cũng muốn lên cao nhất sự kiện kia. Nàng lĩnh viên cũng không quên được, ca ca lúc ấy ngăn tại trước người nàng cái kia cũng không tính đặc biệt cao lớn, lại kiên cô vô cùng bóng lưng. Cũng không quên được hắn bị chủ nhiệm lão sư gian dạy thì, còn cứng cổ nói ra câu nói kia. Hắn đáng đời. Ai cũng không thể khi dễ muội muội ta. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu Nguyệt hốc mắt nóng lên, mũi chua xót. Nàng xem thấy bên người đã khôi phục ngày bình thường bộ kia lười nhác bộ dáng ca ca, tâm lý bị một loại ấm áp cảm xúc lấp đầy. Tô Hiểu Nguyệt lôi kéo Tô Tiêu Minh tay áo, âm thanh nhu nhuyễn. "Ca, ngươi đừng kích động như vậy, ta không sao. Các nàng nói liền để các nàng đi nói thôi, ta lại không rơi khối thịt." Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nỗ lực gạt ra một cái nụ cười, muốn để hắn đừng như vậy tức giận. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thật sợ ca ca lại sẽ vì nàng làm ra cái gì xúc động sự tình. Bên cạnh Đồng Tiến cũng mau chạy ra đây hòa giải. Đúng a, Tiểu Minh, đừng tức giận. Là cái loại người này tức giận không đáng. Chúng ta tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, trở về phòng học nghỉ trưa à, buổi chiều còn phải đi học đây." Đồng Tiến vừa nói, một bên tay chân lênh lẹ bắt đầu thu thập mình bàn ăn. Tô Tiêu Minh ngực còn tại phập phồng, nhưng nhìn thấy muội muội lo lắng ánh mắt, hắn vẫn là cưỡng ép đem kia cổ hỏa khí ép xuống. Hắn ánh mắt đảo qua mặt bàn, rơi vào một bát cơ hồ không động tới canh bên trên. Thanh thang yến thái. Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi Đồng Tiến thuận miệng xách một câu, nói cái này canh uống rất ngon. Hắn buông tay, đem chén kia canh đẩy lên Đồng Tiến trước mặt. "Cái này ngươi không uống, cho ngươi." Đơn giản ba chữ, mang theo hắn trước sau như một ngắn gọn phong cách. Đồng Tiến thu thập bàn ăn động tác dừng lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt canh, lại nhìn một chút Tô Tiểu Minh, gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. "A, cho ta." Xung quanh bầu không khí bởi vì cái này tiểu cử động, trở nên có chút vi diệu lên. Thạch Hạo cùng Triệu Văn trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt tại Tô Tiêu Minh cùng Đồng Tiến giữa vừa đi vừa về lặp quanh. Ánh mắt kia bên trong, tràn đầy bắt quái hương vị. Đồng Tiến bị bọn hắn nhìn càng thêm không có ý tứ, gương mặt nóng đến nóng lên, vội vàng khoát tay giải thích. "Không, không cần. Ta chính là thuận miệng nói. Ta không uống được nữa." Triệu Văn nhịn không nổi, tiện hề hề bu lại, giảm thấp xuống giọng. Ôi, chúng ta Tiểu Minh đồng học, lúc nào cũng học được quan tâm nữ đồng học. Ta làm sao nhớ kỹ người nào đó trước kia nói qua, nữ sinh là trên cái thế giới này phiền toái nhất sinh vật." Thạch Hạo cũng ở một bên nháy mắt ra hiệu phụ họa. "Đó là chính là, thanh thang biến thái, chậc chậc, ta làm sao lại không có đãi ngộ này đây." Đồng Tiến mặt đều nhanh chôn đến trong bàn ăn đi. Tô Tiêu Minh một cái mắt lạnh đảo qua đi. "Nhanh thi tốt nghiệp trung học. Hai người các ngươi nếu là tinh lực có nhiều không có chỗ dùng, liền nhiều soát hai bộ năm ba. Bớt ở chỗ này bắt quái." Hắn nghiêm lên mặt, Thạch Hạo cùng Triệu Văn lập tức liền sợ. Được, không nói. Chúng ta sai còn không được sao? Học tập trọng yếu nhất." Hai người lập tức thu hồi trêu chọc biểu tình, nghiêm trang thu lại đồ vật. Một trận tiểu phong ba, liền như vậy bị cưỡng ép xuống. Mấy người thu thập xong bàn ăn, riêng phần mình hướng phía khác biệt phương hướng đi đến. Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt bọn hắn là lớp chọn, trên lầu. Đồng Tiến cùng Thạch Hạo, Triệu Văn tại bình thường ban. "Ca, vậy ta về trước phòng học. Ngươi đừng nóng giận a." Tô Hiểu Nguyệt vẫn có chút không yên lòng, lại dặn dò một câu. Tô Tiêu Minh ân một cái, nhìn nàng và một cái khác nữ sinh cùng một chỗ đi xa, mới quay người đi hướng mình phòng học. Tô Hiểu Nguyệt cùng Hảo Hữu Trầm Giai Nghi cùng một chỗ trở lại phòng học. Vừa mới bước vào cửa, nàng liền bén nhạy phát giác được, trong lớp bầu không khí có điểm gì là lạ. Mấy cái đồng học ánh mắt đều như có như không trôi về phía nàng. Ánh mắt kia trong mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo hiếu kỳ, còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Chương 40, để nàng đi nói chứ chương 40, để nàng đi nói chứ Tô Hiểu Nguyệt tâm lý hơi hồi hộp một chút. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, khẳng định là Chu Vũ Đồng cái kia miệng rộng làm quỷ. Nàng từ nhà ăn chạy về đến, khẳng định không nói gì lời hữu ích. Bất quá, Tô Hiểu Nguyệt cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Nàng thậm chí còn nghiêng đầu, tiếp tục cùng bên người Trầm Giai Nghi cười cười nói. Giai, buổi chiều tiết thứ nhất là lớp số học A. Ta còn có đạo đề không có hiểu rõ, đợi chút nữa ngươi nói cho ta một chút chứ. Trầm Giai Nghi gật gật đầu, cũng đã nhận ra trong lớp đồng học dị dạng, nhưng nhìn Tô Hiểu Nguyệt bình tĩnh như thế, nàng cũng liền không có hỏi nhiều. Tốt, không có vấn đề. Hai người cười cười nói đi trở về mình chỗ ngồi. Tô Hiểu Nguyệt thả tay xuống bên trong đồ vật, ghé vào trên mặt bàn, chuẩn bị nghỉ trưa. Nhưng nàng có thể cảm giác được, những cái kia dò xét ánh mắt vẫn không có biến mất. Nàng nhắm mắt lại, ở trong lòng khe khẽ thở dài. Xem ra, bình tĩnh thời gian lại muốn nổi sóng. Bất quá, vậy thì thế nào đây? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nàng đã sớm không phải cao nhất cái kia sẽ bị người mấy câu liền nói khóc tiểu cô nương. Buổi chiều ôn tập khóa, tại hơi có vẻ cổ quái bầu không khí bên trong tiến hành. Nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi thời điểm, Trầm Giai Nghi cuối cùng nhịn không được, nàng cầm lấy chén nước tiến đến Tô Hiểu Nguyệt bên người, nhỏ giọng mở miệng. "Tiểu Nguyệt, ta nói cho ngươi chút chuyện, ngươi cũng đừng tức giận." Tô Hiểu Nguyệt đang vùi đầu cùng một đạo phức tạp hàm số để làm đấu tranh, nghe vậy ngẩng đầu, trừng mắt nhìn. "Thế nào?" Thân thân bí bí. Trầm Giai Nghi nhìn xung quanh, xác định không ai chú ý bên này, mới giảm thấp xuống âm lượng. Đó là cái kia Chu Vũ Đồng. nàng buổi trưa trở về, ngay tại trong lớp khắp nơi nói. Nàng dừng một chút, có chút khó mà mở miệng.
Nói cái gì?
Tô Hiểu Nguyệt ngược lại là rất bình tĩnh. Nàng nói,
nói nhìn thấy ngươi mỗi ngày tan học đều có xe sang trọng đưa đón,
còn nói
ngươi khẳng định không phải dựa vào chính mình thi đậu lớp chọn, phía sau khẳng định có cái gì nhận không ra người giao dịch.
Trầm Giai Nghi càng nói càng tức.
Nàng nói chuyện thật khó nghe,
trong lớp thật nhiều người đều nghe thấy được, hiện tại đều tại kia đoán mò đây.
Nguyên lai là việc này.
Tô Hiểu Nguyệt nghe xong, trên mặt một điểm gợn sóng đều không có.
Nàng thậm chí còn cười cười, một lần nữa cầm bút lên, tại giấy nháp bên trên tiếp tục diễn toán.
Ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đây.
Liền đây.
Trầm Giai Nghi ngây ngẩn cả người.
Tiểu Nguyệt, ngươi đều không tức giận sao?
Nàng đây đơn thuần bịa là ta,
là đang vu khống ngươi.
Tô Hiểu Nguyệt không ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng.
Tức giận có ích lợi gì?
Nhiều chuyện ở trên người nàng, nàng thích nói như thế nào liền nói thế nào chứ.
Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất nhiệm vụ là cái gì?
Trầm Giai Nghi vô ý thức giải đáp, ôn tập, chuẩn bị cao khảo a.
Đây chẳng phải kết.
Tô Hiểu Nguyệt vòng ra cuối cùng tính ra đến đáp án, thở dài nhẹ nhõm.
Chúng ta nào có cái kia thời gian rồi đi cùng nàng nói dốc những thứ vô dụng này.
Có chút thời gian, ta còn không bằng làm nhiều hai đạo để đây.
Nàng quay đầu, đối với Trầm Giai Nghi hoạt bát trừng mắt nhìn.
Giai Giai, ta nói cho ngươi, ta gần đây phát hiện một cái bí mật.
Bí mật gì?
Trầm Giai Nghi bị nàng mang lệnh mạch suy nghĩ.
Ta phát hiện đề toán làm nhiều rồi, cũng thật có ý tứ, không có trước kia cảm giác khó khăn như vậy.
Nhìn Tô Hiểu Nguyệt bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, Trầm Giai Nghi tâm lý hỏa khí cũng không giải thích được tiêu tán.
Nàng cảm thấy mình thật là hoàng thượng không đội thái giám gấp,
người ta chính chủ đều không để ý, nàng tại đây khí cái gì kình.
Được thôi, ngươi tâm tính tốt.
Trầm Giai Nghi ngồi trở lại mình vị trí, cũng lấy ra sách bài tập.
Không sai, Tiểu Nguyệt nói đúng,
hiện tại trọng yếu nhất sự tình là cao khảo.
Về phần những lời đồn đại kia chuyện nhảm, theo nó đi thôi.
Tan học tiếng chuông vang lên,
huyên náo một ngày trường học cuối cùng nên đón ngắn ngủi yên tĩnh.
Đám học sinh top 5 top 3 đi ra trường dạy học, tụ hợp vào về nhà dòng lũ.
Tô Hiểu Nguyệt cùng Trầm Giai Nghi cũng thu thập xong túi sách, sóng vai hướng phía cửa trường học đi đến.
Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu một cái, liền thấy chiếc kia quen thuộc màu đen ảo ảnh, an tĩnh dừng ở cách đó không xa bên đường.
Thân xe đường cong trôi chảy, ở dưới ánh tà dương hiện ra điệu thấp mà xa hoa rực rỡ.
Cùng xung quanh những cái kia phổ thông xe điện, xe đạp tạo thành tươi sáng so sánh.
Tiểu Cương đang tựa ở trên cửa xe, miệng bên trong ngậm cái không có nhóm lửa thuốc, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem lùi tới học sinh.
Nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt đi ra, hắn lập tức đứng thẳng người, hướng nàng vẫy vẫy tay.
Một màn này, tinh chuẩn mà rơi vào tất cả đi ra cửa trường học sinh trong mắt.
Trong ngay mắt, vô số đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tới.
Kinh ngạc, hâm mộ, đố kỵ, tìm tòi nghiên cứu.
Đủ loại ánh mắt xen lẫn thành một tấm vô hình nét, đem Tô Hiểu Nguyệt bao phủ trong đó.
Nhỏ vụn tiếng nghị luận, khống chế không nổi mà vang lên lên.
Ta dựa vào,
cái kia chính là Chu Vũ Đồng nói xe sang trọng a.
Đây xe đánh dấu ta nhận thức, ảo ảnh a.
Thật tốt mấy trăm bạn a.
Chơi ạ, thật là nàng.
Nhà nàng có tiền như vậy.
Nhìn không ra a, nàng bình thường xuyên dùng đều rất phổ thông.
Các ngươi nói, Chu Vũ Đồng nói không phải là thật a?
Thành tích của nàng đột nhiên biến tốt như vậy, có phải hay không?
Một cái nam sinh nói còn chưa dứt lời, liền bị đồng nghiệp đâm một cái.
Đừng nói mỏ,
người ta học giỏi đó là gian lận.
Ngươi đây là cái gì logic?
Chính là, có tiền thế nào?
Có tiền liền không thể học giỏi.
Đây là trần trụi thu giàu.
Ta nhìn a, chính là có người mình kiểm tra bất quá người ta, tâm lý chua.
Không sai, thuần khiết quả tranh tinh.
Tiếng nghị luận chia làm hai phái,
có người nghi ngờ, có người giải thích.
Nhưng mà, thân ở trung tâm phong bạo Tô Hiểu Nguyệt, lại đối với đây hết thảy mình mặt làm ngơ.
Nàng thậm chí liền một cái dư thừa ánh mắt đều chẳng muốn cho những nghị luận kia người.
Nàng lôi kéo còn có chút choáng váng Trầm Giai Nghi, trực tiếp hướng phía chiếc kia đáng chú ý ảo ảnh đi đến.
Giai Giai, đi.
A.
A.
Trầm Giai Nghi bị động theo sát nàng, trong đầu còn quanh quẩn lấy xung quanh đồng học xì xào bàn tán.
Tô Cương nhìn thấy hai người tới, bóp tắt kia cái một mực không có điểm thuốc, kéo ra ghế sau cửa xe.
Tiểu thư, Trầm tiểu thư.
Cương ca, làm phiền ngươi.
Tô Hiểu Nguyệt cười với hắn một cái.
Nàng quay đầu nhìn về phía Trầm Giai Nghi.
Giai Giai, lên xe a, còn chờ cái gì nữa đây?
Trầm Giai Nghi lúc này mới lấy lại tinh thần, con mắt chừng đến căng tròn, vây quanh xe chuyển nửa vòng, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, lại không dám đụng.
Ta thiên, Tiểu Nguyệt, đây chính là ảo ảnh a.
Sống.
Ta tại tạp chí xe hơi bên trên thấy qua, rẻ nhất loại đều tốt hơn mấy trăm vạn.
Nhà ngươi,
đây cũng quá hào đi.
Trầm Giai Nghi trong giọng nói tất cả đều là sợ hãi thán phục, không có nửa phần đố kỵ.
Tô Hiểu Nguyệt bị nàng bộ dáng cho cười.
Có đúng không?
Ta không nhận ra xe đánh dấu ấy.
Lên xe a, ca ta cũng sắp đến, để Cương thúc trước tiễn ngươi về nhà.
Được rồi.
Trầm Giai Nghi hưng phấn mà tiến vào trong xe, như cái hiếu kỳ bảo,
đông sở sở tây nhìn xem.
Hoa, tòa này ghế dựa cũng quá mềm đi,
cùng trong nhà ghế sofa một dạng.
Tô Hiểu Nguyệt đi theo ngồi xuống, lắc đầu bất đắc dĩ.
Ngươi nha, còn kém chảy nước miếng.
Hắc hắc, đây chính là ảo ảnh.
Ta nằm mơ đều muốn ngồi một lần xe.
Trầm Giai Nghi một mặt thỏa mãn.
Hai người trong xe chờ lấy.
Chưa được vài phút, một cỗ hơi có vẻ cũ nát xe điện kẹt kẹt một tiếng dừng ở ảo ảnh bên cạnh.
Trên xe nhảy xuống hai người,
chính là Tô Tiêu Minh cùng hắn bạn thân Thạch Hạo.
Chương 41, người nhà sự tình mới là vị thứ nhất. Chương 41, người nhà sự tình mới là vị thứ nhất. Thạch Hạo viện xe điện, ánh mắt gắt gao dính tại chiếc kia màu đen xe sang trọng bên trên.
Ngoa tạo.
Tiểu Minh, đây
chính là ngươi nói ngươi ba xe.
Ảo ảnh a. Ôi trời ai ra, cái này cần bán bao nhiêu cái ta mới có thể mua được a?
Tô Tiêu Minh vô vô hắn bả vai, một mặt bình tĩnh.
Đi a, nước bọt thu vừa thu lại.
Hắn đối với trong xe Tô Hiểu Nguyệt hô, Tiểu Nguyệt, mở cửa.
Cửa xe ứng tiếng mở ra.
Thạch Hạo trong mắt đều nhanh trợn lùi ra.
Mọi người cũng trên xe.
Ân,
ta dựa vào, tiểu tử ngươi được à? Mỗi ngày ngồi mấy trăm vạn xe sang trọng đến trường tan học, cũng quá sung sướng à?
Tô Tiêu Minh liếc mắt nhìn hắn.
Nếu không, để nhà ta tài xế tiện đường tiễn ngươi một đoạn đường.
Thạch Hạo nghe vậy, lập tức bả đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như.
Đừng đừng đừng.
Hắn vô vô mình xe điện ghế sau, một mặt khẩn trương.
Được rồi, ta đây bảo bối quý giá cũng không thể ném.
Đây chính là ta cầu ta cha mẹ rất lâu mới mua, vạn nhất bị người đánh cắp, ta phải khóc chết.
Cùng mấy trăm vạn xe sang trọng so với đến, hắn lo lắng hơn mình chiếc này xỉ cột hẹn xe điện.
Tô Tiêu Minh bị hắn chọc cười.
Được thôi ngươi.
Vậy ta đi trước, ngày mai gặp.
Ngày mai gặp.
Thạch Hạo cưỡi trên mình xe điện đú lại, cẩn thận mỗi bước đi đi, miệng bên trong còn không ngừng tấm tắc.
Tô Tiêu Minh mở cửa xe ngồi xuống.
Hắn vừa ngồi bước bảng, bên cạnh Tô Hiểu Nguyệt liền phốc phốc bật cười.
Ca.
Ân.
Ngươi đi đường tư thế làm sao cùng cái vẹn chỉ một dạng.
Cười chết ta.
Tô Tiêu Minh mặt mo đỏ ửng, lườm nàng liếc nhìn.
Ngươi biết cái gì? Đây là manh nam huấn luyện sau lưu lại huân trường.
Nha, còn mạnh hơn năm đây.
Tô Hiểu Nguyệt che miệng cười trộm, ngày mai còn luyện sao?
Luyện.
Đương nhiên luyện.
Tô Tiêu Minh chém đinh chặt sắt nói.
Mặc dù đau nhức toàn thân, nhưng này loại mồ hôi đầm địa sau đó cảm giác, xác thực rất thoải mái.
Hắn nghiêng qua Tô Hiểu Nguyệt liếc nhìn, cố ý trêu chọc nói, làm sao?
Ngươi cũng muốn biến thành nữ manh nam?
Đi ngươi.
Tô Hiểu Nguyệt lườm hắn một cái, ta mới không cần.
Nàng dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi.
Bất quá, ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai, ta cũng muốn sáng sớm, cùng ba cùng đi chạy bộ sáng sớm.
Tô Tiêu Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều là vui mừng.
Ngươi được đấy, cuối cùng khai thiếu.
Hàng phía trước lái xe Tô Cương thông qua kính chiếu hậu nhìn hai huynh muội đấu võ mồm, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười.
Hắn đầu tiên là vững vàng đem lái xe đến trầm giai nghi ra tiểu khu cửa ra vào.
Đợi nàng xuống xe cáo biệt về sau, mới thay đổi đầu xe, hướng phía lưng chừng núi biệt thự phương hướng chạy tới.
Hai huynh muội về đến nhà, lại phát hiện biệt thự bên trong trống rỗng, không có bất kỳ ai.
A, gia gia mãi mãi cùng bà ở đâu?
Tô Hiểu Nguyệt thay xong giày, nghi ngờ hỏi.
Tô Tiêu Minh cũng cảm thấy kỳ quái.
Theo lý thuyết, thời gian này điểm, gia gia mãi mãi hẳn là đang chuẩn bị cơm tối.
Không biết a.
Tô Hiểu Nguyệt tâm lý hơi hồi hộp một chút, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm Lưu Vũ điện thoại.
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
Uy, Tiểu Nguyệt.
Lưu Vũ âm thanh nghe lên rất bình ổn.
Ba, ngươi cùng gia gia mãi mãi đi đâu?
Làm sao không ở nhà a?
Tô Hiểu Nguyệt vội vàng hỏi.
A, ta mang ngươi gia gia mãi mãi đến bệnh viện làm kiểm tra, lập tức liền trở về.
Đi bệnh viện.
Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Tiêu Minh tâm đồng giờ xét lên, ai không thoải mái?
Nghiêm trọng không?
Đừng lo lắng, Lưu Vũ trấn an nói, chủ yếu là mang ngươi mãi mãi nhìn nàng một cái chân, trước kia bệnh cũ.
Cụ thể kết quả kiểm tra còn chưa có đi ra, hai người các ngươi ở nhà ngoan ngoan chờ chúng ta, đừng có chạy lung tung.
Tốt, tốt, ba, các ngươi chú ý an toàn.
Cúp điện thoại, Tô Hiểu Nguyệt vẫn là có chút không yên lòng.
Tô Tiêu Minh đứng ở một bên, sắc mặt cũng có chút nặng nề, nắm đấm không tự chủ siết chặt.
Mãi mãi chân, là hắn một cái khúc mắc.
Đó là mấy năm trước vì tiết kiệm tiền, mùa đông tại kết băng mỏng trên đường không cẩn thận ngã.
Lúc ấy trong nhà nghèo, không có tiền đi bệnh viện lớn nhìn, tìm cái chỗ khám bệnh thầy làng tùy tiện nhìn coi, dán mấy phó thuốc cao.
Từ đó về sau, mãi mãi chân liền bệnh căn không dứt.
Vừa đến ngày mưa dầm liền vô cùng đau đớn, đi đường cũng hầu như là khập khiễng.
Mỗi lần nhìn thấy mãi mãi chịu đựng đau nhức đi đường bộ dáng, Tô Tiêu Minh tâm đều níu lấy đau.
Hắn thậm chí vụng trộm kế hoạch tốt, chờ cao khảo kết thúc, liền đi công trường đi làm, không quản nhiều đắng nhiều mệt mỏi, nhất định phải kiếm tiền cho mãi mãi trị chân.
Không nghĩ đến, ba ba trở về.
Hắn hiện tại có năng lực để mãi mãi tiếp nhận tốt nhất trị liệu.
Cũng không lâu lắm, biệt thự cửa bị mở ra.
Lưu Vũ viện Trần Hồng Diễm, Tô Đại Quân theo ở phía sau, cùng đi tiến đến.
Ba,
mãi mãi,
ra ra.
Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Tiêu Minh lập tức nên đón tiếp lấy.
Mãi mãi, người Trần thế nào?
Bác sĩ nói thế nào?
Tô Hiểu Nguyệt đỡ lấy Trần Hồng Diễm một cái khác cánh tay, lo lắng hỏi.
Trần Hồng Diễm nhìn thấy hai cái hài tử khẩn trương bộ dáng, vội vàng khoát tay, trên mặt gạt ra nụ cười.
Không có việc gì, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì?
Đó là bệnh cũ, bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì lớn, dưỡng dưỡng liền tốt.
Nàng không muốn để cho bọn nhỏ lo lắng, càng không muốn hoa kia phần tiền tiêu bổ phí. Có thể Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Tiêu Minh làm sao khả năng tin?
Không được.
Tô Hiểu Nguyệt cái thứ nhất đứng ra phản đối, thái độ khác thường kiên quyết.
Ba, bác sĩ đến cùng nói thế nào?
Mãi mãi chân nhất định phải trị.
Tô Tiêu Minh cũng lập tức phụ họa, ánh mắt vô cùng kiên định.
Đúng,
nhất định phải trị.
Không quản xài bao nhiêu tiền, nhất định phải đem mãi mãi chân chữa khỏi.
Đây không chỉ là vì đền bù đi qua tiếp đuối, càng là bọn hắn với tư cách tôn tử tôn nữ một phần hiếu tâm.
Tô Đại Quân nhìn hai cái hiểu chuyện tôn tử tôn nữ, vui mừng nhẹ gật đầu.
Cũng mở miệng nói ra, đỏ tươi, ngươi liền nghe bọn nhỏ a.
Hiện tại chúng ta có điều kiện này, thân thể trọng yếu nhất, nhất định phải trị.
Lưu Vũ nhìn thái độ kiên quyết như nữ, lại nhìn một chút một mặt vui mừng Tô Đại Quân, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Trần Hồng Diễm trên thân.
Nghe mọi người, chị.
Hắn giải quyết dứt khoát.
Việc này quyết định như vậy đi, tiền sự tình không cần các ngươi lo nghĩ, ta đến an bài.
Lưu Vũ thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng.
Trần Hồng Diễm nhìn trước mắt toàn ra, từng cái đều vì mình suy nghĩ, hốc mắt nóng lên, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu.
Tốt.
"Tốt, ta trị." Bao phủ tại người một nhà trong lòng mây đen, cuối cùng là tản ra. Đúng lúc này, Châu Thiếu từ trong phòng bếp nô đầu ra. "Tiên sinh, làm cơm tốt, có thể ăn cơm." Châu Thiếu chủ nghệ có thể xưng nhất tuyệt. Trên bàn bày biện 5 món ăn một chén canh. Cân nhắc đến Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm khẩu vị, nàng cố ý làm một đạo cá hấp trừng, một đạo mềm nát ngon miệng thịt kho tàu. Lại cân nhắc đến Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt đang tại phát triển thân thể, ưa thích trọng khẩu vị, liền chuẩn bị lạc tử kê đinh cùng thịt luộc. Cuối cùng còn có một bàn rau xanh xào giờ sơ cùng một nồi bắp canh sườn, hoàn mỹ chiếu cố tất cả người yêu thích. "Chu tỷ, người tay nghề này cũng quá trâu bò đi." Tô Tiêu Minh kẹp một đại đũa thịt luộc, tay đến tê tê ha ha, nhưng lại không dừng được. "Đơn giản đó là ta tình trong mộng chủ." Tô Hiểu Nguyệt cũng ăn được miệng nhỏ béo ngậy, đối với Châu Tiếu giơ ngón tay cái lên. "Thích ăn liền ăn nhiều một chút." Châu Tiếu bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Lưu Vũ nhìn bọn nhỏ thỏa mãn bộ dáng, trong lòng cũng ấm áp. Cái này mới là ra cảm giác. Một bữa cơm, ăn đến vui vẻ hòa thuận. Chương 42, người một nhà, một cái họ. Chương 42, người một nhà, một cái họ. Sau khi ăn xong, người một nhà ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV, tán gẫu. Tô Tiêu Minh mệt mỏi một ngày, lúc này trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng cơ bắp đau nhức đến kịch liệt. Hắn nhịn không được duỗi lưng một cái, nhe răng trợn mắt. "Thế nào?" Lưu Vũ bén nhạy chú ý tới nhi tử dị dạng. "Không có việc gì, ba, đó là chạy bộ chạy, cơ bắp có chút chua." Tô Tiêu Minh không hề lo lắng nói ra. "Tới, nằm sấp trên ghế salon." Lưu Vũ vô bên người vị trí. Tô Tiêu Minh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghe lời nằm đi qua. Lưu Vũ từ dưới bàn trà mặt lật ra một bình linh hoạt dầu, đổ vào lòng bàn tay xoa nóng, sau đó xốc lên nhi tử áo. "Tê." Ấm áp bàn tay bao trùm tại đau nhức cơ bắp bên trên, lực đạo vừa phải ấn áp nhào nặn lên, Tô Tiêu Minh thoải mái hít sâu một hơi. Lưu Vũ thủ pháp phi thường chuyên nghiệp, tinh chuẩn tìm được hắn đau nhức nhất kia mấy khối cơ bắp, khi thì massage, khi thì ấn áp. Tô Tiêu Minh chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ sau lưng tản ra, căng cứng cơ bắp dần dần buông lỏng, thoải mái sắp ngủ thiếp đi. "Ba, ngươi thủ pháp này có thể à, cùng bên ngoài những cái kia chuyên nghiệp massage sư phó có thể liệu một trận." Tô Tiêu Minh ghé vào trên ghế salon, mơ hồ không rõ nói. "Ngươi còn học qua cái này?" Lưu Vũ trên tay động tác không ngừng, nhàn nhạt mở miệng. "Ân, ở nước ngoài thời điểm học qua." "Không chỉ là xoa bóp." Hắn dừng một chút, ngựa khí bình tĩnh giống như là nói người khác cố sự. "Phục vụ viên, nhân viên rửa chén, công trường rời gạch, đưa thức ăn ngoài. Vì sống sót, trước trước sau sau làm qua mấy chục loại công tác ca." Phòng khách bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại. Tô Hiểu Nguyệt vốn đang cười hì hì nhìn ca ca hưởng thụ, nghe nói như thế, trên mặt nụ cười trong nháy mắt đọc lại. Nàng ánh mắt lập tức liền đỏ lên. Nguyên lai ba ba ở nước ngoài những năm này, trải qua khổ cực như vậy. Nàng trước kia chỉ biết là ba ba ở nước ngoài làm ăn. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, đây vô cùng đơn giản làm ăn ba chữ phía sau, cất giấu bao nhiêu không muốn người biết chua sót. "Ba." Tô Hiểu Nguyệt âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Ngươi ăn xong nhiều đắng." Lưu Vũ nghe vậy, trên tay động tác ngừng một chút. Hắn quay đầu, nhìn nữ nhi phiếm hồng hốc mắt, cười. "Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Kia không gọi chịu khổ, gọi là trải nghiệm cuộc sống. Chính là bởi vì có những kinh nghiệm kia, ta mới có thể học được đủ loại kỹ năng, nhận thức muôn hình muôn vẻ người, cũng mới có hôm nay ta. Với ta mà nói, những cái kia đều là quý giá nhất tài phú." Hắn ngữ khí rất nhẹ nhàng, không có nửa điểm oán giận cùng hối tiếc, ngược lại mang theo một loại trải qua thiên phàm thông dong cùng rộng rãi. Tô Tiêu Minh cũng trầm mặc. Hắn có thể cảm giác được, phụ thân khoan hậu trên bàn tay hiện đầy thật dày kén. Đó là tuế nguyệt cùng sinh hoạt lưu lại vết tích. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình trước kia đối với phụ thân những cái kia oán hận là bao nhiêu ngây thơ buồn cười. Phòng khách bên trong bầu không khí có chút trầm tĩnh, nhưng cũng càng thêm ấm áp. Lúc này, một mực không nói lời nào Tô Đại Quân đột nhiên đứng người lên, đi tới tủ tivi trước. Hắn kéo ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ sẫm tiểu bản tử. Đi trở về ghế sofa, trịnh trọng đặt ở Lưu Vũ trước mặt trên bàn trà. "Là hộ khẩu vốn. Lưu Vũ, có chuyện ta cùng ngươi mụ chúng ta hai lão thương lượng rất lâu." Tô Đại Quân nhìn Lưu Vũ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Ngày mai, ngươi tìm thời gian, mang theo Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt, đi đem họ cho đổi lại tới đi. Cùng chúng ta họ Tô, nhiều năm như vậy, ủy khuất các ngươi." Lưu Vũ ngây ngẩn cả người. Hắn vô ý thức nhìn về phía Trần Hồng Diễm, lại nhìn một chút Tô Đại Quân, tâm lý ngũ vị tạp trần. "Ba, mụ, như vậy sao được? Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt họ Tô cũng rất tốt, không có gì ủy khuất, không cần đổi, thật." Hắn lo lắng nhị lão tâm lý khó chịu. Dù sao, tôn tử tôn nữ đi theo mình họ vài chục năm, đột nhiên muốn đổi lại đi, đổi ai đều không nỡ. "Hai tử, ngươi nghe ta nói." Trần Hồng Diễm kéo Lưu Vũ tay, "Bố bố, chúng ta bỏ được, chúng ta là chân tâm thật ý muốn để bọn nhỏ đổi lại đi. Bọn hắn họ Tô, là năm đó không có cách nào. Hiện tại ngươi trở về, có năng lực, liền nên để bọn hắn nhận tổ quy tông, theo họ ngươi Lưu, cái này mới là lẽ phải." Tô Đại Quân cũng đi theo gật đầu, "Mẹ ngươi nói đúng. Bọn nhỏ dần dần lớn, về sau muốn lên đại học, muốn đi vào xã hội, cũng không thể một mực họ Tô, không phải người khác hỏi đến, vì cái gì cùng ba ba không phải một cái họ, giải thích lên cũng phiền phức. Vì hai từ tốt, nhất định phải đổi." Hai lão thái độ khác thường kiên quyết. Bọn hắn nghĩ rất lâu dài, cũng rất thông suốt. Lưu Vũ nhìn nhị lão chân thật ánh mắt, biết bọn hắn không phải là đang nói lời khách sáo. Hắn trầm mặc phút chốc, quay đầu nhìn về phía bên người hai cái hài tử. "Tiểu Minh, Tiểu Nguyệt, hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Có nguyện ý hay không đổi họ Lưu?" Hắn tôn trọng bọn nhỏ ý kiến. Tô Hiểu Nguyệt nhìn một chút ba ba, lại nhìn một chút ra ra nãi nãi, khéo léo nhẹ gật đầu. "Ta nghe ba." Tô Tiêu Minh nhưng là thờ ơ nhún vai, giọng nói mang vẻ điểm người thiếu niên khóc sức lực. Ta đều được A Tô Tiêu Minh, Lưu Tiêu Minh, không đều là ta sao? Dù sao người vẫn là người kia.
Tốt.
Lưu Vũ hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm. Kia chuyện này quyết định như vậy đi, ngày mai ta liền tìm người đi làm. Sự tình thương lượng hợp lý, hai huynh muội liền lên lầu, trở về phòng của mình ôn tập bài tập. Tô Hiểu Nguyệt số học là yếu hạng, Châu Thiếu giúp nàng phụ đạo. Mà Tô Tiêu Minh học tập một hồi bài tập về sau, thói quen cầm lên điện thoại. Vừa mới giải tỏa, liền thấy Đồng Tiến phát tới tin tức. Manh Nam, hôm nay mệt muốn chết rồi a. Thân thể không có sao chứ? Tô Tiêu Minh khỏe miệng khẽ nhếch, ngón tay cực nhanh ở trên màn ảnh đánh. Vấn đề nhỏ, cha ngươi thân thể ta tốt đây. Ta ba vừa còn cho ta làm cái đỉnh cấp sớm a, hiện tại đầy máu phục sinh. Đồng Tiến trả lời trong giây lát một cái mắt trợn trắng biểu tình. Tính tình. Đúng, nói cho ngươi cái chính sự. Tô Tiêu Minh suy nghĩ một chút, lại gửi tới một đầu. Ta ngày mai khả năng liền muốn đổi tên gọi Lưu Tiểu Minh. Điện thoại kia đầu trầm mặc vài giây đồng hồ. Đoán được. Đồng Tiến tin tức bắn ra ngoài. Ta đã sớm cảm thấy ngươi nên đổi họ. Ta nói cho ngươi, ta tam thúc ra cái kia biểu ca, từ nhỏ đã là cùng hắn mụ mụ họ. Về sau trưởng thành, thi công chức phỏng vấn thời điểm, người ta thẩm tra chính trị còn cố ý hỏi nửa ngày, hoài nghi gia đình hắn quan hệ có vấn đề. Về sau ra ngoài làm chút chuyện cũng tốn sức, ra đến cùng người giải thích vì cái gì cùng mình cha ruột không phải một cái họ, phiền phức muốn chết. Cuối cùng vẫn là nhờ quan hệ cho đổi lại đi. Cho nên a, ngươi đổi họ là nhất định phải, sớm đổi sớm mất lo. Tô Tiêu Minh nhìn Đồng Tiến phát tới một đoạn lớn nói, tâm lý mẫn đoán. Hắn nhịn không được bắt đầu ra. Nghe ngươi kiểu nói này, cảm giác vẫn rất có đạo lý. Kia cái gì? Đồng đại tiểu thư, nhà ngươi còn nhận con rể tới nhà không? Ngươi xem ta như thế nào dạng, họ Lưu, thân thể tốt, dáng dấp đẹp trai, còn có thể đánh, mang đi ra ngoài vô cùng có mặt mũi. Tin tức phát ra ngoài về sau, đối diện lại một lần rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, Đồng Tiến mới trở lại tới một cái chữ. Lan. Đằng sau còn theo một cái điên cuồng mắt trợn trắng nét mặt. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lưu Vũ đã đổi lại một thân đồ thể thao, mang theo đồng dạng tinh thần vô cùng phấn chấn Tô Hiểu Nguyệt tại khu biệt thự trên đường nhỏ chạy chậm. Chương 43, Mạnh Nam khóa thứ nhất chương 43, Mạnh Nam khóa thứ nhất ba, ngươi đây thể lực có thể a. Tiểu Nguyệt đi theo bên cạnh, chạy hai vòng xuống tới, hô hấp đều đều, trên trán chỉ là toát ra một tầng tinh mịn mỏng mồ hôi. Nàng nhìn về phía bên người Lưu Vũ, phát hiện hắn cũng là mặt không biến sắc tim không đập, hoàn toàn không có chúng niên nhân nên có vẻ mệt mỏi. Lưu Vũ cười cười, thả chậm bước chân. Ngươi nha đầu này thể lực cũng không tệ, xem ra bình thường không có thiếu rèn luyện. Mà tại biệt thự một bên khác, phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Tiểu Minh đang bị đầu gối, từng ngụm thở hổn hển. Mồ hôi thuận theo hắn cái cằm nhỏ xuống trên mặt đất, đập ra từng đóa tiểu tiểu bọt nước. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, cảm giác phổi như thiêu như đốt, mỗi một lần hô hấp đều mang phỏng. Đứng thẳng. Tiểu Cương lạnh lẽo cứng rắn mệnh lệnh truyền đến. Nghỉ ngơi 30 giây, chuẩn bị tổ kế tiếp bắn bọn. Còn trả lại. Tiểu Minh ngẩng đầu, trên mặt viết đầy không dám tin. Hắn cảm giác mình hai cái chân đã triệt để đã mất đi chi giác, hoàn toàn là dựa vào một cô ý chí lực tại chèo chống. Không phải đây. Tiểu Cương mặt không thay đổi nhìn hắn. Ngươi cho rằng Mạnh Nam là nằm ở trên giường liền có thể luyện thành? Bắn bọt chạy là rèn luyện ngươi tim phổi công năng cùng lực bộ phát nhanh nhất phương thức. Hiện tại, lập tức cho ta sâu. Tiểu Minh cắn răng, nhìn cách đó không xa khỏa kia với tư cách trở về điểm đại thụ, cảm giác kia đoạn khoảng cách rất dài đến không có cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, lần nữa liền xông ra ngoài. Hai chân giống như là rót đầy chỉ, mỗi một bước đều nặng nề vô cùng. Chạy đến một nửa, hắn trước mắt liền bắt đầu từng trận biến thành màu đen, bên hai tất cả đều là mình hồng hộc tiếng hơi thở. Nhưng hắn không có ngừng. Hôm qua tại Đồng Tiến trước mặt thổi xuống ưu, giờ phút này thành trèo chống hắn duy nhất động lực. Không thể sợ, tuyệt đối không thể sợ. Khi hắn cuối cùng bịn cây đại thụ kia, hoàn thành cuối cùng một tổ bắn bọt thì cả người đều mềm nhũn xuống dưới, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên bãi cỏ. Nhìn lên bầu trời, liền một đầu ngón tay đều không muốn động. Tiểu Cương đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Hôm nay huấn luyện kết thúc. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, ngữ khí bình thản làm ra đánh giá. Thân thể tố chất cực kém, sức chịu đựng cơ hồ là không. Tiểu Minh cảm giác mình lòng tự trọng nhận lấy ước điểm đả kích. Bất quá, Tiểu Cương lời nói xoay chuyển, tính bền dẻo coi như hợp cách, chí ít không có chúng đồ từ bỏ. Tiểu Minh thở đều đặn khí, từ bãi cỏ ngồi dậy đến, toàn thân trên dưới cơ bắp đều đang kêu gào lấy đau nhức. Hắn nhìn Tiểu Cương tấm kia không có chút rung động nào mặt, tâm lý đột nhiên toát ra một vấn đề. Tiểu Cương ca, ta có thể hỏi một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu có thể đánh? Tiểu Cương vẫn chưa trả lời, luyện công buổi sáng trở về Lưu Vũ cũng đang đi tới, nhận lấy câu chuyện. Hắn a, Lưu Vũ chỉ Tiểu Cương, đối với nhi tử nói. Bên cạnh ta mang loại kia tư nhân bảo tiêu, hắn một thứ đại khái có thể đánh 5-6 cái a. Tiểu Minh hít sâu một hơi. Một cái đánh 5-6 cái. Đây mẹ nó là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Đây là bình vương a. Hắn lại nhìn về phía Tiểu Cương thì, trong ánh mắt đã tràn đầy kính sợ. Đi, đừng tê liệt lấy, tranh thủ thời gian lên đi ăn điểm tâm, đến trường đến trễ. Lưu Vũ vô vô hắn bả bay. Tiểu Minh nghe răng trợn mắt chống đất đứng lên đến, cảm giác mình cả người đều nhanh tan thành từng mảnh. Vừa đi vào phòng khách, liền thấy Tiểu Nguyệt cầm lấy một ly sữa bò, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Nha, đây không phải nhà chúng ta tương lai Mạnh Nam sao? Tiểu Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới hắn chật vật bộ dáng, trêu chọc nói: Làm sao mới chạy một hồi, liền mệt mỏi thành cái này tính tình? Ngươi biết cái gì? Tiểu Minh lập tức phản bác, để bảo toàn mình cuối cùng tôn nghiêm. Ngươi gọi là dưỡng sinh chạy chậm, ta đây gọi cực hạn huấn luyện thân thể, có thể giống nhau sao? Có bản lĩnh ngươi đi theo tiểu cương ca luyện luyện thử một chút. Ta mới không đây. Tiểu Nguyệt thè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh bàn ăn. Ăn điểm tâm thời điểm, Tiểu Minh cầm đũa tay đều tại vi vi phát run. Sau khi ăn xong, vẫn là tiểu cương lái xe đưa hai huynh muội đi trường học. Tiểu Nguyệt tâm tình rất tốt, trên đường đi lưu giữ cùng tiểu cương chia sẻ lấy trường học bên trong chuyện lý thú. Mà Tiểu Minh tắc cứng đờ tựa ở trên ghế ngồi, không nhúc nhích, ý đồ tìm tới một cái có thể làm cho bắp thịt toàn thân đều chẳng phải đau nhức tư thế. Đến cửa trường học, Tiểu Nguyệt đeo bọc sách, bước chân nhẹ nhàng bọt vào trường dạy học. Tiểu Minh tắc lề mà lề mề chuyển xuống xe. Hắn thẳng tắp sống lưng, muốn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Có thể mỗi đi một bước, bắp đùi cùng phần eo cơ bắp liền truyền đến một trận mãnh liệt đau nhức cảm giác, nhường hắn không tự chủ được toét ra miệng. Vậy đi bộ tư thế, muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Hắn từng bước chuyển vào phòng học, đưa tới không ít đồng học hiếu kỳ ánh mắt. Minh ca đây là thế nào? Không biết ta, nhìn cùng cái lao đại gia giống như. Hôm qua chơi bóng bị thương. Tiểu Minh không nhìn xung quanh nghị luận, gian nan chuyển đến mình trên chỗ ngồi, sau đó phanh một tiếng ngồi xuống. Tê, hắn đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Lưu Tiểu Minh. Trước bàn Đồng Thiến quay đầu, nhìn hắn thống khổ biểu tình, một mặt nghi hoặc. Ngươi, đây là thế nào? Cái mông đinh giải tử. Tiểu Minh mệt mỏi ngay cả lời cũng không muốn nói, hắn hữu khí vô lực khoát tay áo. Từ trong túi sách lấy ra giấy cùng bút, ở phía trên rồng bay phượng múa viết mấy chữ. Manh Nam huấn luyện, ngày đầu tiên. Đã phế, chớ quấy rầy. Đồng Thiến đến gần xem thử, đầu tiên là sững sờ, lập tức phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng tiếng cười thanh thúy êm hay, mang theo không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Tính tình, để ngươi hôm qua bức phét. Nàng trên miệng mặc dù đang cười nhạo, trên tay động tác cũng rất thành thật. Đồng Thiến từ mình trong ngăn kéo lấy ra một cái còn bốc hơi nóng bánh mì cùng một hộp sữa bò, đẩy lên Tiểu Minh trước mặt. Đây, thấy ngươi đang thương, cho ngươi bổ sung điểm năng lượng. Tiểu Minh nhìn trước mắt bữa sáng, sửng sốt một chút. Hắn buổi sáng kỳ thực ăn đến rất no, hiện tại một điểm cũng không đói. Nhưng nhìn lấy Đồng Thiến cặp kia mang theo ý cười con mắt, cự tuyệt nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Cảm ơn. Hắn cầm lấy bánh mì, chậm rãi gặm một cái. Một màn này rơi vào phòng học bên trong những nam sinh khác trong mắt, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Ngoa tào, ta không nhìn lầm a. Đồng Thiến thế mà cho Tiểu Minh mang bữa sáng. Đây tình huống như thế nào a? Hai người bọn hắn. Chua chua, ta nữ thần thế mà cho khác nam sinh đưa ăn, tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó. Ước ao ghen tị ánh mắt, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến Tiểu Minh trên thân, cơ hồ muốn đem hắn nhóm lửa. Mà Tiểu Minh bản thân, lại không hề hay biết, hắn đang chìm ngâm ở toàn thân đau nhức cùng Đồng Thiến đưa tới bữa sáng bên trong, đau nhức cũng vui vẻ lấy. Buổi sáng nghỉ giữa khóa, Tiểu Nguyệt chỗ ngồi bên cạnh lại vây quanh mấy cái đồng học. Tiểu Nguyệt, đây đạo phụ trợ tuyến đến cùng làm sao vậy a? Ta nghĩ nửa ngày. Còn có đây đạo đề, tại sao là dùng cái này công thức a? Bộ một cái khác không được sao? Tiểu Nguyệt kiên nhẫn cầm bút lên, tại giấy nháp bên trên một bên vẽ một bên giảng giải. Ngươi nhìn, ngươi đem đường dây này kéo dài, lại từ cái giờ này làm một đầu đường vuông góc. Có phải hay không liền cấu thành một cái góc vuông hình tam giác? Điều kiện chẳng phải đi ra. Cái này công thức là cơ sở biến hình, ngươi nhìn nó cho đã biết điều kiện, cũng là vì góp cái này công thức. Một cái khác công thức thiếu hai cái điều kiện, khẳng định không thể dùng a. Nàng mạch suy nghĩ rõ ràng, giảng giải đến thông tục dễ hiểu, so lão sư giảng còn dễ dàng để người minh bạch. Chương 44, Quyền Vương đúng là chính ta. Chương 44, Quyền Vương đúng là chính ta. Mấy cái đồng học nghe được liên tục gật đầu, hiểu ra. Ta dựa vào, Tiểu Nguyệt, ngươi đây tiến bộ cũng quá thần tốc đi. Ngươi có phải hay không bụng trộm mời gia sư? Đúng rồi a, cảm giác ngươi đột nhiên liền khai thiếu. Tiểu Nguyệt cười cười, không nhiều giải thích. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đây đều là mấy ngày nay đi theo Châu Tiếu bù lại thành quả. Chung chuẩn bị văng lên, các đồng học tản ra, Tiểu Nguyệt thu thập xong đồ vật, ôm lấy mình bài tập sách đi hướng văn phòng. Số học lao sư đang mang theo mắt kính chấm bài tập, thấy được nàng đến, ngẩng đầu đẩy một cái mắt kính. Đến. Ngồi đi. Lao sư tốt. Tiểu Nguyệt khéo léo ngồi vào bên cạnh trên ghế. Lần trước kể cho ngươi đề đều tìm hiểu được. Số học lao sư hỏi. Đều hiểu, ta còn đem ta không quá sẽ đề hình đều sửa sang lại một cái. Tiểu Nguyệt đem mình bài tập sách đưa tới. Số học lao sư nhận lấy mở ra, ánh mắt lộ ra một vẻ khen ngợi. Hai từ này, không chỉ thông minh, còn đặc biệt có tâm, biết suy một ra ba, là mầm mống tốt. Không tệ. Nàng từ một đống bài thi bên trong rút ra một tấm, đến, cho ngươi một tiếng, đem cái này làm. Tiểu Nguyệt nhận lấy xem xét, là một tấm số học cơ sở kiểm tra quyển. Nàng gật gật đầu, cầm bút lên, không có gì khác bắt đầu bài thi. Văn phòng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc. Số học lao sư ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng lông mày cau lại, suy nghĩ thời điểm sẽ thói quen cắn đầu bút. Nhưng hạ bút cũng rất nhanh, cơ hồ không có bao nhiêu do dự. Không đến 50 phút đồng hồ, Tiểu Nguyệt liền ngừng bút. "Lão sư, ta làm xong." "Nhanh như vậy?" Số học lão sư hơi kinh ngạc, nàng cầm qua bài thi, cầm lấy đỏ bút bắt đầu phê chữa. "Lựa chọn, hoàn toàn đúng. Bổ khuyết đề, hoàn toàn đúng. Giải đáp đề, trình tự hoàn chỉnh, mạch suy nghĩ rõ ràng, kết quả chính xác." Một đường phê chữa xuống tới, số học lão sư trên mặt biểu tình từ bình tĩnh đến kinh ngạc, lại đến không che giấu được cuồng hỉ. 112 phân. Nàng xem thấy bài thi bên trên cái kia đỏ tươi điểm số, đều có chút không thể tin được mình con mắt. Mắt điểm 150, đây cái đề bài độ khó trung đẳng, trong lớp tốt nhất học sinh, đoán chừng cũng liền kiểm tra cái 130 phân khoảng. Mà Tiểu Nguyệt, vài ngày trước vẫn chỉ là cái 30 mấy phân thủy bình học sinh, hiện tại thế mà có thể kiểm tra đến hơn 110 phân. Đây quả thực là chất bay bọn. Tiểu Nguyệt, ngươi. Số học lao sư kích động đến cũng không biết nói cái gì cho phải, ngươi đây tiến bộ cũng quá lớn. Tiểu Nguyệt nhìn thấy điểm số, cũng cười vui vẻ. Lao sư, ngài nói thật hay. Là ta nói thật hay, cũng là chính ngươi chịu bỏ thời gian. Số học lao sư nhìn nàng ánh mắt, càng phát ra thưởng thức và yêu thích. Đến, ta kể cho ngươi giảng đây mấy đạo sai đề. Lao sư giảng được so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm túc, thậm chí nghĩa rộng ra mấy loại khác biệt giải để mạnh suy nghĩ. Tiểu Nguyệt nghe được như si như say, cảm giác mình trong đầu kia phiến thông hướng số học thế giới cỡ lớn, bị triệt để lấy ra. Buổi trưa, quen thuộc đồ ăn mùi thơm lần nữa phiêu đãng trong phòng học. Tiểu Minh, Tiểu Nguyệt, ăn cơm. Tiểu Minh lập tức kêu gọi mình mấy cái kia huynh đệ. Tới tới tới, khai tiệc. Mấy người cấp tốc vây quanh, thuần thục hợp lại tốt cái bàn. Giữ ấm thùng từng tầng mở ra. Sườn kho, dầu muộn tô bự, tỏi băm đông cải xanh, cà chua trứng trắng, cộng thêm một phần bắp canh sườn. Món chính là kim hoàng mê người cơm trứng chiên, cơm hạt hạt rõ ràng, bọc lấy trứng dịch cùng thịt muội thái liệu, mùi thơm nước mũi. Ngay tại mấy người chuẩn bị động đũa thời điểm, Đồng Thiến cũng ôm lấy một cái hộp cơm đi tới. Không ngại ta ghép bàn a. Nàng cười mỉm mà nhìn xem Tiểu Minh. Tiểu Minh còn chưa lên tiếng, bên cạnh một cái huynh đệ liền đặc thù nhãn lực độc đáo đi bên cạnh xê dịch, cho nàng đưa ra cái vị trí. Không ngại không ngại. Hoan nên hoan nên. Đồng Thiến ngồi xuống, mở ra mình hộp cơm. Một cỗ càng thêm bá đạo mùi thơm trong nháy mắt lấn át bốn món ăn một chén canh hương vị. Chỉ thấy nàng trong hộp cơm, thình lình nằm một cái toàn thân đỏ chót, cái kìm so cổ tay còn thô. Bố tần đại tôm hùng. Tôm thịt đã bị tỉ mỉ luộc tốt, rồi lên nồng đậm tỏi băm nước tương. Ngoa tạo. Đợt. Tôm hùng. Ta không nhìn lầm a. Buổi trưa ăn cái này. Toàn bộ phòng học ánh mắt trong nháy mắt đều bị hấp dẫn tới. Tại nhà ăn 10 đồng tiền một phần thức ăn nhanh đám học sinh, nhìn cái kia uy vũ hùng tráng đại tôm hùng. Trong tay đùi gà cùng thịt than, đột nhiên liền không thơm. Tiểu Minh mấy cái kia huynh đệ càng là trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn hắn coi là mỗi ngày 4 món ăn một chén canh đã đủ bờ xèo lẹt, không nghĩ đến còn có càng tú. Cái kia, ta mụ buổi sáng nhất định phải cho ta làm, một người ăn không hết. Đồng Tiến có chút ngượng ngùng đem hộp cơm hướng phía trước đẩy một cái, mọi người cùng nhau ăn đi. Đây, này làm sao có ý tốt đây? Ngoài miệng nói đến không có ý tứ, mấy cái nam sinh đua đã rụt dịch. Tiểu Minh nhìn Đồng Tiến liếc nhìn, cầm lấy búa, kẹp một khối lớn tôm thịt bỏ vào trong miệng. Chất thịt căng đầy đánh răng, tỏi hương nồng úp, ăn ngon. Hắn xông Đồng Tiến nhẹ gật đầu, cảm ơn, mùi vị không tệ. Có Tiểu Minh cầm đầu, những người khác cũng liền không khách khí, trong lúc nhất thời, đua tung bay, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Chuyện này hậu quả trực tiếp chính là, ngày thứ hai bắt đầu, trường học trong phòng ăn nhấc lên một cỗ quỷ dị huyễn cơm phong trào. Hôm nay ngươi mang cái cua hoàng đế, ngày mai ta liền mang cái úc châu tiểu thanh long. Ngày mốt thậm chí có người trực tiếp để trong nhà người hầu đưa tới hiện nướng lợn sữa. Toàn bộ nhà ăn khiến cho cùng mặt clean nhà hàng một dạng, chứng khí mù mịt. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt không liên quan. Hai người bọn hắn vẫn như cũ ăn tiểu cương đưa tới đồ ăn thường ngày, đối với xung quanh gió tanh mưa máu làm như không thấy. Dung Tiểu Minh lại nói đó là, quyền a, đều cuốn lên đến. Tốt nhất đều ăn thành cái đại mập mạp, đến lúc đó thể đo ta nhìn các ngươi làm cái gì. Thời gian nhoáng một cái, đã đến thứ 6. Cấp 3 một lần cuối cùng kiểm tra hàng tuần. Trải qua mấy ngày nay ma quỷ huấn luyện, Tiểu Minh thân thể đã hoàn toàn thích ứng loại kia cường độ. Hắn đi đường lại không thập hiễng, nhịp bước vững vàng hữu lực, cả người khí chất đều phát sinh vi diệu biến hóa. Sống lưng thẳng tắp, bả vai cũng càng rộng lớn, ẩn ẩn có một điểm mánh nam hình thức ban đầu. Buổi sáng, là Lưu Vũ tự mình lái xe đưa hai huynh muội đi trường học. Kiểm tra đều chuẩn bị xong chưa? Lưu Vũ vừa lái xe, một bên từ sau xem trong kính nhìn hai cái hài tử. Yên tâm đi ba, không có vấn đề. Tiểu Minh vô bộ ngực, tràn đầy tự tin. Tiểu Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, ta sẽ tận lực. Lưu Vũ vui mừng cười cười, đem hai người đưa đến cửa trường học. Lưu Vũ quay đầu xe, chưa có trở về công ty, mà là trực tiếp lái về trung tâm thành phố bệnh viện. Nhạc mẫu Trần Hồng Diễm chân tật càng ngày càng nghiêm trọng, hai ngày trước đã làm nội trú, chuẩn bị tiếp nhận phẫu thuật điều trị. Nhạc phụ Tô Đại Quân không yên lòng, cũng đi theo tại bệnh viện bên trong buổi tiếp. Lưu Vũ đi vào phòng bệnh thời điểm, Tô Đại Quân đang tại cho Trần Hồng Diễm gọt trái táo. Ba, mụ. Lưu Vũ đem trong tay mua hoa quả cùng dinh dưỡng phẩm thả vào trên tủ đầu giường. Tiểu Vũ đến. Tô Đại Quân ngẩng đầu. Công ty bận rộn như vậy, ngươi còn mỗi ngày đi đây chạy làm gì? Trên giường bệnh Trần Hồng Diễm có chút đau lòng nói ra. Không có việc gì mụ, công ty có người khác nhìn chằm chằm. Lưu Vũ rời cái ghế dựa ngồi ở mép giường, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Bác sĩ nói thế nào? Chương 45, hắn là ta thân sinh phụ thân chương 45, hắn là ta thân sinh phụ thân vẫn là như cũ, nói là thứ hai liền ăn bài phẫu thuật. Trần Hồng Diễm thở dài, ta bộ xương già này còn phải chịu một đau. Mụ, hiện tại y học phát đạt, đó là cái tiểu phẫu, ngài thoải mái tinh thần. Hảo hảo điều dưỡng thân thể mới là trọng yếu nhất. Lưu Vũ ấm giọng an ủi. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Tô Đại Quân, ba, ngài cũng đừng quá mệt mỏi lấy, buổi tối liền trở về nghỉ ngơi, ta mời hộ công. Vậy không được, mẹ ngươi nội chú, ta sao có thể đi được mở. Tô Đại Quân cố chấp lắc đầu. Lưu Vũ biết không khuyên nổi hắn, chỉ có thể bồi tiếp hai lão lại hàn huyên một hồi. Thằng đến công ty bên kia gọi điện thoại tới, mới đứng dậy cáo tử. Một bên khác, trường học bên trong, Tiểu Nguyệt cầm lấy văn phòng phẩm túi đi vào trường thi, tìm tới mình chỗ ngồi xuống. Nàng ngắm nhìn một phía, không nghĩ tới lần này trùng hợp như vậy, Chu Vũ Đồng thế mà an vị tại nàng nghiêng phía trước. Chu Vũ Đồng cũng nhìn thấy nàng, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Kiểm tra chuông chuẩn bị vang lên, lão sư giám khảo bắt đầu chia phát bài thi. Thừa dịp lão sư còn chưa đi đến bên này, Chu Vũ Đồng chuyển qua nửa người, thấp giọng, dùng không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho xung quanh mấy người nghe thấy âm thanh nói ra, nha, đây không phải tiểu người sao? Nghe nói ngươi lần này mục tiêu là niên cấp 3 vị trí đầu a. Nàng ngữ khí âm dương quái khí, tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng. Có ít người à, đó là không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng tạm thời ôm chân Phật liền hữu dụng. Đừng đến lúc đó thành tích đi ra, ba ba đánh mặt, vậy coi như khó coi. Xung quanh đồng học đều nghe được Chu Vũ Đồng nói. Trong lúc nhất thời, mấy đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Có đồng tình, có xem náo nhiệt, cũng may mắn thay vui họa. Tiểu Nguyệt lại ngay cả mí mắt đều không có khiêng một cái. Nàng chậm rãi từ văn phòng phẩm trong túi lấy ra mình bút, từng đánh lập. Bộ kia bình tĩnh bộ dáng, để Chu Vũ Đồng chuẩn bị kỹ càng một bụng trào phúng đều ngăn ở trong cổ họng, nửa đời. Có ít người ra mặt đó là dày, nói nàng đều cùng giống như không nghe thấy. Chu Vũ Đồng liếc mắt, lẩm bẩm một câu. Bên cạnh nàng nữ sinh cũng đi theo phụ họa, chính là, thật không biết lấy ở đâu tự tin. Tiểu Nguyệt vẫn như cũ không có phản ứng, nàng đang hết sức chuyên chú kiểm tra mình kiểm tra vật dụng. Có thể nàng bạn cùng bàn Trầm Giai Nghi lại nghe không nổi nữa. Trầm Giai Nghi là tính cách ngay thẳng nữ hải, bình thường liền không ưa Chu Vũ Đồng bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Chu Vũ Đồng, ngươi có phải hay không có bệnh a? Trầm Giai Nghi bỗng nhiên vô bàn một cái, đứng lên đến. Mình không hảo hảo tập, tại đây âm dương quái khí ảnh hưởng người khác kiểm tra, có ý tứ sao? Xảy ra bất ngờ biến cố, làm cho cả trường thi trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả người ánh mắt đều tập trung tại bên này. Chu Vũ Đồng bị Trầm Giai Nghi trước mặt mọi người quát lớn, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng hừ lạnh một tiếng, ôm lấy cánh tay, liếc mắt nhìn Trầm Giai Nghi. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Trầm Giai Nghi a. Làm sao? Ngươi cùng Tiểu Nguyệt lúc nào quan hệ tốt như vậy? Như vậy vội vã ra mặt cho nàng. Ta cho ngươi biết, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, cẩn thận chọc một thân tao. Ngươi? Trầm Giai Nghi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chu Vũ Đồng lại không cho nàng nói chuyện cơ hội, đem đầu mâu lần nữa nhắm ngay Tiểu Nguyệt. Nàng âm thanh cất cao vài lần, mang theo một loại ác ý phỏng đoán. A, ta ngược lại thật ra quên. Người ta Tiểu Nguyệt hiện tại cũng không phải trước kia. Nghe nói à, gần đây bảng thượng một cái lái xe sang phú hào chan đuôi, mỗi ngày chuyến đặc biệt đưa đón đây. Chắc không được khẩu khí như vậy lại, nguyên lai là có người làm chỗ dựa a. Trầm Giai Nghi, ngươi bây giờ định bợ nàng, nói không chừng về sau còn có thể đi theo dính chút ánh sáng đâu, đúng không? Lời này vừa ra, toàn bộ trường thi đều sôi trào. Phú hào chan đuôi, thật giả? Khó trách nhìn nàng gần đây xuyên dùng cũng không giống nhau. Chậc chậc, nhìn không ra a, bình thường im lặng. Đủ loại xì xào bàn tán cùng dị dạng ánh mắt, giống vô số cây nhìn không thấy dây nhỏ, quấn quanh ở Tiểu Nguyệt trên thân. Trầm Giai Nghi đều sợ ngây người, nàng không nghĩ đến Chu Vũ Đồng có thể tạo ra ác độc như vậy lời đồn. Chu Vũ Đồng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi đây là phỉ báng. Nhưng mà, lần này, không đợi Trầm Giai Nghi nói xong, một mực trầm mặc Tiểu Nguyệt cuối cùng có động tác. Trên mặt nàng điểm tĩnh nụ cười, từng tấc biến mất. Thay vào đó, là một loại chưa bao giờ có băng lãnh cùng nghiêm túc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Chu Vũ Đồng. Ánh mắt kia, bình tĩnh, lại mang theo một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng. Chu Vũ Đồng bị nàng thấy tâm lý không hiểu hoảng hốt, nhưng vẫn là cứng cổ, dáng chống đỡ lấy khí thế. Nhìn, nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai? Tiểu Nguyệt không nói chuyện, nàng đứng lên đến, chân ghế cùng mặt đất ma sát, phát ra một đạo chói tai tiếng vang. Toàn bộ trường thi lặng ngắt như tờ, tất cả người đều ngừng thở, nhìn nàng. Tại tất cả người nhìn chăm chú dưới, Tiểu Nguyệt từng bước một, không nhanh không chậm đi tới Chu Vũ Đồng trước mặt. Nàng so Chu Vũ Đồng cao nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, khí chàng toàn bộ triển khai. Chu Vũ Đồng bị ép buộc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, lão sư lập tức tới ngay. Tiểu Nguyệt cuối cùng mở miệng. Nàng thanh âm không lớn, nhưng khác thường rõ ràng, đủ để cho toàn bộ trường thi người đều nghe được rõ ràng. Chu Vũ Đồng, ta lúc đầu không muốn đang thi trước cùng ngươi so đo những này, nhưng ngươi, qua giới. Nàng dừng một chút, mỗi một chữ đều cắn đến cực nặng. Trong miệng ngươi cái gọi là phú hào cha nuôi cái kia lái xe đưa ta đến trường người, hắn gọi Lưu Vũ. Hắn là ta thân sinh phụ thân. Cuối cùng bốn chữ, nàng nói đến cực chậm, cực rõ ràng. Toàn bộ trường thi hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả người đều bị tin tức này gây kinh hãi. Thân sinh phụ thân, không phải nghe đồn ba nàng đã sớm. Chu Vũ Đồng càng là trợn mắt hốt mồm, trên mặt biểu tình đặc sắc xuất hiện, giống như là đổ điều sắp bàn. Không, không có khả năng. Ngươi nói bậy. Ngươi bàn rõ ràng. Y miệng. Tiểu Nguyệt lạnh lùng cắt ngang nàng. Nhà ta sự tình, không tới phiên ngươi đến xem bảo. Hôm nay ta nói cho rõ ràng. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Về sau lại để cho ta từ trong miệng ngươi, hoặc là từ trong miệng người khác nghe được cùng loại lời đồn. Nàng vi vi cúi người, tiến đến Chu Vũ Đồng bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói. Tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, nàng thẳng người lên. Trên mặt kia băng lãnh biểu tình trong nháy mắt hòa tan, lại biến trở về cái kia ánh nắng tươi sáng nụ cười. Nàng thậm chí còn đối với một mặt ngốc trệ Chu Vũ Đồng trừng mắt nhìn, bộ dáng kia hoạt bát lại dẫn mấy phần khiêu khích. Sau đó, nàng quay người, bước đến nhẹ nhàng như bước, đi trở về mình chỗ ngồi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tiêu sái đến cực điểm. Lưu lại Chu Vũ Đồng một người cứng tại chỗ, sắc mặt so giấy còn trắng. Xung quanh đồng học nhìn nàng ánh mắt, cũng từ vừa rồi bắt quái, biến thành xem thường cùng xa lánh. Đinh linh linh, đúng vào lúc này, kiểm tra chính thức bắt đầu tiếng chuông vang lên. Lão sư giám khảo ôm lấy bài thi đi đến. Tốt, đều an tĩnh. Chuẩn bị kiểm tra. Một trận phong ba, như vậy bình lặng. Tiểu Nguyệt cầm bút lên, thần sát chuyên chú, trước đó tất cả, đều không thể lại ảnh hưởng nàng mảy may. Buổi sáng đã thi xong ngữ văn cùng tiếng Anh. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Tiểu Minh, Tiểu Nguyệt, Trầm Giai Nghi, còn có một cái tiểu minh bằng hữu, bốn cái người tiếp cận một bàn.
Chương 46, học bá cùng học cặn bã chung nhận thức. Chương 46, học bá cùng học cặn bã chung nhận thức. Tiểu Nguyệt, ngươi buổi sáng như a.
Tiểu Minh một bên lay lấy cơm, một bên hướng Tiểu Nguyệt nháy mắt ra hiệu.
Ta tại sát vách trường thi đều nghe nói, ngươi trước mặt mọi người xử phạt Chu Vũ Đồng, xoáy nổ.
Trầm Giai Nghi cũng một mặt sùng bái, Tiểu Nguyệt, ngươi hôm nay thật là quá đẹp rồi.
Quá hết giận.
Liền nên như vậy chỉ nàng.
Tiểu Nguyệt cười cười, kẹp khối thịt kho tàu đến Trầm Giai Nghi chén bên trong.
Nhanh ăn đi, buổi chiều còn có hai trận đánh ác liệt đây.
Bốn cái người ăn ý không nhắc lại kiểm tra nội dung cụ thể.
Trước khi thi nói mục tiêu, đó là tự tin.
Kiểm tra sau đối đáp án, đó là tìm đường chết.
Đây là học bá cùng học cặn bã giữa số lượng không nhiều chung nhận thức.
Cơm nước xong xuôi, mấy người ở sân trường bên trong tản bộ một vòng tiêu thực, sau đó liền riêng phần mình trở về phòng học nghỉ trưa.
Buổi chiều 2 giờ,
số học kiểm tra.
Đây là tất cả khoa mục bên trong nhất kéo phân, cũng nhất khảo nghiệm tâm tính nhất khoa.
Vào trường thi trước, Chu Vũ Đồng vừa hung ác trừng mắt nhìn Tiểu Nguyệt liếc nhìn, ánh mắt kia bên trong tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Hiển nhiên, nàng đem buổi sáng mất mặt, toàn đều thuộc về tội trạng đến Tiểu Nguyệt trên thân.
Nàng đợi lấy nhìn Tiểu Nguyệt số học thi rớt, chờ lấy nhìn nàng từ đám mây rơi xuống.
Tiểu Nguyệt không nhìn thẳng nàng.
Bài thi phát hạ đến,
Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi, bắt đầu thẩm đề.
Khi nàng nhìn thấy đạo thứ nhất đại đề thì, con mắt trong nháy mắt sáng lên.
Đây đề hình,
ba ba đêm qua mới cho nàng nói qua.
Nàng tiếp tục nhìn xuống.
Đề thứ hai, thứ ba đề.
Hàm số, dãy số, hình học không gian.
Một tờ bài thi nhìn xuống tới, Tiểu Nguyệt nhịp tim càng lúc càng nhanh.
Không phải khẩn trương, là hưng phấn.
80 đề hình, đều là nàng mấy ngày nay lặp đi lặp lại luyện tập qua.
Nàng cầm bút lên, đã không còn mảy may do dự.
Xoát xoát xoát, ngòi bút tại giấy nháp cùng bài thi bên trên cực nhanh di động.
Mạch suy nghĩ trước đó chưa từng có rõ ràng.
Những cái kia từng để cho đầu nàng thương yêu không dứt công thức cùng định lý, giờ phút này đều ngoan ngoãn trong đầu xếp hàng, chờ lấy bị điều động.
Xung quanh đồng học còn đang vì đạo thứ nhất đại đề phụ trợ tuyến bối rối lo lắng.
Nàng đã làm được trang thứ ba.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Trong trường thi chỉ còn lại có ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc.
Khoảng cách kiểm tra kết thúc còn có 20 phút.
Tiểu Nguyệt ngừng bút.
Cả chương bài thi chỉ còn lại có cuối cùng hai đạo kèm theo để một câu sau cùng không có làm.
Đây hai hỏi độ khó xác thực vượt ra khỏi nàng trước mắt phạm vi năng lực.
Nàng không có đi để tâm vào chuyện vụn vặt, mà là từ đầu tới đuôi tỉ mỉ đem làm xong đề mục kiểm tra một lần.
Xác nhận không sai về sau, nàng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi quyết định.
Nàng đứng lên đến, cầm lấy bài thi, đi lên bục giảng.
Lão sư, ta nộp bài thi.
Đang đánh chợp mắt lão sư giám khảo một cái giật mình, ngẩng đầu, nhìn một chút trên tường đồng hồ.
Sớm 20 phút.
Hắn tiếp nhận bài thi nhìn lướt qua, đằng sau quả nhiên là chỗ trống.
Lão sư lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một cái.
Trong trường thi những học sinh khác cũng đều sợ ngây người.
Ta không nhìn lầm a.
Tiểu Nguyệt nộp bài thi.
Sớm nộp bài thi.
Số học A.
Nàng đều sẽ.
Không thể nào, ngươi nhìn nàng đằng sau trống không đâu, khẳng định là không biết làm, từ bỏ.
Ai, xem ra nàng số học vẫn là như cũ, đỡ không lên A.
Ngồi tại nghiêng phía trước Chu Vũ Đồng, cũng nghe đến động tĩnh.
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Nguyệt đi ra ngoài bóng lưng.
Nhìn lại mình một chút mới làm đến một nửa bài thi, cùng mấy cái kia cực kỳ chỗ trống.
Chu Vũ Đồng quẹ miệng, chậm rãi câu lên một tia đắc ý, thắng lợi đủ cười.
Cuối cùng một môn kiểm tra kết thúc, tiếng chuông vang lên.
Toàn bộ trường học đều sôi trào.
Bị đè nén dòng dã hai ngày các thí sinh, giống như là tránh thoát xiềng xích ngựa hoang, nội điên giống như sông ra trường thi.
Tiểu Nguyệt chậm rãi thu thập xong văn phòng phẩm, cái cuối cùng đi ra phòng học.
Ánh nắng vừa vặn,
nàng rỗi cái cực kỳ lưng mỏi, cảm giác toàn thân xương cốt đều giãn ra.
Thoải mái,
trước đó chưa từng có thoải mái.
Cách đó không xa, Tiểu Minh đang tựa ở dưới một cây đại thụ đợi nàng, thiếu niên thân hình thẳng tắp, trong đám người rất là dễ thấy.
Ca.
Tiểu Nguyệt cười chạy tới.
Đã thi xong.
Tiểu Minh đưa cho nàng một bình nước đá, cảm giác thế nào?
Cảm giác.
Tiểu Nguyệt vặn ra nắp bình, ực mạnh một miệng lớn, đánh cái thỏa mãn ách.
Ta cảm giác có thể lên trời.
Nàng mặt mày hớn hở nói.
Được rồi, nhìn em ngươi đã ý.
Tiểu Minh ngoài miệng nổ nước bọt, trong mắt ý cười lại giấu không được.
Đi thôi, đi trước nhìn xem ra ra mãi mãi.
Ân.
Hai minh muội sóng vai đi ra cửa trường, đón xe thẳng đến thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân.
Khu nội trú, tầng cao nhất.
Nơi này là người bình thường trên căn bản không đến VIP khu vực, bảo an cực kỳ nghiêm ngặt.
Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt báo ra danh tự cùng thăm viếng số phòng bệnh, y tá lập tức cung kính mang theo bọn hắn đi vào.
Cả tầng lầu an tĩnh có thể nghe được mình tiếng tim đập.
Đặt tại mềm mại trên mặt thảm, một điểm âm thanh đều không phát ra được.
Đẩy ra cửa phòng bệnh,
cùng nói là phòng bệnh, không bằng nói là một cái xa hoa phòng xếp.
Phòng khách, tiếp khách khu, độc lập phòng ngủ cùng phòng vệ sinh, đầy đủ mọi thứ.
Sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất chiếu vào, ấm áp mà sáng tỏ.
Trần Hồng Diễm đang nửa nằm tại trên giường bệnh, mang theo kính lao xem TV, khí sắc đỏ hồng, tinh thần đầu mười phần.
Tô Đại Quân tắc ngồi ở một bên sofa nhỏ bên trên, chậm rãi gọt lấy một cái quả táo.
Nhìn thấy hai cái hải tử tiến đến, nhị lao trên mặt trong nháy mắt trong bụng nở hoa.
Ôi,
Tiểu Minh, Tiểu Nguyệt tới rồi.
Trần Hồng Diễm một thanh lấy xuống mắt kính, liền muốn ngồi lên.
Ngại ngại ngài nằm, đừng lúc đích.
Tiểu Nguyệt tranh thủ thời gian chạy tới, để lại nàng bả bay.
Đã thi xong a?
Có mệnh hay không?
Trần Hồng Diễm lôi kéo Tiểu Nguyệt tay, từ trên xuống dưới dò xét, đầy mắt đều là đau lòng.
Không mệt không mệt, chúng ta tuổi trẻ, thân thể tốt đây.
Tiểu Minh cười nói.
Tô Đại Quân đem gọt xong quả táo cắt thành khối nhỏ, dùng cây tăm cắm tốt, đưa tới.
mau ăn quả ướp lạnh, nhìn các ngươi mấy ngày nay kiểm tra, khẳng định không có nghỉ ngơi tốt. Tạ ơn gia gia. Tiểu Nguyệt cầm lấy một khối quả táo nhét vào miệng bên trong, ngọt ngào. Nàng xem thấy gia gia mãi mãi hiện tại trạng thái, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Gia gia, mãi mãi, các ngươi cảm giác thế nào a? Bác sĩ nói thế nào?
Tốt, quá tốt rồi.
Không đợi Tô Đại Quân mở miệng, Trần Hồng Diễm liền cướp lời nói, âm thanh hùng lượng. Ta nói cho ngươi a Tiểu Nguyệt, nơi này quả thực là thiên đường. Những bác sĩ kia y tá, từng cái thái độ quá tốt rồi, mỗi ngày đuổi theo ta hỏi muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì. Ta chính là chân có chút bệnh cũ, bọn hắn an bài cho ta 7-8 cái chuyên gia hội chẩn. Lại là xoa bóp lại là vật lý trị liệu, thoải mái ta đều không muốn ra viện. Trần Hồng Diễm nói đến mặt mày hớn hở. Ngươi ba cũng thật là, cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Ta cùng ngươi ra ra hỏi thăm một chút, riêng này ở giữa phòng bệnh, một ngày liền phải hơn bạn. Chúng ta đó là đến điều trị cái thân thể, không cần đến như vậy phô trương lãng phí a. Tô Đại Quân cũng ở một bên phụ hòa nói.
Đúng vậy a, tiền này tiêu đến ta cùng ngươi mãi mãi tâm lý không nỡ. Chúng ta đó là phổ thông dân chúng, cái nào ở qua loại địa phương này. Hai lão ngươi một lời ta một câu, trên mặt đã có hưởng thụ, lại có bất an. Bọn hắn cả một đời bất an bất mặc, đột nhiên hưởng thụ được loại này đỉnh cấp ý liệu phục vụ, phản ứng đầu tiên đó là đau lòng tiền. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Minh liếc nhau, cũng không biết phải an ủi như thế nào. Bọn hắn cũng cảm thấy quá mắc. Chương 47, bệnh viện này, ta mua chương 47, bệnh viện này, ta mua đúng lúc này. Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lưu Vũ mang theo một cái quả cái giỏ đi đến. Ba, mụ. Hắn đem quả cái giỏ bỏ lên trên bàn, cười hỏi, cho chuyện cái gì đâu, náo nhiệt như vậy.
Ôi, Lưu Vũ ngươi tới được vừa vặn. Trần Hồng Diễm vừa nhìn thấy con rể, lập tức liền muốn chống đỡ ngồi dậy đến. Ngươi mau cùng chúng ta nói thật, ở nơi này rốt cuộc muốn xài bao nhiêu tiền? Ngươi không nên gạt chúng ta. Tô Đại Quân cũng một mặt nghiêm túc nhìn hắn. Tiền này chúng ta không thể để cho một mình ngươi ra, ta cùng ngươi mụ còn có chút hữu đồng, mặc dù không nhiều, nhưng Lưu Vũ khoát tay áo, cắt ngang nhạc phụ nói. Hắn đi đến giường bệnh một bên, cho Trần Hồng Diễm dịch góc chăn, giọng nói nhẹ nhàng đến tựa như đang đàm luận hôm nay thời tiết.
Ba, mụ, các ngươi liền an tâm ở, đừng lo lắng tiền sự tình.
Vì cái gì không lo lắng? Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Trần Hồng Diễm gấp. Lưu Vũ cười cười. Hắn kéo qua một cái ghế ngồi xuống, chậm rãi cầm lấy một cái quả quýt, bắt đầu lột ra. Quả quýt mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập trong không khí ra. Tất cả người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Hắn lột xong một quả quýt, đưa tới Trần Hồng Diễm bên miệng.
Mụ, ngài nếm thử cái này.
Trần Hồng Diễm nào có tâm tư ăn quả quýt, nhưng vẫn là vô ý thức há miệng ra. Đợi nàng ăn hết, Lưu Vũ mới không nhanh không chậm mở miệng. Hắn âm thanh rất bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Bởi vì bệnh viện này đã bị ta công ty mua lại.
Một câu,
toàn bộ phòng bệnh trong nháy mắt an tĩnh. Tô Đại Quân miệng mở rộng, trong tay dao gọt trái cây kem chút rơi trên mặt đất. Trần Hồng Diễm miệng bên trong quả quýt đều quên ngay, con mắt trừng giống như trung đồng. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Minh cũng là một mặt khiếp sợ cùng mở miệng.
Mua
lại. Đây là cái gì thao tác? Bởi vì mãi mãi muốn nội trú điều trị, cho nên dứt khoát liền đem toàn bộ bệnh viện mua lại.
Đây cũng quá bất hợp lý đi.
Lưu Vũ, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Đại Quân âm thanh đều đang phát run. Ngươi lặp lại lần nữa. Lưu Vũ đem một cái khác cánh quả quýt đưa cho Tiểu Minh, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn hai vị lão nhân, từng câu từng chữ, rõ ràng lặp lại nói.
Ta nói, nhà này thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, tính cả nó sở thuộc toàn bộ Khang Hữu Y Liệu tập đoàn, đều đã là chúng ta tứ tài tập đoàn dưới cờ toàn tư công ty con. Cho nên, các ngươi nhị lao tại nơi này tất cả tiêu phí, đều giống như là nội bộ nhân viên phúc lợi. Một phân tiền đều không cần hoa. Các ngươi chỉ cần an tâm dưỡng tốt thân thể, cái khác, cái gì đều không cần quản.
Lời nói này, so vừa rồi câu kia càng có lực trùng kích.
Khang Hữu Y Liệu tập đoàn,
đây chính là trong nước bài danh trước mấy tư nhân mắt xích ý liệu cự đầu a. Dưới cờ có được mười mấy gia cỡ lớn tổng hợp bệnh viện, cùng trên trăm gia xã khu phòng khám.
Liên như vậy,
bị mua lại.
Ta tiên.
Tiểu Nguyệt che miệng lại, cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Nàng biết ba rất lợi hại, rất có tiền, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Thu mua một cái khổng lồ ý liệu tập đoàn, tựa như muốn đi chợ bán thức ăn mua quả cải thảo một dạng nhẹ nhõm tùy ý, đây chính là ba chân chính thực lực sao? Hai lão đã triệt để nói không ra lời. Bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy, giống như là sợ mình sẽ tùy thời ngất đi.
Rung động,
ngoại trừ rung động, vẫn là rung động.
Qua hơn nửa ngày, Tiểu Minh mới tìm quay về mình âm thanh, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Ba, như vậy đại sự tình, làm sao không gặp báo cáo tin tức a?
Tin tức tạm thời phong tỏa.
Lưu Vũ thần sắc nghiêm túc một chút.
Chuyện này, mấy người các ngươi biết là được rồi, tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra nửa chữ, liền các ngươi tốt nhất bằng hữu cũng không được.
Vì cái gì?
Tiểu Nguyệt không hiểu hỏi.
Lưu Vũ nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên thâm thúy.
Bởi vì tứ tài tập đoàn chiến lược trọng tâm muốn từ nước ngoài rời về nước bên trong,
đây là một cái rất khổng lồ công trình, cũng xúc động rất nhiều người lợi ích.
Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt người nhà.
Chúng ta ở nước ngoài một chút đối thủ cũ, còn có trong nước một chút bản thổ tư bản, đều không hy vọng chúng ta trở về.
Trong bóng tối chặt đánh đã bắt đầu, cho nên chúng ta hiện tại kế hoạch là trước không lộ ra,
thông qua thu mua trong nước một chút giống Khang Hữu tập đoàn dạng này có thực lực, có tiềm lực trung tâm hình xí nghiệp đến xúc tích lực lượng,
hoàn thành nguyên thủy căn cơ bố cục.
Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, mới là chúng ta tứ tài tập đoàn chân chính lượng kiếm thời điểm.
Lưu Vũ ngữ khí bình thản giảng thuật một cái đủ để quấy toàn bộ giới kinh doanh phong vân khổng lồ kế hoạch.
Về phần nước ngoài thị trường, tạm thời do ta mặt khác ba cái cộng sự phụ trách ổn định cục diện. Tại bệnh viện buổi tiếp nhị lao ăn xong cơm tối, Lưu Vũ liền chuẩn bị mang theo hai cái hải tử về nhà. Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm trạng thái vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Bọn hắn tựa ở trên giường bệnh, nhìn Lưu Vũ bận trước bận sau thu thập đồ vật, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, rung động, mê mang, còn có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Hôm nay phát sinh tất cả, đối bọn hắn đây đối diện cả một đời phổ thông thời gian lão nhân ra đến nói, lực trùng kích thật sự là quá lớn. Mình con rể, cái kia bọn hắn vẫn cho là chỉ là cái phổ thông kẻ có tiền con rể, lại là truyền thuyết bên trong tứ tài tập đoàn phía sau màn đại lão. Cũng bởi vì Nhạc Mẫu nội chú, liền thuận tay đem toàn bộ ý liệu tập đoàn cho thu mua. Đây nghe lên, so phim truyền hình bên trong kịch bản còn muốn khoa trương gấp một vài lần. Ba, mụ, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Lưu Vũ đem gọt xong quả táo đặt ở trên tủ đầu giường, ôn nhu nói. Bệnh viện bên này ta đều đã hảo chiêu hô, sẽ có tốt nhất hộ công 24 giờ luân phiên chiếu cố. Các ngươi cái gì đều không cần lo nghĩ, liền đem đây làm mình ra, an tâm điều trị thân thể. Tô Đại Quân hà to miệng, trong cổ họng khô khốc, một chữ cũng nói không ra. Trần Hồng Diễm cũng chỉ là đờ đẫn gật gật đầu, trong đầu vẫn là trống rỗng. Kia, vậy chúng ta đi trước, ra ra mãi mãi gặp lại. Tiểu Nguyệt khéo léo phất phất tay. Tiểu Minh cũng đi theo tạm biệt, ra ra mãi mãi, chúng ta cuối tuần trở lại thăm ngươi nhóm. Thằng đến Lưu Vũ mang theo hai cái hải tử đi ra phòng bệnh, hai lão mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cùng kiểu khiếp sợ. Lao đầu tử, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trần Hồng Diễm bóp mình một thanh, đau đến nghe răng trợn mắt. Giống như, không phải. Tô Đại Quân nuốt ngụm nước bọt, âm thanh vẫn như cũ lơ mơ. Tiểu Vũ, đây là muốn thượng tiên a? Về nhà trong xe, bầu không khí có chút vi diệu yên tĩnh. Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt ngồi ở hàng sau, thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu, lén lén đánh giá đang lái xe Lưu Vũ. Bọn hắn tâm tình, đồng dạng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Ba ba hình tượng trong lòng bọn họ, trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn, cũng vô cùng thần bí. Cái kia khổng lồ tứ tài tập đoàn, cái kia đủ để quay thế giới phong vân kế hoạch buôn bán. Đây hết thảy đều để bọn hắn cảm giác đã lạ lẫm lại hưng phấn. Khục. Lưu Vũ lái xe, từ sau xem trong kính nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Nghĩ gì thế? Không có. Không có gì. Tiểu Nguyệt thẻ lưỡi. Tiểu Minh tác giả bộ như một bộ thâm trầm bộ dáng. Ba, ta là đang tự hỏi, chúng ta tứ tài tập đoàn tương lai chiến lược bố cục. Chương 48, lợi ích mới là vĩnh hằng chủ đề. Chương 48, lợi ích mới là vĩnh hằng chủ đề. Lưu Vũ bị hắn đây tiểu đại nhân giống như ngựa khí chọc cười. Đi a, chớ hà tiện. Ngươi bây giờ nhiệm vụ đó là học tập cho giỏi, chiến lược bố cục còn chưa tới phiên ngươi đến lo nghĩ. Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng, cuối tuần này có sắp xếp gì không? Ta, như cũ chứ. Tiểu Minh giang tay ra, quyết chiến vương giả chi đỉnh, thuận tiện chuẩn bị bài từng cái châu bài tập. Cắt, nói dễ nghe, còn không phải chơi game. Tiểu Nguyệt không chút lưu tình bạch trần hắn. Ngươi quản ta? Tiểu Minh lườm nàng liếc nhìn. Lưu Vũ cười cười, vừa nhìn về phía nữ nhi, Tiểu Nguyệt đây. Ta đương nhiên là đi theo ba ba nha. Tiểu Nguyệt lập tức ôm lấy hàng phía trước chỗ ngồi, đem cái đầu nhỏ tiến đến Lưu Vũ bên hai. Ba ba đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Dính người tiểu yêu tinh thuộc tính lộ rõ. Được được được, biết rồi. Lưu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Trong xe bầu không khí cuối cùng khôi phục ngày xưa nhẹ nhõm. Lúc này, Tiểu Minh con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cười xấu xa lấy mở miệng. Ba, nói thật, ngươi thật không suy tính một chút ra ra mãi mãi đề nghị. Lưu Vũ sững sờ, kiến nghị gì? Đó là cho ngươi tìm bạn tình a. Tiểu Minh nháy mắt ra hiệu nói, ngươi yên tâm, ngươi nếu là thật đi ra mắt, ta cam đoan giúp ngươi đem Tiểu Nguyệt cái này vướng víu cho một mực buộc lại, tuyệt không cho nàng đi quấy rối. Ca, ngươi nói ai là vướng víu? Tiểu Nguyệt lập tức tức giận đến dương nhanh múa bước, tại chỗ ngồi phía sau liền cùng Tiểu Minh náo thành một đoàn. Lưu Vũ nghe, nét miệng lên một vệt đắng chát đường cong, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy Tiểu Nguyệt dừng lại đùa giỡn, nghiêm trang nói ra: "Kỳ thực, ta ủng hộ ông ngoại bà ngoại đề nghị." A, lần này không riêng gì Tiểu Minh, liền Lưu Vũ đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy Tiểu Nguyệt nhìn Lưu Vũ bên mặt, trong đôi mắt mang theo mấy phần đau lòng. Ba ba một người quá cực khổ, lại muốn công tác, lại muốn chiếu cố chúng ta, là nên có người tới chiếu cố ba ba. Đồng luôn vô kỵ, lại nhất là đâm tâm. Lưu Vũ trong lòng đột nhiên ấm áp, lại nổi lên một tia chua xót. Hắn buông tay, vuốt vuốt nữ nhi cái đầu. Nhà đầu đốc, ta sự tình chính ta có sắp xếp, các ngươi cũng đừng đi theo mù lo nghĩ. Hắn ngữ khí rất ôn hòa, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt liếc nhau, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bọn hắn biết ba ba quyết định sự tình là sẽ không dễ dàng cải biến. Xe bình ổn đi chạy nhanh tại về nhà trên đường, ngoài cửa sổ đèn lồng ánh sáng chợt lóe lên. Trầm mặc phút chốc, Lưu Vũ mở miệng lần nữa, chủ động rời đi chủ đề. Như vậy đi, tối thứ sáu bên trên, ta mang các ngươi đi tham gia một cái thương nghiệp dạ hội, thế nào? Thương nghiệp dạ hội? Hai cái hài tử con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hoa, là trong TV diễn loại kia sao? Tiểu Nguyệt một mặt hưng phấn mà hỏi. Đó là có rất nhiều nhân sĩ thành công, mặc xinh đẹp lễ phục dạ hội, bưng ly rượu vàng, ở nơi đó nói chuyện phiếm loại kia. Không kém bao nhiêu đâu. Lưu Vũ gật gật đầu. Xem như một cái từ thiện dạ yến, trình diện, cơ bản đều là chi giang thị hai to mặt lớn xí nghiệp gia cùng xã hội tinh anh. Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ một tia như có như không trêu chọc. Đương nhiên, chi giang bên này thương nghiệp quy mô, cùng chúng ta trước kia tiếp xúc, vẫn là kém một chút ý tứ. Bất quá, mang các ngươi đi sớm thích ứng một cái hoàn cảnh, thấy chút việc đời cũng khá. Lời này nếu như bị Chi Giang thị những cái kia giới kinh doanh đại lao nghe được, đoán chừng phải tại chỗ thổ huyết. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo thương nghiệp vòng tròn, tại Lưu Vũ trong miệng cũng chỉ là kém một chút ý tứ. Nhưng Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao, mình lao ba thế nhưng là liền Khang Hữu Ý Liệu tập đoàn đều có thể nói mua liền mua siêu cấp đại lão. Tầm mắt tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Ba, kia tại dạ hội bên trên, có phải hay không phải đặc biệt coi chừng? Tiểu Minh ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Ta nghe trên sách nói, thương trường như chiến trường, đâu đâu cũng có nhìn không thấy khói lửa cùng cả bẫy. Nha, hiểu còn không ít. Lưu Vũ tán thưởng nhìn Nhi Tử liếc nhìn. Người nói không sai. Hắn thần sắc cũng nghiêm túc một chút, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn hai cái hải tử. Các ngươi phải nhớ kỹ, thương nghiệp thế giới xa so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Những cái kia đối với ngươi cười mặt đón lấy, đem ngươi khen thưởng tiền người, ngươi vĩnh viễn không biết hắn tâm lý tại tính toán gì. Lợi ích mới là trong hội kia vĩnh hằng chủ đề. Lưu Vũ thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển đến hai cái hải tử lỗ tai bên trong. Ta mang các ngươi đi, không phải để cho các ngươi đi học những cái kia lục đục với nhau, mà là để cho các ngươi đi xem, đi nghe, đi cảm thụ. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú lên phía trước con đường, ngựa khí trở nên thâm trầm. Trọng yếu nhất là khắc thủ bản tâm. Chỉ cần chính các ngươi không tham, không bị những cái kia hư vô mở mịt lợi ích choáng váng đầu óc, người khác sẽ rất khó rảnh rỗi tự chui, rất khó gạt được các ngươi. Lời nói này là hắn đang dùng mình nửa đời kinh nghiệm cho bọn nhỏ bên trên trọng yếu nhất bài học. Tiểu Minh nghe được nhiệt huyết sôi trào, nắm đấm đều siết chặt. Ba, ta muốn đi, ta nhất định phải đi. Hắn nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Ta về sau cũng muốn tiến vào giới kinh doanh, giống ba ba mở dạng thành lập mình thương nghiệp đế quốc. Lưu Vũ cười, nhi tử phần này hùng tâm, nhường hắn rất vui mừng. Tốt, có chí khí. Hắn vừa nhìn về phía nữ nhi, Tiểu Nguyệt đây. Ba ba đi, ta liền đi. Tiểu Nguyệt giải đáp vẫn là như vậy đơn giản dứt khoát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ta chỉ cần đi theo ba ba. Đi. Lưu Vũ đánh tay lái, xe bình ổn quẹo vào tiểu khu gara tầng hầm. Vậy liền định như vậy. Tối thứ sáu bên trên, ta mang các ngươi tới kiến thức một cái, thuộc về ta thế giới. Trong ngay mắt, kiểm tra khói bụi tan hết. Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt cuối cùng là từ chồng chất như núi sách vở cùng bài thi bên trong giải phóng đi ra. Hai huynh muội tê liệt ở phòng khách trên ghế salon, thưởng thụ lấy khó được nhàn nhã. Lưu Vũ bưng một bàn cắt gọn hoa quả từ phòng bếp đi ra, thả vào bọn hắn trước mặt trên bàn trà. Thi thế nào? Hắn thuận miệng hỏi một câu, người đã ở bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống. Tạm được. Tiểu Minh đẩy một cái mắt kính, biểu tình rất bình tĩnh. Bình thường phát huy, không có gì huyền niệm. Đây chính là học bá tự tin. Tiểu Nguyệt tắc cầm lấy một khối dưa vàng, ngụm nhỏ ăn, mơ hồ không do nói, dù sao. Đạt tiêu chuẩn khẳng định không có vấn đề rồi. Nàng đối với mình yêu cầu, từ trước đến nay không cao. Lưu Vũ nhìn hai cái hải tử hoàn toàn khác biệt trạng thái, không thể nín được cười lên. Đi, kiểm tra đều đã thi xong, cũng đừng nghĩ. Còn nhớ rõ chúng ta trước đó nói xong sự tình sao? Ân. Tiểu Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt mang theo điểm mê mang. Tiểu Minh ngược lại là phản ứng rất nhanh, lập tức ngồi ngay ngắn. Ba, người nói là cái kia thương nghiệp dạ hội. Không sai. Lưu Vũ gật gật đầu. Tối thứ sáu bên trên chính là. Cho nên chúng ta buổi chiều hôm nay có cái nhiệm vụ. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu. Nhiệm vụ gì a? Tiểu Nguyệt tò mò hỏi. Chương 49, kiến thức thế giới chiến bảo. Chương 49, kiến thức thế giới chiến bảo. Lưu Vũ ánh mắt tại hai cái hải tử trên thân quét một vòng, cuối cùng rơi vào bọn hắn kia thân thoải mái đồ mặc ở nhà bên trên, nếp miệng lên một vệt đường cong. Cũng không thể để cho các ngươi mặc đồng phục đi thôi. Đi loại kia trường hợp, đến có phù hợp chiến bảo mới được. A, muốn mua y phục. Tiểu Nguyệt lập tức có điểm nhăn nhó lên. Ba, ta tùy tiện mặc một chút liền tốt, không cần cố ý mua. Nàng xuyên thấu cái gì kỳ thực không có gì khái niệm, cũng không muốn để bà tôi kém. Ta mặc đồng phục là được. Tiểu Minh càng là trực tiếp, sạch sẽ gọn gàng, còn có thể đại biểu cao trung sinh tinh thần diện mạo. Lưu Vũ bị mình nhi tử lần này chứng trạc đàng hoàng luôn luận làm vui vẻ. Đi a ngươi, còn tinh thần diện mạo. Hắn khoát tay áo. Đây là thương nghiệp dạ yến, không phải trường học kéo cờ nghi thức. An mặc vừa vặn, là đối với bên chủ sự, cũng là đối với những khách tân khách tôn trọng, đây là cơ bản nhất xã giao lễ nghi. Nghe ta, đều đi thay quần áo, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài. Lưu Vũ ngữ khí không thể nghi ngờ. Hai huynh muội lẫn nhau, biết việc này không có thương lượng, đành phải ngoan ngoãn nghe lời, trở về phòng của mình thay quần áo. Nửa giờ sau, màu đen cũ ly nạn bình ổn lái ra Gaza, tụ hợp vào thành thị dòng xe cộ. Ba, chúng ta đi nơi nào mua a? Tiểu Minh hỏi. Định chế lễ phục khẳng định là không kịp. Lưu Vũ vừa lái xe, một bên giải đáp. Thời gian quá gấp. Chúng ta trực tiếp đi Chi Giang ước 4 mùa thương trường, bên kia có mấy nhà không tệ thợ may nhãn hiệu, hẳn là có thể chọn đến phù hợp. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút ghế sau hai cái hài tử, lại bổ thêm một câu. Lại nói, liền hai người các ngươi vóc người này, trời sinh móc áo. Tùy tiện một bộ y phục mặc lên đi, hiệu quả đều không kém. Lời này để Tiểu Nguyệt có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu Minh ngược lại là rất được lợi, khoe miệng không tự chủ hướng nết lên bật lên. Xe rất nhanh đã tới Chi Giang ước 4 mùa thương trường. Với tư cách Chi Giang thị cấp cao nhất xa xỉ phẩm trung tâm thương mại, nơi này hội tụ toàn cầu các đại nổi danh nhãn hiệu. Lưu Vũ xe nhẹ đường quen đem xe ngừng tốt, mang theo hai cái hải tử ngồi ngắm cảnh thang máy, thẳng đến lầu 4. Bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng, vận tài sĩ cửa hàng. Đây là một nhà chuyên chú vào cao cấp lễ phục nhãn hiệu, lấy ưu nhã thiết kế cùng tinh xảo chế tác nghe tiếng. Ba người vừa bước vào cửa điểm, một vị mặc vừa vặn, khí chất dịu dàng phục vụ viên liền tiến lên đón. Nàng mang trên mặt nghề nghiệp mà không mất thân thiết nụ cười. "Tiên sinh, buổi chiều tốt, hoan nên quang lâm Vân Tài sĩ. Có gì có thể giúp ngài sao?" Phục vụ viên ánh mắt tại Lưu Vũ một nhà ba người trên thân dừng lại phút chốc, không có bởi vì hai cái hài tử mặc phổ thông mà biểu lộ ra cái gì khinh thị. Loại này vừa đúng nhiệt tình, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. "Người tốt." Lưu Vũ nhẹ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. "Ta mang ta nhi tử cùng nữ nhi tới, muốn cho bọn hắn chọn hai bộ tham gia thương nghiệp dạ hội lễ phục." Hắn chỉ sau lưng Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt. "Yêu cầu thôi đi. Nói đơn giản một chút, chính là muốn phù hợp bọn hắn cái tuổi này khí chất, thanh xuân, nhưng lại không thể quá tùy ý." "Tốt, tiên sinh, ta hiểu được." Phục vụ viên lập tức ngầm hiểu, mỉm cười gật đầu. "Mời đi theo ta." Nàng ưu nhã làm một cái mời thủ thế, dẫn đầu dẫn đạo bọn hắn đi hướng nữ trang khu. "Chúng ta trước vì đây vị xinh đẹp tiểu thư chọn lựa a. Chúng ta đây một mùa vừa vặn đến mấy khoản phi thường thích hợp tuổi trẻ nữ hải sản phẩm mới." Phục vụ viên một bên đi, một bên nhiệt tình giới thiệu. "Đương nhiên, mấy khoản kinh điển tiểu dáng, chúng ta cũng căn cứ năm nay thịnh hành xu thế làm một chút cải tiến, cũng rất xuất sắc." Nàng giới thiệu rất chuyên nghiệp, chưa từng có phân thổi phồng, chỉ là khách quan trần thuật mỗi một kiện lễ phục thiết kế điểm sáng cùng đặc sắc. Toàn bộ nữ trang khu treo đầy đủ loại kiểu dáng hoa mỹ lễ phục, váy dài, váy ngắn, cúc ngực, đai đeo, rực rỡ muôn màu, tại ánh đèn chiếu xuống, lóe ra mê người rực rỡ. Tiểu Nguyệt cảm giác mình con mắt đều có chút nhìn không tới. Nàng từ nhỏ đến lớn, ăn mặc nhiều nhất đó là đồng phục cùng quần áo thể thao, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Phục vụ viên rất kiên nhẫn vì nàng lộ ra được. "Tiểu thư, ngài nhìn cái này màu xanh vỏ cao, cổ chữ V thiết kế có thể kéo dài phần cổ đường cong. Cao eo tuyến thiết kế lộ ra chân rất dài, phi thường lộ ra khí chất." Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua, kia cổ áo mở có chút thấp, nàng vô ý thức lắc đầu. "Còn có cái này màu xanh ngọc, đơn vai thiết kế, rất có Hy Lạp nữ thần cảm giác, phi thường đặc biệt." Tiểu Nguyệt lại nhìn một chút, lộ ra nửa bên bả vai, nàng vẫn lắc đầu một cái. Nàng có chút thẹn thùng, không quá thói quen loại này lộ ra độ tương đối cao kiểu dáng. Phục vụ viên nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức minh bạch tiểu cô nương tâm tư. Nàng cười cười, từ một cái khác sắp xếp trên kệ áo lấy xuống một kiện màu trắng bay dài. "Vậy ngài nhìn cái này thế nào? Nó thiết kế sẽ tương đối bảo thủ một chút." Tiểu Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Đó là một kiện phi thường trang nhã quần dài trắng, cổ tròn thiết kế, vừa đúng che lại phần cổ phía dưới vị trí. Vậy phân tay áo, ống tay áo điểm xuyết lấy một vòng tinh xảo viền len. Váy thân là rủ xuống rơi cảm giác vô cùng tốt tơ chất sợi tổng hợp, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang sức. Chỉ ở bên hông buộc một đầu tinh tế màu bạc đai lưng, phát họa ra eo tuyến. Cả kiện váy, vải bóc cho đến tương đương sung túc, nhìn lên đã đoan trang lại không mất thiếu nữ linh động. "Cái này." Tiểu Nguyệt vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một cái váy sợi tổng hợp. Chân bóng, lạnh lẽo, xúc cảm tốt không thể tưởng tượng nổi. Nàng quay đầu, nhìn về phía một bên Lưu Vũ, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm cùng chờ mong. Chính nàng không quyết định chắc chắn được, vẫn là muốn nghe ba ba ý kiến. Lưu Vũ nhìn nữ nhi cặp kia sáng long lánh, tràn đầy chờ mong con mắt, đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. "Cái này váy, nó như thế nào đây? Đẹp mắt là đẹp mắt, trang nhã, đoan trang, tìm không ra cái gì ma bệnh. Nhưng là, cũng quá bảo thủ một chút. Bảo thủ đến đều nhanh gặp phải một ít trường học nghiêm khắc nhất đồng phục quy định. Đây nếu là xuyên ra ngoài tham gia dạ hội, không biết còn tưởng rằng là cái nào học viện âm nhạc lao sư đi ra trải nghiệm cuộc sống. Thanh xuân là có, nhưng sức sống hoàn toàn bị đây quá phận đoan trang đè đi xuống." Bất quá, nhìn nữ nhi kia cẩn thận từng ly từng tí lại tràn đầy hoan hỉ bộ dáng, Lưu Vũ thực sự không đành lòng trực tiếp dội nước lạnh. Tiểu cô nương lần đầu tiên tiếp xúc những này, nhãn quan còn dừng lại tại không thể lộ giai đoạn, rất bình thường. Hắn cười cười, ngữ khí ôn hòa. "Ưa thích liền đi thử một chút. Ý nghĩa phục sao, treo nhìn cùng mặc lên người, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đi thôi." Đạt được ba ba cho phép, Tiểu Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng ôm lấy món kia màu trắng bay dài, tại phục vụ viên chỉ dẫn dưới, giống một cái vui vẻ tiểu điểu, cực nhanh chạy hướng phòng thử áo. Nhìn nữ nhi biến mất tại màn cửa về sau, Lưu Vũ trên mặt nụ cười mới chậm rãi thu liễm. Hắn chuyển hướng bên cạnh phục vụ viên, biểu tình mang tới một điểm bất đắc dĩ. "Người cũng đã nhìn ra, ta nữ nhi." Nàng có chút thẹn thùng, thật không dám xuyên quá bại lộ kiểu dáng. Phục vụ viên mỉm cười gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cái tuổi này tiểu cô nương đều là dạng này, rất đáng yêu. "Bất quá." Lưu Vũ lời nói xoay chuyển, chân mày hơi nhíu lại, vừa rồi món kia, cá nhân ta cảm thấy vẫn là quá chay. Chương 50, trời chọn chi váy chương 50, trời chọn chi váy tham gia là thương nghiệp dạ hội, mặc dù không cần quá long trọng, nhưng cũng không thể ăn mặc đi theo tham gia học thuật nghiên thảo hội mở dạng. Lưu Vũ dùng ngón tay điểm một cái mình huyệt thái dương. "Có hay không loại kia? Thiết kế cảm giác mạnh mẽ một điểm, nhưng lại sẽ không rất bại lộ. Đó là loại kia, ngươi xem xét, liền biết y phục này hoa tâm tư, nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy lỗ mãng." Lưu Vũ hình dung rất chịu tượng, nhưng phục vụ viên lại lập tức nghe hiểu. "Tiên sinh, ngài yêu cầu ta minh bạch." Phục vụ viên trên mặt lộ ra một tia chuyên nghiệp khó xử. "Là như thế này, mùa hạ lễ phục dạ hội, vì mát mẻ cùng phiêu giật cảm giác, nhà thiết kế bình thường đều sẽ áp dụng lộ ra độ tương đối cao thiết kế. Ví dụ như đai đeo, cúc ngực hoặc là lộ lưng. Ngài muốn loại kia vừa đúng kiểu dáng, nhưng thật ra là nhất khảo nghiệm thiết kế công lực." Nàng dừng một chút, tiếp tục giải thích nói. "Nói thật, tiệm chúng ta bên trong này chủng loại hình lễ phục, lượng tiêu thụ cũng không tính quá tốt. Đại bộ phận khách nhân hoặc là lựa chọn kinh điển không phạm sai lầm gợi cả khoản, hoặc là liền truy cầu cực hạn cả tính. Cho nên, những cái kia tương đối bảo thủ nhưng có thiết kế cảm giác kiểu dáng, đều bị chúng ta đặt ở bên trong khu vực, không có bày ở bắt mắt nhất vị trí." Lưu Vũ hiểu rõ gật gật đầu. Thì ra là thế. Đúng lúc này, phòng thử áo màn cửa bị nhẹ nhàng kéo ra. Ba ba. Tiểu Nguyệt có chút thẹn thùng đi ra, cúi đầu, thật không dám nhìn người. Lưu Vũ cùng phục vụ viên đồng thời quay đầu đi. Trong nháy mắt đó, hai người trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ kinh diễm. Không thể không nói, Tiểu Nguyệt nội tình quá tốt rồi. Màu trắng váy dài, bị nàng xuyên ra một loại không dính khói lửa trần gian lạnh lùng khí chất. Tơ chất sợi tổng hợp hoàn mỹ dán vào lấy nàng tinh tế thân hình, phát họa ra thiếu nữ có một tốt đẹp đường cong. Bảy phân tay áo thiết kế lộ ra nàng một đoạn nhỏ trắng non cổ tay, tinh xảo viền ren ống tay áo vì đây phần lạnh lùng tăng thêm mấy phần ôn nhu. Nàng cứ như vậy lặng yên đứng ở nơi đó, giống một đóa nụ hoa chấm nở bạch ngọc lan. Thuần khiết, tốt đẹp, mang theo một tia không dành thế sự ngây thơ. Phục vụ viên ca ngợi thốt ra. Tiểu thư, ngài mặc bộ này thật là quá đẹp. Hoàn toàn đem cái này váy vận bị đều mặc đi ra. Lưu Vũ cũng tán đồng gật đầu. Sắc thực đẹp mắt. So treo ở chỗ nào thời điểm, dễ nhìn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là, hắn tỉ mỉ đánh giá trong gương nữ nhi, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhìn một hồi, hắn rốt cuộc tìm được vấn đề. Là khí chất. Cái này váy quá đang quá đoan trang, đem Tiểu Nguyệt trên thân loại kia thuộc về cao trung sinh hoạt bắt linh khí toàn đều để lại. Trong gương người, không giống một cái 17 tuổi thiếu nữ, ngược lại giống một cái 27 tuổi, gia sư vô cùng tốt tiểu thư khuê các. Xinh đẹp là xinh đẹp, lại ít một chút linh hồn. Tiểu Nguyệt, chính ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Vũ mở miệng hỏi. Tiểu Nguyệt tại trước gương xoay một vòng, váy vạch ra ưu nhã đường cong. Nàng nhỏ giọng nói, rất đẹp. Đó là, cảm giác có chút không giống ta. Nói đúng. Lưu Vũ tâm lý vô đuổi. Ân, ba ba cũng cảm thấy. Hắn đi lên trước, vuốt vuốt nữ nhi tóc. Bộ y phục này đem ngươi ăn mặc quá thành thục, như cái tiểu đại nhân. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng không quá thích hợp ngươi bây giờ đến kỷ. Chúng ta nhìn lại một chút khác, có được hay không? Mặc dù tâm lý có chút ít thất lạc, nhưng Tiểu Nguyệt vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu. Ba ba nhãn quang, nàng luôn luôn là tin phục. Tốt. Phục vụ viên thấy thế, lập tức cười tiến lên giải vây. Tiên sinh, tiểu thư, kia mời đi theo ta bên này a. Nàng dẫn Lưu Vũ cùng Tiểu Nguyệt xuyên qua rực rỡ muôn màu chủ khu triển lãm, đi vào một cái tương đối yên lặng nơi hẻo lánh. Nơi này ánh đèn không có bên ngoài như vậy sáng tỏ, lễ phục tiểu dáng cũng xác thực không có bên ngoài những cái kia như vậy bắt người ánh mắt. Màu sắc phần lớn thiên hướng màu đậm hệ, thiết kế cũng càng thêm nội liễm. Tiểu Nguyệt ánh mắt tại những này trên váy nhất nhất đảo qua, không có thứ nào có thể làm cho nàng đặc biệt tâm động. Đúng lúc này, Lưu Vũ bước chân ngừng lại. Hắn ánh mắt rơi vào một kiện treo ở nhất nơi hẻo lánh màu đen trên váy dài. Cái này, hắn đưa tay chỉ. Phục vụ viên cùng Tiểu Nguyệt thuận theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua. Đó là một kiện phi thường đặc biệt lễ phục màu đen. Váy kiểu dáng cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là giản lược. Phương linh thiết kế, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, nhưng lại vừa đúng che khuất ngực. Tay áo dài, nhưng là tại khuỷu tay trở lên bộ phận, dùng làn nửa trong suốt màu đen vải tuyên. Phía trên dùng ngân tuyến thêu lên nhỏ vụn bức tranh các vì sao, liệu thấp mà hoa lệ. Váy thân là cơm ánh sáng nhung tơ chất liệu, tại không tính sáng tỏ dưới ánh đèn, hiện ra một loại thâm thúy mà cao cấp rực rỡ. Không có đai lưng, nhưng cắt xén lại cực độ giản bảo, eo tuyến bị hoàn mỹ thu nạp, váy tự nhiên rủ xuống, mang theo một loại trầm tĩnh lực lượng cảm giác. Toàn bộ váy không có một tia dư thừa trang sức, lại khắp nơi lộ ra thiết kế xảo nghĩ. Nó không giống khác lễ phục như thế, nóng lòng bày ra nữ tính ôn nhu hoặc gợi cảm. Nó càng giống một kiện tác phẩm nghệ thuật, thần bí, cao quý, mang theo một chút xíu không dễ dàng phát giác xa cách. Và Tiểu Nguyệt cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Cái quần này, cùng nàng trước đó nhìn qua tất cả váy cũng khác nhau. Nó không bại lộ, lại so những cái kia ai đeo váy cúp ngực càng có lực hấp dẫn. Nó có một loại để người không rời mắt nổi con người ma lực. Lưu Vũ khỏe miệng hơi dương lên. Cái này mới là trong lòng hắn, nữ nhi hẳn là có bộ dáng. Không phải loại kia liên miên bất tận ngọt ngào công chúa, cũng không phải ra vẻ thành thục tiểu thư khuê các, mà là độc nhất vô nhị, mang theo một điểm lạnh lùng, một điểm thần bí. Giống một viên chưa bị đánh mài kim cương đen, đã bắt đầu tách ra thuộc về mình, đặc biệt hào quang. Đi thử xem cái này. Lưu Vũ ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ khẳng định. Ân. Tiểu Nguyệt dùng sức gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí từ trong tay người bán hàng nhận lấy món kia lễ phục màu đen, lần nữa đi vào phòng thử áo. Nhìn kia phiến một lần nữa khép lại màn cửa, phục vụ viên mới xoay người, nhìn về phía Lưu Vũ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng bội phục. Tiên sinh, nói thật, ngài nhãn quang thật quá đầu. A. Lưu Vũ nhíu mày. Phục vụ viên thấp giọng, mang theo một tia vạch trần một dạng cảm giác thần bí. Ngài biết không, cái quần này vừa tới cửa hàng thời điểm, là chúng ta kia một mùa trấn điểm chi bảo. Giá cả đắt nhất, bày ở bắt mắt nhất vị trí, đó là vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy cái kia trong tủ cửa. Lưu Vũ có chút ngoài ý muốn, vậy làm sao lại treo ở cái góc này bên trong đến? Phục vụ viên cười khổ một cái. Bởi vì không ai có thể mặc. Nó quá chọn người. Không phải chọn dáng người, là chọn khí chất. Rất nhiều khách nhân nữa thích nó thiết kế, đều muốn thử xem, nhưng mặc lên người hiệu quả. Một lời khó nói hết. Hoặc là, bị váy khí chàng ép tới gắt gao, người lộ ra đặc biệt không có tinh thần, đầy bụi đất. Hoặc là, đó là khí chất quá diễm tục, xuyên không ra nó loại kia cao cấp xa cách cảm giác, ngược lại lộ ra rất giá rẻ. Lâu dần, liền không có người muốn thử. Chúng ta đành phải đem nó từ tủ kính triệt hạ đến, treo ở cái góc này bên trong. Nàng nói đến, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia đóng chặt phòng thử áo màn cửa, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chương 51, Thiên Nga Đen, kinh diễm đăng tràng. Chương 51, Thiên Nga Đen, kinh diễm đăng tràng. Nhưng là, ta có một loại dự cảm. Đầu này bị chúng ta lạnh nhạt gần một năm Thiên Nga Đen hôm nay có thể muốn tìm tới nó chân chính chủ nhân. Ngài nữ nhi loại kia lạnh lùng lại sạch sẽ khí chất, cùng cái quần này, quả thực là tuyệt xứng. Ngay tại phục vụ viên tiếng nói vừa ra một khắc này, ầm ầm, phòng thử áo màn cửa bị từ bên trong nhẹ nhàng kéo ra. Lưu Vũ cùng phục vụ viên đối thoại im bặt mà dừng, hai người ánh mắt đồng loạt quay đầu sang. Cửa hàng bên trong cái khác vụn vặt mấy cái khách hàng cũng bị động tĩnh này hấp dẫn, vô ý thức nhìn lại. Sau đó, toàn bộ cửa hàng đều yên lặng, không khí tựa như ngưng kết. Tiểu Nguyệt từ màn cửa sau đi ra, nàng còn có chút không quen, động tác mang theo một chút xíu công nghệ, trắng non tinh tế ngón tay nhẹ nhàng nắm vuốt váy một góc. Đầu kia màu đen lễ phục mặc ở nàng trên thân, trước đó treo ở chỗ nào, nó là một kiện thiết kế đặc biệt tác phẩm nghệ thuật, mà bây giờ nó sống lại, nó tìm tới chính mình linh hồn. Phương Linh thiết kế đưa nàng xinh đẹp vai cái cổ đường con cùng tinh xảo xương quai xanh hoàn mỹ bày ra, nhiều một phần tác mị, thiếu một phần tác quả, tất cả đều vừa vặn. Nửa trong suốt vải tuyên tay áo dài che đậy nàng tinh tế cánh tay, ngân tuyến theo thành tinh thần tại dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng nhạt, nổi bật lên nàng vốn là trắng nõn làn da, càng thêm tinh tế tỉ mỉ như tuyết. Cực hạn thắt lưng váy cắt xén, phát họa ra thiếu nữ không đủ một nắm vòng eo. Hướng xuống, cơm đưa sáng nung váy như lưu động bóng đêm rủ xuống rơi cùng mắt cá chân, trầm tĩnh, ưu nhã, mang theo một loại người sống đường gần cao quý. Nàng liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, cái gì đều không cần làm, thậm chí liền biểu tình đều vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, lại hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Nàng không còn là cái kia mặc đồng phục, có chút quê mùa, có chút nhát gan tiểu nữ hài. Nàng giống như là từ cổ lão trong lâu đài đi ra công chúa, không, không phải công chúa. Công chúa quá vui tươi. Nàng là nữ vương. Một cước bước vào phàm trần, còn mang theo vài phần không thích đứng, tuổi trẻ, băng tuyết nữ vương. Thần bí, lạnh lùng, lại dẫn trí mạng lực hấp dẫn. Trời. Bên cạnh phục vụ viên che miệng lại, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Nàng xem qua vô số người xuyên cái quần này. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy người đem váy xuyên sống. Không, là người cùng váy, lẫn nhau thành tiểu đối phương. Cửa hàng bên trong mấy cái khác đang tại chọn lựa y phục quý phụ cũng đều dừng động tắt lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tiểu Nguyệt, trong ánh mắt là không che giấu được kinh diễm. Cái quần này thật xinh đẹp, không là mặc váy nữ hài kia thật xinh đẹp, khí chất kia chật chật tuyệt. Tiếng bàn luận xôn xao truyền đến, Tiểu Nguyệt có chút khẩn trương siết chặt ngón tay, xin giúp đỡ nhìn về phía Lưu Vũ. Lưu Vũ tựa ở trên ghế salon, hai tay ôm ngực, trên mặt không có cái gì khoa trương biểu tình, nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt lại viết đầy hài lòng cùng kiêu ngạo. Hắn không nói gì, chỉ là đối với nữ nhi khẽ gật đầu một cái. Một cái đơn giản động tác lại cho Tiểu Nguyệt vô cùng dũng khí. Nàng đứng thẳng lưng sống lưng, này chút ít không được tự nhiên trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo tự tin. "Ca, thế nào?" Nàng nhìn về phía một bên còn tại vùi đầu chơi điện thoại Tiểu Minh. Tiểu Minh kỳ thực đã sớm nhìn thấy. Tại Tiểu Nguyệt đi ra trong nháy mắt, hắn trợn cả mắt lên. Nhưng hắn không muốn biểu hiện được quá rõ ràng, cưỡng ép đưa ánh mắt chuyển xoay tay lại cơ trên màn hình, giả trang không thèm để ý giờ phút này nghe được muội muội tra hỏi, hắn không ngẩng đầu, khốc khốc phun ra hai chữ. "Vẫn được. Ngươi nói cái gì?" Tiểu Nguyệt tâm điệu trong nháy mắt cất cao 8 độ, mang theo nguy hiểm khí tức. Khủng. Tiểu Minh cầu sinh dục trong nháy mắt phá trần, đột nhiên từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến, điện thoại đều kém chút ném ra. Hắn nhìn trước mắt tưởng như hai người muội muội, lắp bắp đổi giọng. "Không phải, ta ý là, phi thường đi, đặc biệt đi, đơn giản. Đơn giản chính là vì ngươi đo thân mà làm. Đúng không, ba?" Hắn tranh thủ thời gian kéo lên Lưu Vũ khi đồng minh. Lưu Vũ cười khẽ một tiếng, đứng người lên, đi đến Tiểu Nguyệt trước mặt, thay nàng sửa sang váy bên trên không tồn tại nếp nhăn. "Đừng đổi, liền cái này." Hắn ngữ khí là cuối cùng quyết định. "Ân." Tiểu Nguyệt dùng sức gật đầu, con mắt sáng long lánh. "Lại đi chọn mấy món bình thường xuyên." Lưu Vũ nói với nàng. "Ta nhìn tiệm này thường ngày trang cũng không tệ lắm, ngay ở chỗ này mua hay ta." "Tốt." Có phụ thân khẳng định, Tiểu Nguyệt triệt để buông ra. Nàng lôi kéo phục vụ viên, lại tràn đầy phấn khởi đi chọn lấy hai bộ phong cách giản lược, nhưng cảm nhận rất tốt thường ngày váy liền thân. "Tiên sinh, ngài nữ nhi mặc bộ này lễ phục, chúng ta đề nghị phối hợp một đôi giày cao gót, càng có thể nổi bật khí chất." Phục vụ viên chuyên nghiệp đề nghị. Tiểu Nguyệt đi theo nàng đi đến giày bước khu, nhìn những cái kia 7-8 cm cao gót nhỏ giày, có chút hơi khó nhíu nhíu mày. Nàng bình thường xuyên giày thể thao quen thuộc, căn bản sẽ không mang giày cao gót. Nàng ánh mắt tại giày trên kệ quét một vòng, cuối cùng rơi vào một đôi thiết kế giản lược màu đen đáy bằng tiểu giày da bên trên. Giày la mắt sáng, giày trên đầu điểm suýt lấy một cái tinh xảo nhỏ nhắn màu bạc nơ bướm. "Ta có thể phối này đôi sao?" Nàng chỉ vào cặp kia đáy bằng giày, có chút không xác định hỏi. Phục vụ viên sửng sốt một chút. Dùng đáy bằng giày phối long trọng như vậy lễ phục dạ hội, đây giống như có chút không hợp thông thường. Nhưng không chờ nàng mở miệng, Lưu Vũ trước tiên là nói về lời nói. "Vì cái gì không?" Hắn đi qua, cầm lấy đôi giày kia, đưa cho Tiểu Nguyệt. "Mặc thoải mái trọng yếu nhất, ngươi không phải muốn đi tham gia dạ yến buổi diễn thời trang, không cần thiết vì người khác nhãn quan làm đoàn chính mình chân. Lại nói, ai quy định mặc lễ phục nhất định phải phối giày cao gót? Ta cảm thấy này đôi liền rất tốt, cùng ngươi trên váy ngân tuyến rất xứng đôi." Nghe được Lưu Vũ nói, phục vụ viên lập tức bừng tỉnh hiểu ra. "Đúng a. Vị tiểu thư này khí chất vốn cũng không phải là thông thường ôn nhu, mà là mang theo lạnh lùng cùng đặc lập độc hành. Dùng một đôi tinh xảo đáy bằng giày đi phối hợp đây thân thiên nga đen lễ phục, ngược lại càng có thể nổi bật nàng loại kia rõ nét đặc biệt bị lực." Tiên sinh nói là. "Là ta tư tưởng sơ cứng." Phục vụ viên lập tức cười phụ họa. "Tiểu thư, ngài thử một chút, ta cảm thấy hiệu quả khẳng định đặc biệt tốt." Tiểu Nguyệt vui vẻ tiếp nhận giày thay đổi. Quả nhiên, thoải mái lại tốt nhìn. Chọn xong y phục cùng giày, phục vụ viên nhìn đây toàn ra không phú thì quý khí chất, nhất là Lưu Vũ kia không chút nào chớp mắt tiêu phí thái độ, tâm lý tính toán nhỏ nhặt đánh cho nhanh chóng. Trên mặt nàng chất lên càng nhiệt tình nụ cười. "Tiểu thư, ngài khí chất phối hợp cái này lễ phục, nếu như lại bắt một cái chúng ta tiểu mới nhất tinh dạ xách tay, vậy liền có thể xưng hoàn mỹ." Nói đến, nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trong tủ kiếng, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen xách tay. Túi tạo hình rất độc đáo, giống một cái gập lên phong thư. Chất liệu cùng váy một dạng, là cơm ánh sáng nhung tơ, phía trên đồng dạng dùng ngân tuyến cùng nhỏ bé hát chui, tô điểm ra sang chói tinh không đồ án. Điệu thấp, xa hoa, cùng tiểu nguyệt trên thân váy quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Tiểu nguyệt liếc nhìn liền thích. "Hoa, cái này gói kỹ xinh đẹp." Nàng nhận lấy cầm ở trong tay khoa tay một cái, càng xem càng ưa thích. "Cái này bao nhiêu tiền nha?" Nàng thuận miệng hỏi. Phục vụ viên duy trì nghề nghiệp mỉm cười, báo ra một con số. "Tiểu thư ngài thật có nhãn quang, cái này là chúng ta ý nhà thiết kế hạn lượng khoản, giá bán là 15.6 vạn. Chương 52, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Chương 52, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên a, 15 vạn. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, sau đó đông nhiên kịp phản ứng. Nàng con ngươi bỗng nhiên phóng đại. "Nhiều? Bao nhiêu?" Nàng tiếng nói đều biến điệu. 156.000 nguyên. Phục vụ viên kiên nhẫn lặp lại một lần. Tiểu Nguyệt giống như là bị nóng đến một dạng, đông nhiên nắm tay túi nhét về phục vụ viên trong ngực, liên tục khoát tay. "Không muốn, không muốn, không muốn. Quá mắc. Đây quá mắc." Nàng đơn giản muốn điên rồi. Một cái lớn cỡ bàn tay bọc nhỏ, 15.6 vạn. "Đoạt tiền a, đây là một cái túi. So với ta tốt mấy năm học phí đều đắt. Không được, không được, tuyệt đối không thể nhận." Nàng thái độ kiên quyết. Lưu Vũ nhìn nữ nhi kia một mặt kinh hãi biểu tình, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn từ trong tay người bán hàng, lại đem cái kia túi cầm tới, nhét về Tiểu Nguyệt trong tay. "Đắt sao?" Hắn vân đạm phong kinh hỏi. Tiểu Nguyệt sắc khóc, "Ba, đây còn không đắt ta." Lưu Vũ vô vô nàng tay, ngữ khí bình tĩnh mà ôn hòa. "Tiểu Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, tiền là dùng để tiêu xài, không phải dùng để nhịn. Chỉ cần là ngươi ưa thích, chỉ cần là ba có thể cho, cũng không cần cân nhắc giá cả." Hắn nhìn nữ nhi con mắt, nghiêm túc nói, "Cái này túi, coi như là ba tặng cho ngươi, phần thứ nhất chính thức lễ vật." "Cầm lấy." Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Lưu Vũ, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay túi, hốc mắt có chút phát nhiệt. Nàng biết, ba không phải đang quét quang. Hắn là tại đền bù. Đền bù đi qua vài chục năm, đối bọn hắn thua thiệt. Nàng hít mũi một cái, dùng sức nhẹ gật đầu, "Tạ ơn ba." Phục vụ viên ở một bên thấy không ngừng hâm mộ, dạng này thần tiên ba mời cho nàng đến đánh. "Tốt, tiểu nha đầu giải quyết." Lưu Vũ thỏa mãn cười cười, quay đầu nhìn về phía tử vừa rồi bắt đầu vẫn là bối cảnh tấm nhi tử. "Tới phía ngươi, tiểu tử thúi." Tiểu Minh còn đắm chìm trong nhà mình lão muội biến thân tiên nga đen trong lúc khiếp sợ, nghe vậy lấy lại tinh thần. "Ta tùy tiện mặc một chút là được, tờ sơ quần jean rất tốt." Hắn xuyên thấu cái gì không có gì yêu cầu. "Như vậy sao được?" Lưu Vũ không đồng ý như mày. "Mọi người ăn mặc cùng cái tiểu tiên nữ một dạng, ngươi xuyên cái tờ sợ đứng bên cạnh, thích đáng sao? Không biết còn tưởng rằng ngươi là cho nàng dò sách tùy tùng đây." Phúc. Tiểu Nguyệt nhịn không được, bật cười. Tiểu Minh không phục lườm nàng liếc nhìn. Phục vụ viên cũng cười mở miệng, "Vị này tiểu soái ca dáng người tỷ lệ tốt như vậy, không trang điểm một cái thật là đáng tiếc. Tiệm chúng ta bên trong cũng có nam trang, có muốn thử một chút hay không?" "Thử một chút, nhất định phải thử một chút." Lưu Vũ vung tay lên, trực tiếp đánh nhịp. Tại phục vụ viên theo đề nghị, Tiểu Minh bị đẩy vào phòng thử áo. Mấy phút đồng hồ sau, coi hắn lần nữa đi ra thì Tiểu Nguyệt cùng Lưu Vũ đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt thiếu niên đổi lại một đầu cắt xén vừa người tây trang màu đen quần, nổi bật lên cặp kia chân lại dài lại thẳng. Lên thân là một kiện cảm nhận cao cấp màu trắng nhàn nhã áo sơ mi, cổ áo nút thắt cởi ra hai viên, lộ ra một mảnh nhỏ trắng non làn da, mang theo vài phần vừa đúng lười biếng cùng bất ham. Trên chân giẫm lên một đôi màu trắng tiểu nhu da nhàn nhã dài. Cả người trong nháy mắt từ một cái bình thường cao trung sinh, lột xác thành một cái sống trong nhung lụa phú gia công tử. Tự phụ, xoáy khí, lại dẫn người thiếu niên đặc thù sạch sẽ sạch sẽ. Tiểu Minh mình cũng có chút không được tự nhiên, hắn kéo kéo cổ áo, đi đến to lớn gương to trước. Khi thấy rõ trong gương cái kia lạ lẫm mình thì, hắn cũng ngây dại. Trong gương người, thân hình thẳng tắp, khí chất lỗi lạc. Đây là ta. Hắn có chút khó có thể tin đưa tay, sờ lên mình mặt. Trong gương người cũng làm đồng dạng động tác. Một loại trước đó chưa từng có tự tin và cảm giác thỏa mãn, từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Nguyên lai, hắn cũng có thể đẹp trai như vậy. Hắn khỏe miệng không tự chủ hướng dương lên, đối với trong gương mình, lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Không tệ. Lưu Vũ nhìn rực rỡ hẳn lên như tử, thỏa mãn gật gật đầu, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, lời này một điểm không giả. Tiểu Minh triệt để yêu mình mới hình tượng, lại chủ động đi chọn lấy hai kiện thường ngày xuyên áo sơ mi cùng quần. Nhìn hai huynh muội đều chọn tốt mình thích y phục. Những này, còn có trên người bọn họ xuyên, toàn đều gói lên đến. Tính tiền. Phục vụ viên trên mặt nghề nghiệp tính nụ cười càng sán lạn chân thật. Tiên sinh, ngài chờ một lát, ta lập tức vì ngài xử lý. Phục vụ viên quay người đi hướng quầy thu ngân, bước chân đều mang mấy phần nhẹ nhàng. Đây bút tờ đơn làm xuống đến, nàng năm nay tiêu thụ nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành một nửa, trích phần trăm càng là nắm bắt tới tay mềm. Lưu Vũ nhìn vừa lòng thỏa ý nhi nữ, trên mặt nụ cười cũng càng đắc ý, cái này mới là hắn muốn sinh hoạt. Để nhi nữ trở thành người người hâm mộ đối tượng, để bọn hắn có được tốt nhất tất cả. Rất nhanh, phục vụ viên cầm lấy một tấm thật dài giấy tờ cùng máy VOS, bước đến ưu nhã bước chân đi trở về. Nàng trên mặt vẫn như cũ treo hoàn mỹ nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khiếp sợ cùng hỏi thăm. Tiên sinh, chào ngài. Nàng hơi không người, đem giấy tờ đưa tới Lưu Vũ trước mặt. Ngài lần này tiêu phí thương phẩm, bao quát hai vị mặc trên người, cùng vừa rồi chọn lựa tất cả quần áo, giày bước cùng phối sức, tổng cộng là. Phục vụ viên dừng một chút, hít sâu một hơi, báo ra một cái làm cho cả cửa hàng trong nháy mắt yên tĩnh con số. 371.6000 nguyên. Ngài xác nhận một chút. 371.6000 nguyên. Cái số này giống một đạo kinh lôi, tại Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt đỉnh đầu nổ tung. Bang khi, Tiểu Minh trong tay điện thoại không có cầm chắc, thẳng tắp ngã ở chân bóng trên sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng hắn căn bản không để ý tới. Nhiều? Bao nhiêu? Hắn lắp bắp mở miệng, con mắt trừng giống như trung đồng. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta không nghe rõ. Tiểu Nguyệt cũng đống nhiên từ trước gương lấy lại tinh thần, trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Nàng bước nhanh đi tới, một thanh tử trong tay người bán hàng rút qua tấm kia thật dài giấy tờ. Nàng ánh mắt từ trên xuống dưới, cực nhanh quét mắt. Khi nhìn thấy một loại trong đó thì, nàng con ngươi bỗng nhiên co vào. Màu đen trời sao? Lễ phục dạ hội. 128 vạn. Tiểu Nguyệt âm thanh đều đang phát run. Nàng ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn phục vụ viên. Cái giá tiền này, có phải hay không đánh thêm một cái không? Phục vụ viên duy trì nghề nghiệp mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, vị tiểu thư này, không có sai. Ngài trên thân cái này tiên nga đen chi mộc là chúng ta Vân Tài sĩ trấn điếm chi bảo một trong. Từ ý đỉnh cấp nhà thiết kế Lục Ca đại sư tự tay may, toàn cầu hạn lượng 3 kiện. Chỉ là váy bên trên khảm nạm kim cương, liền có giá trị không nhỏ. Cho nên, 128 vạn là nó thực tế giá cả. Vâng. Tiểu Nguyệt trong đầu trống rỗng. 128 vạn. Liền như vậy một kiện y phục. Nàng cúi đầu nhìn một chút trên người mình váy, chỉ cảm thấy nó trong nháy mắt trở nên vô cùng nặng nề. Thế này sao lại là y phục á, đây rõ ràng là mặc lên người một bộ phòng ở. Vẫn là bọn hắn lão gia nội thành bên trong, khu vực coi như không tệ một bộ căn hộ lớn. Không được. Tiểu Nguyệt kịp phản ứng, lập tức kích động mở miệng. Quá mắc. Cái này quá mắc. Ta muốn đem nó lui đi. Ba. Cái này chúng ta không thể nhận. Nàng gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, ta liền tham gia một lần tụ hội mà thôi. Mặc một lần liền muốn hơn 100 vạn, đây quá xa xỉ. Quá lãng phí.